nhưng mà Tam sư huynh truyền thụ mình trận pháp chi đạo, lại tràn đầy huyền ảo. Tâm đắc bên trên có Tam sư huynh chú thích, 3000 sa ưu trăm trận phù, cực kỳ khó mà nắm giữ, không thể nóng đội, chỉ có thể nếm thử tính đi tìm hiểu, có thể lĩnh ngộ mấy cái tính mấy cái. Diệp Bình tự hành lục lọi mấy canh giờ. Cuối cùng hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem tâm đắc giấu vào trong ngực. Ngay sau đó bắt đầu đốn ngộ trận phù. Hắn căn cứ tâm đắc bên trên trận đồ, dùng trường kiếm vẽ ra đồ hình, sau đó ngồi xếp bằng tại trận đồ trung tâm, ngay sau đó đại lượng linh khí từ hắn linh mạch bên trong tuôn ra, ra chỉ tại trận đồ phía trên. Trúc Long Tiên Khiếu cũng đang không ngừng phóng thích linh khí, duy trì trận đồ hiệu quả. Giống như đây, Diệp Bình bắt đầu dốc lòng đốn ngộ, mà đổi thành một chỗ. Vương Trác Vũ ngồi ở trên bàn sách. Dưới ánh nến, hắn nhìn xem quyển sách trên tay tịch, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ai, nếu là ta có thể nắm giữ trận phù thật là tốt biết bao à, 3000 sa ưu trăm mai trận phù, đừng bảo là nắm giữ 10 loại 20 loại, dù là nắm giữ một viên trận phù, ta liền có thể nhảy lên trở thành trận pháp sư, căn bản đều không cần tham gia khảo hạch. Thanh Châu đệ nhất trận pháp đại sư, cũng bất quá là nắm giữ một viên trận phù, hơn nữa còn là dưỡng tự trận phù, chỉ có thể bố trí dưỡng sinh trận, nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng là Thanh Châu vô số cường giả thượng khách. Vương Trác Vũ trong lòng cảm khái vô hạn. Quyển sách trên tay của hắn tịch, thình lình viết 3000 sa ưu trăm trận phù ghi chép. Trận pháp một mạch cũng có tư chất phân chia, nhưng trận pháp một mạch tư chất cũng không phải là ngộ tính, mà là trận phù. Nắm giữ trận phù chẳng khác nào nắm giữ một loại trận pháp hạch tâm, bởi vì mỗi một loại trận phù đều tự mang trận đồ, cũng có thể tăng cường tương ứng trận pháp. Tỷ như nói nuôi chữ trận phù, nếu là nắm giữ loại này trận phù, liền có thể trực tiếp thu hoạch được một loại liên quan tới nuôi chữ trận phù trận đồ, tỷ như nói dưỡng sinh, nuôi thể, nuôi sủng. Đồng thời bố trí một chút dưỡng sinh đại trận, cũng sẽ có ngoài định mức tăng thêm, có thể vì người kéo dài tính mạng, cũng có thể ẩn dưỡng nhục thân, cho dù ngươi là một cái phổ phổ thông thông tu sĩ, nếu là có trận pháp đại sư, lấy dưỡng tự trận phù, vì ngươi bố trí ẩn dưỡng đại trận. Phàm thai có thể biến đổi linh thể. Đây chính là trận pháp chỗ kinh khủng, cũng là trận phù chỗ kinh khủng. Chỉ cần ai có thể nắm giữ một viên trận phù, có thể trong nháy mắt trở thành Thanh Châu nhân vật phong vân, các đại cường giả. Cho dù là tứ quý đạo nhân cũng muốn phụng ngươi vì thượng khách, bởi vì trận pháp làm được vô số không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá cũng liền tại lúc này, Vương Trác Vũ để quyển sách trên tay xuống tịch, sau đó tự lẩm bẩm. Nếu quả thật có thể nắm giữ trận phù, nên tuyển loại kia trận phù đâu? Vương Trác Vũ bắt đầu bản thân méo mó, hắn không có việc gì liền thích huyễn tưởng một chút. Tuyển thời gian trận phù. Vương Trác Vũ trong lòng suy tư nói. Nhưng rất nhanh, hắn mặt có chút đỏ lên. 3000 sa ưu trăm trận phù bên trong, không có cao thấp, bởi vì mỗi một loại trận phù nếu là phát huy thỏa đáng đều có thần hiệu, nhưng mặc dù là như thế, trận pháp một mạch vẫn là liệt ra thập đại trận phù. Thời gian trận phù chính là xếp hạng thứ nhất, bởi vì thời gian đại trận không giống bình thường, nếu là tuyệt thế trận pháp đại sư, bố trí thời gian đại trận, trong trận một năm, ngoài trận một ngày, ngẫm lại xem khủng bố đến mức nào. 100 năm thời gian, đủ ngươi nghiên cứu bao nhiêu thứ? Coi như cái gì đều không nghiên cứu, để ngươi luyện kiếm. Luyện cái 100 năm, liền xem như Tô Trường Ngự cũng có thể trở thành kiếm đạo cao thủ a. Cho nên Vương Trác Vũ vì mình ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Thật giống như một cái còn tại chuẩn bị thi khoa cử thư sinh, lại tự hỏi về sau mình làm hoàng đế nên làm như thế nào đồng dạng. Bất quá rất nhanh, Vương Trác Vũ thu hồi tâm thần, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Thanh Vân sau sườn núi, hắn không nhìn thấy Thanh Vân sau sườn núi, chỉ là hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên trách tội sư huynh của ngươi à, sư huynh cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bất quá ngươi yên tâm, chờ sư huynh thông qua được trận pháp sư khảo hạch, sư huynh nhất định hảo hảo dạy ngươi trận pháp chi đạo. Vương Trác Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì, tiếp tục xem sách, nghiên cứu trận pháp đại đạo. Thời gian trôi qua, như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, đã đến đêm khuya. Diệp Bình ngồi một mình ở dưới vách núi. Hắn đã đốn ngộ 2 canh giờ, nhưng vẫn không có bất luận cái gì suy nghĩ. Muốn đốn ngộ xuất trận phù, hoàn toàn chính xác so trong tưởng tượng phải gian nan. Bất quá Diệp Bình bảo trì nội tâm bình tĩnh, không có suy nghĩ lung tung, mà là một lần lại một lần địa phát họa trận phù đồ. Giống như đây, trọn vẹn qua 10 canh giờ. Diệp Bình phát họa 36 lượt trận phù đồ lúc. Trận phù chưa tư nở dê xuất hiện. Nhưng hắn tu vi, chính thức đột phá đến luyện khí 4 tầng. Tại Trúc Long Tiên Khiếu ra chỉ phía dưới, Diệp Bình không cần ngồi xuống, liền có thể tự động tu hành. Nếu là tinh tọa lời nói, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng mà, ngay tại Diệp Bình vừa mới đột phá luyện khí 4 tầng lúc, một trận thanh phong quất vào mặt mà tới. Trong chốc lát, trong đầu trận đổ nở rộ quang mang. Chương 61: ta muốn ghi danh tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Trong đầu, trận phù đồ nở rộ quan mang. Trong chốc lát, 3.000 sa ưu trăm cái trận phù hiện hiện. Những này trận phù, như là phôi thai hạt giống, bị một tầng cách ngăn bao trùm, lộ ra ưu ám vô cùng. Trận phù lơ lửng tại trận đồ bên trong. Thiên, địa, nhật, nguyệt, núi, xuyên, cỏ, mục, tinh, thần, máu, giết, kim, mục, thủy, hỏa, thổ. Các loại trận phù xuất hiện, nhưng mà hấp dẫn nhất Diệp Bình ánh mắt là thời gian hai chữ. Chính là nó. Diệp Bình trong lòng kích động, hắn không nói nhảm, lấy ý niệm câu thông thời gian trận phù. Trong chốc lát, thời gian trận phù chậm rãi xuất hiện tại Diệp Bình trước mặt. Theo hai bó quang mang rót vào thời gian trận phù bên trong. Trong chốc lát, mang mỏng biến mất, thay vào đó chính là sáng chói vô cùng quang mang. Quang mang chói mắt, vượt trên cái khác trận phù danh tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả trận phù một lần nữa trở về trận đồ bên trong, mà thời gian trận phù thì lưu tại Diệp Bình trong đầu. Cùng lúc đó, hải lượng tin tức xuất hiện tại Diệp Bình trong đầu. Đây là liên quan tới thời gian trận đồ tin tức. Thời gian trận phù tự mang thời gian đại trận, giải quyết Diệp Bình dưới mắt tất cả phiền phức. Sau 2 canh giờ, Diệp Bình từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Hắn lộ ra tiếu dung, cả người lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hắn đã minh ngộ ra thời gian trận đồ. Thời gian trận phù cho mình hai loại trận đồ. Một loại là trì hoãn thời gian, một loại là gia tốc thời gian. Trì hoãn thời gian, chính là trong trận mấy ngày, ngoài trận một ngày. Gia tốc thời gian, cũng là trong trận mấy ngày, ngoài trận một ngày, có thể dùng đến thuốc dược liệu, hay là gia tốc chữa trị thương thế. Đối với gia tốc thời gian, Diệp Bình tạm thời không dùng được, nhưng hắn rõ ràng, môn này đạo pháp đối với mình tất có đại dụng, chỉ là dưới mắt không cần đến mà thôi. Mà cái này trì hoãn thời gian, là Diệp Bình lập tức thứ cần thiết nhất. Một ngày chỉ có 12 canh giờ. Lĩnh ngộ kiếm đạo, đan đạo, cùng hiện tại trận đạo, liền cần đại lượng thời gian. Nhưng tu hành cũng là quan trọng nhất sự tình, cho nên nhất định phải đem đại lượng thời gian đặt ở trên tu hành. Mặc dù thể nội đã đả thông hai đạo trúc long tiên thiếu, có thể tự động tu hành, nhưng nếu là có thể tiếp tục tính tọa lời nói, tu hành tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Dựa vào hai đạo trúc long tiên thiếu, từ luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí 4 tầng, hết thể hao phí 10 cái canh giờ. Nếu là ngồi xuống tu hành, khả năng 6 canh giờ liền có thể đột phá. Bất quá bây giờ tốt, nắm giữ thời gian trận phù, chí ít có thể hóa giải một chút dưới mắt thời gian không dư giả xấu hổ. Hưng phấn qua đi. Diệp Bình không nói nhảm, hắn trực tiếp lấy linh khí khắc ấn thời gian đại trận. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh nửa mét khu vực thời gian bắt đầu trì hoãn. Diệp Bình có thể minh xác phát giác được, thời gian xác thực trở nên chậm. Nhưng đây chỉ là trong trận pháp cảm giác, sẽ không ảnh hưởng ngoại giới. Diệp Bình không có đi tu hành đốn ngộ, mà là tại quan sát thời gian trôi qua. Sau 2 canh giờ, Diệp Bình vung tay lên, trận pháp biến mất. Rất nhanh Diệp Bình quan sát sát trời, một nháy mắt liền rõ ràng chính mình thời gian đại trận, trì hoãn bao nhiêu. Trong trận 2 canh giờ, nhưng mà ngoài trận vẹn vẹn chỉ là 1 canh giờ. Thay lời khác tới nói, nếu là đợi tại trong trận pháp, mình một ngày thời gian, chính là 24 canh giờ. Bất quá Diệp Bình rõ ràng là một điểm. Tu hành tốc độ sẽ không bởi vì thời gian trì hoãn mà gia tốc. Không sai, thời gian trận pháp chỉ có thể trì hoãn thời gian, mà không thể cải biến linh khí vật chất. Mình tại trong trận pháp tu luyện một ngày, đi theo trận pháp ngoại tu luyện một ngày hiệu quả, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mình tại trong trận pháp ngộ đạo một ngày, đi theo trận pháp bên ngoài ngộ đạo một ngày hiệu quả, lại có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Giản mà ý chi. Mình bố trí thời gian trận pháp, chỉ thích hợp ngộ đạo. Nhưng cái này cũng đủ. Mỗi ngày xuất ra 6 canh giờ đi ngộ đạo, thì tương đương với ngộ đạo 12 canh giờ. Còn lại 6 canh giờ cầm đi tu hành, hoàn toàn không ảnh hưởng kế hoạch của mình. Mà lại thời gian trận pháp sẽ theo tu vi của mình mạnh lên, thời gian trì hoãn năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trong trận 1 năm, ngoài trận 1 ngày cũng không đáng kể. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là, cần đại lượng linh khí để duy trì trận pháp. Hai đạo trúc long tiên khiếu miễn miễn cưỡng cưỡng có thể duy trì, nếu là muốn đề cao thời gian tỷ lệ, điểm ấy linh khí liền không đủ. Linh khí. Linh khí. Linh khí. Nói tới nói lui, vẫn là cùng linh khí có quan hệ. Gen luyện thái cổ thần ma thể cần linh khí. 3.000 sa ưu trăm vô thượng tiên khiếu cần linh khí. Vô thượng luyện khí pháp cần linh khí. Luyện đan cần linh khí. Trận pháp cần linh khí. Cũng chính là đại sư huynh truyền thụ cho kiếm đạo chi pháp, không cần bất luận cái gì linh khí. Nghĩ như vậy, đông nhiên ở giữa Diệp Bình cuối cùng minh bạch vì cái gì pháp tài lữ địa bên trong tài muốn bày ở vị thứ hai. Cũng không đủ linh khí. Coi như ngươi thực sự đến vô thượng tâm pháp lại có thể thế nào. Chậm rãi tu hành. Cầu cái 500 năm 1.000 năm. Chờ thần công đại thành trở ra. loại này tu tiên có ý gì a? Được rồi, chờ sau này sau khi xuống núi, hảo hảo suy nghĩ một chút kiếm tiền đi, tân thủ kỳ không sóng. Diệp Bình trong lòng tự nói. Mặc dù khiếm khuyết các loại linh khí, nhưng Diệp Bình cũng chỉ là nhả ránh một chút, cũng không có cái gì phàn nàn, dù sao mình hiện tại còn thuộc về tân thủ kỳ trạng thái, hảo hảo ở tại tông môn học tốt bản sự, về sau xuống núi còn sợ không có bảo vật sao. Nghĩ đến như thế, Diệp Bình tiếp tục bố trí đại trận, bắt đầu tiếp tục ngộ kiếm đạo. Thiên Hà kiếm pháp còn không có ngưng tụ kiếm thế. Cái này cũng đã gần đã qua hơn nửa tháng, nếu để cho đại sư huynh biết, không chừng sẽ nói mình lười biếng. Nghĩ tới đây, Diệp Bình tiếp tục bắt đầu ngộ đạo. Giống như đây, liên tiếp mấy ngày quá khứ. Tiên Võ Kỷ Nguyên, 20 tháng 4. Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Ba đạo thân ảnh phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Tô Trường Ngự tâm tình rất vui sướng, trong tay hắn cầm một thanh phi kiếm, không ngừng tường tận xem xét. Mà Thái Hoa đạo nhân thần sắc bình tĩnh, đi ở trong núi bên trong, không nói lời nào. Về phần Hứa Lạc Trần, cả người hắn lộ ra thất hồn lạc phách. Chuyến này xuống núi, Hứa Lạc Trần triệt để biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Năm vạn lượng. Năm vạn lượng hoàng kim a. Minh tiểu sư đệ một bức họa, vậy mà bán được 5 vạn lượng hoàng kim. Khi biết được sự thật này về sau, Hứa Lạc Trần đau lòng như dao cắt ta. Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự không có tiếp tục đánh hắn. Nhưng Hứa Lạc Trần mình rút mình 10 cái tát. Bởi vì hắn họa, không đáng một đồng. Trường Quý Thập Lưỡng Kim nhìn thấy bộ kia họa về sau, càng là ánh mắt đỏ như máu, thì thầm lấy muốn giết chính mình. Nếu như không phải mình che mặt, đoán chừng không phải chết tại Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự trong tay, mà là chết tại trưởng quỹ trong tay. Nguyên bản một bức giá trị vạn kim bức tranh, tại trong tay mình biến thành phế phẩm. Một vạn kim A. Một vạn kim A. Hứa Lạc Trần đã từng huyễn tưởng qua mình có 100 lạng vàng sinh hoạt. 100 lạng vàng, Hứa Lạc Trần đều suy nghĩ trọn vẹn mấy canh giờ mới tiêu hết. Một vạn lượng hoàng kim là khái niệm gì? Vậy mình không nổi bay. Mua cho mình cái đan lô, cho sư huynh mua thanh phi kiếm, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Đáng tiếc là, đây hết thể đều bị mình làm hỏng. Hắn thật là khó chịu a. Hứa Lạc Trần thất hồn lạc phách vài ngày, đến bây giờ đầu óc đều làm ngộng. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, một nhóm đội ngũ đông nhiên xuất hiện. Tô Trường Ngự trong nháy mắt đem phi kiếm giấu, cái này lưỡi phi kiếm có phóng đại thu nhỏ trận, có thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Mà Thái Hoa đạo nhân cũng từ trong suy tư tỉnh lại. Có chút cảnh giác nhìn cách đó không xa. Chỉ là rất nhanh, đương Thái Hoa đạo nhân thấy rõ ràng bóng người về sau, thần sắc có chút trầm xuống. Nha, đây không phải Thái Hoa đạo hữu sao? Duyên phận này thật đúng là xảo a. Cách đó không xa, một hàng bóng người xuất hiện. Cầm đầu là một cái lao giả, mang theo 7-8 tên tuổi tác 20 tuổi ra mặt thiếu niên, hành tẩu ở trong núi. Người đi đường này mặc áo bào trắng, là một cái khác tông môn đệ tử. Bạch Linh Tông. Tô Trường Ngự khe nhíu mày. Hắn đứng tại Thái Hoa đạo nhân bên cạnh, thần sắc cao ngạo nhìn về phía bọn hắn. Giờ này khắc này, cho dù là có vẻ hơi chán nản Hứa Lạc Trần, lại nhìn thấy Bạch Linh Tông đệ tử về sau, cũng không khỏi cưỡng ép giữ vững tinh thần tới. Thật là đúng dịp a, không ngờ tới có thể tại loại này sơn dạ ở giữa, gặp được Trần trưởng môn. Thái Hoa đạo nhân cười khẽ một tiếng, bất quá từ ngữ khí liền có thể nghe ra, hai người quan hệ tựa hồ cũng không làm sao hữu hảo. Ha 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 ha, chủ yếu vẫn là ngự kiếm quá phiền toái. Ngẫu nhiên cũng nghĩ thể nghiệm phổ thông tu sĩ sinh hoạt. Thái Hoa đạo nhân, ngươi làm sao còn ở nơi này a? Không đi tham gia chúng ta Bạch Quả Thành kiếm đạo biết sao? Bạch Linh Tông Trần trưởng môn cười to nói, trên mặt hiển thị rõ đắc ý. Bất quá còn không đợi Thái Hoa đạo nhân mở miệng, Trần trưởng môn thanh âm tiếp tục vang lên. À, ta quên, các ngươi Thanh Vân đạo tông còn không có tấn cấp tam phẩm, Bạch Quả Thành kiếm đạo sẽ chỉ sợ là không tham gia được. Bất quá cũng không có việc gì, hảo hảo phát triển cái 10 năm 8 năm. Sớm tối cũng có thể tấn cấp tam phẩm, đương nhiên nếu là Trường Ngự có thể lại đem kiếm thuật đề cao một chút, đi tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội, tiến cái top 100 mạnh, có thể sớm đi tấn cấp tam phẩm. Trường Ngự A, không phải sư bà nói ngươi, dáng dấp đẹp mắt như vậy có làm được cái gì? Lại không thể coi như ăn cơm, hảo hảo chăm học kiếm đạo, không nói Thanh Châu kiếm đạo top 100, ngươi tối thiểu nhất top 300 phải vào A. Không phải chẳng phải là ném đi sư phụ ngươi mặt. Sư phụ ngươi năm đó vô luận như thế nào cũng coi như được là chúng ta Thanh Châu kiếm đạo nổi danh tuấn kiệt a. Trần Trường Môn âm dương quái khí giáo dục Tô Trường Ngự, đồng thời còn rêu cợt Thái Hoa đạo nhân một câu. Thốt ra lời này, Tô Trường Ngự khẽ nhíu mày, nhưng hắn không có phản bác, cũng không nói gì thêm, thứ nhất là đối phương nói không sai, thứ hai là hắn vốn cũng không thích đi tranh luận cái gì. Nhưng Tô Trường Ngự không nói lời nào, không có nghĩa là Thái Hoa đạo nhân lựa chọn trầm mặc. Trần Trường Môn nói cực phải. Chỉ là Trần trưởng môn cũng muốn hảo hảo cố gắng a, cũng đừng cùng lần trước, lòng tin 10 phần, nhưng mà môn phái không có bất kỳ ai tấn cấp top 500, trường ngự mặc dù bình thường, nhưng chí ít cũng tiến vào top 500. Thái Hoa đạo nhân khẽ cười nói, đồng thời cũng tại miệng ai. Chỉ là thốt ra lời này, Trần trưởng môn lại cười ra tiếng. Thái Hoa đạo hưu nói cực phải à, bất quá lần này chúng ta Bạch Linh Tông vận khí coi như không tệ, thu cái tư chất cực giai đệ tử, cũng liền thời gian 3 năm, liền đem Xuân Lôi kiếm thế cho lĩnh ngộ ra tới, nơi đó so sánh được các ngươi Thanh Vân đạo tông a. À, đúng, ta nghe nói Thái Hoa đạo hữu không biết từ chỗ nào đưa tới người đệ tử, Thái Hoa đạo hữu a, nghe đạo huynh một câu, tu sĩ chúng ta, dù là chết đói, cũng không thể hố người a. Ha 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 ha, đi, đi, Thái Hoa đạo hữu, canh giờ cũng không sớm, ta liền không tiếp tục hàn huyên, chờ ta tông đệ tử tiến vào top 100 mạnh, chắc chắn sẽ cấp cho chúc thiếp, đến lúc đó đến uống rượu mừng. Trần Trường Môn ngôn từ sắc bén, hoàn toàn không cho Thái Hoa đạo nhân một cơ hội nhỏ nhoi, châm chọc xong liền đi, môn hạ đệ tử cũng đi theo cười ha hả. Đệ sư đồ ba người vừa tức vừa giận. Hừ, nếu không phải bọn hắn Bạch Linh Tông vận khí tốt, tuyển cái có linh mạch đỉnh núi, chúng ta Thanh Vân đạo tông sẽ không bằng hắn. Thật sự là tiểu nhân đắc chí. Đắc chí. Thái Hoa đạo nhân phất tay háo giận mắng một câu, mà nối nghiệp tục hướng Thanh Vân đạo tông đi đến. Về phần Tô Trường Ngự, lại trầm mặc không nói, cũng không nhìn phi kiếm, phảng phất có tâm sự, đi theo Thái Hoa đạo nhân tiến lên. Hứa Lạc Trần càng đơn giản hơn, tiếp tục tiến vào thất hồn lạc phách trạng thái, hướng Thanh Vân đạo tông đi đến. Đi thẳng tới đỉnh núi. Đột ngột ở giữa, Tô Trường Ngự thanh âm vang lên. "Sư phụ, ta muốn ghi danh tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội." Thanh âm vang lên, tràn đầy kiên định. Lập tức, Thái Hoa đạo nhân ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Tô Trường Ngự, thoáng trầm mặc, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Liền ngươi." Chương 62. Sư phụ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta rất yếu a? Không phải Thái Hoa đạo nhân nói thẳng. Chủ yếu là Tô Trường Ngự bao nhiêu cân lượng hắn cũng không phải không biết. Liên bản lãnh này, còn đi tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Không ngại mất mặt. Để ngươi tiểu sư đệ đi còn tạm được. Thái Hoa đạo nhân nhìn về phía Tô Trường Ngự, không biết nên nói cái gì. Nhưng mà Tô Trường Ngự cũng không có bất kỳ cái gì đưa khí. Chỉ là nhìn chăm chú lên Thanh Vân đạo tông, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Sư phụ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta rất yếu a? Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tự tin. Lời này nói chuyện, Thái Hoa đạo nhân sững sờ ngay tại chỗ, Hứa Lạc Trần cũng lấy lại tinh thần tới, dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Ngự. Tốt, những ngày này ta hảo hảo truyền thụ tiểu sư đệ kiếm đạo, sư phụ, làm phiền ngài một chuyến, giúp ta cùng tiểu sư đệ báo danh, thuận tiện lấy lòng tháo, thiết rượu ngon yến, nên đón Thanh Châu thứ nhất cùng Thanh Châu hồi hai về. Tô Trường Ngự bình tĩnh mà nói. Nói xong lời này, hắn trực tiếp hướng đạo tông đi đến, cũng không quay đầu lại, lưu lại một cái cao ngạo thân ảnh. Qua thật lâu, Hứa Lạc Trần thanh âm chậm rãi vang lên. Gạt người cảnh giới tối cao, chính là ngay cả mình đều lừa gạt, sư phụ, ngài vẫn là cho sư huynh hảo hảo khuyên bảo đi, không phải cứ theo đà này, sư huynh về sau xuống núi chắc là phải bị người khác đánh gãy chân. Hứa Lạc Trần thần sắc chăm chú suy nghĩ nói y. Mà Thái Hoa đạo nhân cũng thật lâu khó mà hoàn hồn, tựa hồ có vẻ hơi khó chịu. Sư phụ, ngươi cũng đừng khó chịu, đại sư huynh cứ như vậy, chỉ định là mới bị chọc tức, khuyên bảo một chút là được rồi. Hứa Lạc Trần nhìn Thái Hoa đạo nhân không nói, không khỏi tiếp tục nói. Nhưng mà Thái Hoa đạo nhân lắc đầu nói. Ta khó chịu không phải cái này, mà là Trường Ngự thế mà tại vi sư trước mặt đều chưa á vào, cái này về sau còn phải sao? Thái Hoa đạo nhân tự nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó cũng hướng Thanh Vân đạo tông đi đến. Dưới mắt còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Diệp Bình hòa tác, bán 5 vạn lượng hoàng kim. Trong đó vì cho Diệp Bình chế tạo một thanh thượng phẩm phi kiếm, liền hao phí 2 vạn lượng hoàng kim, còn lại 3 vạn lượng hoàng kim, Thái Hoa đạo nhân đổi một bộ phận linh thạch, lại lưu lại một chút tiền giấy. Linh thạch khẳng định là lưu cho Diệp Bình, còn lại tiền giấy, hắn dự định hảo hảo kiến thiết Thanh Vân đạo tông. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất đạo tông đổi mới một chút muốn hay không? Mắt thấy lập tức liền muốn tấn cấp tam phẩm, nếu là tông môn còn dạng này rách tung toé, cái này còn thể thống gì? Chờ tấn cấp tam phẩm về sau, phải bỏ tiền địa phương thì càng nhiều. Bất quá Thái Hoa đạo nhân cũng rõ ràng, tương lai nếu là Thanh Vân đạo tông có thể làm to làm mạnh, 99 công lao vẫn là dựa vào Diệp Bình, cho nên Thái Hoa đạo nhân nghĩ cũng thông thấu, chờ Thanh Vân đạo tông thật tấn cấp tam phẩm. Đã kiếm được tiền, lại đem bán vé tiền, đủ số trả lại cho Diệp Bình. Mà dưới mắt việc cần phải làm, chính là phát triển tông môn, đây là hắn suốt đời mộng tưởng. Thái Hoa đạo nhân đi. Liên chỉ còn lại Hứa Lạc Trần một người. Hứa Lạc Trần không nói gì. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, nhanh chút, vì vậy trực tiếp hướng vách núi đi đến, trước ấp ủ cảm xúc, không phải sợ đến lúc đó khóc không được. Giống như đây, trong nháy mắt 7 ngày thời gian trôi qua. Cái này 7 ngày, Thái Hoa đạo nhân một mực tại suy nghĩ Thanh Vân đạo tông tương lai, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hạng đều có chỗ chuẩn bị. Mà cái này 7 ngày thời gian, Tô Trường Ngự không có đi tìm Diệp Bình, mà là cầm thượng phẩm phi kiếm, cả ngày tại Thanh Vân đạo tông ngự kiếm phi hành. Thanh phi kiếm này là cho Diệp Bình mua, Tô Trường Ngự cũng là không phải không nỡ, chỉ là muốn hảo hảo thể nghiệm một thanh ngự kiếm phi hành khoái cảm. Về phần Hứa Lạc Trần, cái này 7 ngày thời gian, ăn ở thủ đô lâm thời tại trên vách núi, tựa hồ bị không cách nào vãn hồi đả kích, mặc cho ai khuyên đều không dùng. Nhưng mà, cũng chính là ngày hôm đó. Thanh Vân sau sườn núi ở trong. Kinh khủng linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Theo Diệp Bình thể nội một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Thể nội 10 đầu linh mạch, ngạnh sinh sinh mở rộng gấp đôi, sau đó toàn bộ ẩn tàng ở thể nội. Tu hành ngày 25. Diệp Bình chính thức hoàn thành lần thứ nhất đúc lại. Không sai, chính là lần thứ nhất đúc lại. Diệp Bình tại cái này ngày 25 thời điểm, từ luyện khí tầng 1 một mực đột phá đến luyện khí 10 tầng. Cho tới bây giờ, càng là trực tiếp hoàn thành đúc lại. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Bình cũng triệt để minh bạch, bản này vô thượng luyện khí pháp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Luyện khí 10 tầng, là luyện khí cảnh viên mãn. Nhưng mà đúc lại về sau, thể nội linh mạch sẽ mở rộng gấp đôi, tương đương với pháp lực muốn so người khác hùng hậu gấp đôi. Diệp Bình có một loại trực giác, chỉ là dựa vào bản này tâm pháp, mình cố nhiên trùng tu một lần, nhưng lại so với lúc trước mình luyện khí 3-4 tầng thời điểm còn mạnh hơn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là trùng tu một lần a. Nếu là trùng tu 10 lần, 20 lượt, 50 lượt, 100 lần, 365 lượt. Diệp Bình không dám nghĩ. Mà lại chủ yếu nhất một điểm là, người ở bên ngoài xem ra, cảnh giới của mình chính là luyện khí tầng 1. Đây quả thực là mê hoặc địch nhân cực giai thủ đoạn a. Ngẫm lại xem, mình trùng tu cái 5 lần 10 lần, nhìn giống như cũng liền luyện khí tầng 1 dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại so trúc cơ tu sĩ còn mạnh hơn, tập kích một chút cái này ai chịu nổi. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi tùy tâm cảm khái. Đại sư tỷ tuyệt thế cao nhân. Nhưng mà Diệp Bình không để ý đến một cái yếu tố, thể chất của hắn cũng khác biệt tại thường nhân. Hắn tu luyện chính là thái cổ thần ma thể, bản thân bình thường tu hành liền cực mạnh, lại thêm điểm ấy, có thể nói là mạnh lên tăng cường. Cũng liền vào lúc này, đột ngột ở giữa, thiên khung phía trên, một tia sáng xuất hiện. Sau đó một đạo quen thuộc địa thân ảnh, xuất hiện ở trong mắt Diệp Bình. Là Đại sư Minh, Tô Trường Ngự. Thiên khung phía trên, Tô Trường Ngự một bộ trường bào màu xanh, chân đạp một thanh phi kiếm màu xanh, giống như tuyệt thế kiếm tiên, chậm rãi rơi vào Diệp Bình trước mặt. Cái này bề ngoài, để Diệp Bình chấn kinh. Hắn mặc dù biết được đây là tu tiên thế giới, nhưng cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Trường Ngự khống chế phi kiếm. Bản thân Tô Trường Ngự liền tướng mạo cực kỳ phù hợp kiếm tiên bộ dáng, bây giờ khống chế phi kiếm, càng đem tuyệt thế kiếm tiên bốn chữ này hiện ra địa phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu sư đệ, gần đây được chứ? Cách đó không xa, Tô Trường Ngự chậm rãi từ phi kiếm đi xuống, hắn nhìn về phía Diệp Bình, thần sắc bình tĩnh hỏi. Gần đây còn tốt, sư đệ gặp qua đại sư huynh. Diệp Bình lấy lại tinh thần, sau đó thở dài. Đại sư huynh, đây là cái gì phi kiếm a? Là ngươi chuyên môn phi kiếm sao? Thở dài xong, Diệp Bình đem ánh mắt nhìn về phía chuôi này phi kiếm màu xanh, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trước đó chưa bao giờ thấy qua Tô Trường Ngự khống chế phi kiếm, tự nhiên hắn có chút hiếu kỳ. Cũng không phải, thiên địa này ở giữa, không có xứng với sư huynh phi kiếm, đây là thượng phẩm phi kiếm, thanh nguyện pháp kiếm, đại sư tỷ ngươi đã chuyển cho ngươi tuyệt thế phép luyện khí. Sớm muộn cần một thanh phi kiếm, nhưng cân nhờ ảo cờ đến ngươi cảnh giới còn chưa đủ mạnh, cho nên trước cho một thanh thượng phẩm phi kiếm, cũng miễn cho ngươi ngay cả kiện ra dáng binh khí đều không có. Tô Trường Ngự mở miệng, kiên trì giả tất. Trôi này thượng phẩm phi kiếm, giá trị 2.000 mai hạ phẩm linh thạch, là toàn bộ Thanh Vân Đạo Tông chân quý nhất bảo vật. Không phải hắn Tô Trường Ngự thổi, nếu là năm đó Thái Hoa Đạo Nhân mua cho mình một thanh dạng này phi kiếm, Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội hắn ổn tiến top 300 mạnh. Nhưng Tô Trường Ngự tâm lý nắm chắc. Coi như hắn đi bán, cả một đời cũng mua không nổi. Thượng phẩm phi kiếm A. Ngoại trừ Thanh Châu Tam Đại Đạo Tông bên ngoài, cái khác có cái kia tông môn có thể cho đệ tử đưa dạng này phi kiếm. Cái này 7 ngày Tô Trường Ngự mỗi thời mỗi khắc đều tại thể nghiệm phi kiếm mang đến cho mình khoái cảm. Nói thật thể nghiệm thời gian càng dài, Tô Trường Ngự thì càng khó dứt bỏ. Có đến vài lần Tô Trường Ngự đê u nghi qua tìm Thái Hoa Đạo Nhân nói lại, đem thanh phi kiếm này đưa cho chính mình. Nhưng cuối cùng Tô Trường Ngự vẫn là bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Dù sao có câu nói là ngựa tốt phối tốt tiên, loại phi kiếm này tại trong tay mình, thuần túy chính là bài trí. Còn không bằng cho Diệp Bình, chí ít Diệp Bình có thể phát huy ra trôi này thượng phẩm phi kiếm tác dụng. cho ta. Sau một khắc, Diệp Bình kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thanh phi kiếm này lại là đưa cho mình. Cái này không khỏi cũng quá tốt đi. Chính mình mới bất quá là thực tập đệ tử A. Thực tập đệ tử đều phát lên phẩm phi kiếm. Kia đệ tử chính thức chẳng phải là phát linh khí phi kiếm. Đây chính là ẩn thế tông môn sao. Yêu, yêu. Chỉ là một thanh thượng phẩm phi kiếm, có cái gì đáng giá cao hứng. Tiểu sư đệ, ngươi hảo hảo nhớ kỹ sư huynh nói lời, chân chính kiếm đạo cường giả, không phải dựa vào phi kiếm mà mạnh, mà là phi kiếm bởi vì ngươi mà mạnh. Coi như lúc này, có người đưa ta một thanh tuyệt thế phi kiếm, sư huynh cũng không quan tâm, bởi vì cường đại chính là ta, mà không phải phi kiếm, dựa vào ngoại vật, cuối cùng sẽ bị lạc bản thân, tự thân mạnh mới thật sự là mạnh, ngươi rõ chưa? Tô Trường Ngự cao ngạo khuôn mặt bên trên, toát ra một chút nghiêm túc. Phen này đại đạo lý, nói chính Tô Trường Ngự đều tin. Không thể không nói chính là, đối với lắc lư tiểu sư đệ năng lực, Tô Trường Ngự cảm thấy mình là càng ngày càng thành thục. Sư đệ thụ giáo, đã như vậy, thanh phi kiếm này sư đệ từ bỏ. Diệp Bình mở miệng, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Chỉ là thốt ra lời này, Tô Trường Ngự có chút lúng túng. Phi kiếm này Diệp Bình khẳng định phải nhận lấy A, muốn để Thái Hoa Đạo Nhân biết mình nuốt riêng Diệp Bình phi kiếm, đoán chừng Thái Hoa Đạo Nhân sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói. Cũng không cần như thế, Thanh Châu kiếm đạo đại hội sắp bắt đầu, người tu vi thường thường, dùng loại phi kiếm này cũng coi là có chút ưu thế, tận lực giúp tông môn lấy được thứ tự tốt đi. Tô Trường Ngự nói như thế. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Bình hơi kinh ngạc. Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Chương 63, thật ẩn thế tông môn. Diệp Bình hơi kinh ngạc. Hắn nghe nói qua Thanh Châu kiếm đạo đại hội, tham gia thăng tiên đại hội thường có nghe thấy. Chỉ là vào lúc đó, Diệp Bình ngay cả bái nhập tiên môn tư cách đều không có, càng thêm không có tư cách biết liên quan tới Thanh Châu kiếm đạo đại hội sự tình. Không sai, chính là Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu, trả lời Diệp Bình. Sư huynh, ta có thể tham gia sao? Diệp Bình có vẻ hơi tò mò. Thanh Châu kiếm đạo đại hội, nghe liền rất có bức cách. Tự mình tính tu 2 tháng không đến tiên. Liên để mình đi tham gia loại này đại hội. Vạn nhất thua, chẳng phải là rất mất mặt. Tiểu sư đệ, tu sĩ chúng ta, gì tiếc đánh một trận. Cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, còn nói gì tu tiên đại đạo. Tô Trường Ngự nghiêm túc nói. Sư huynh, sư đệ cũng là không phải sợ hãi, chủ yếu là cảm thấy tu hành thời gian dài như vậy, ta mới bất quá là lĩnh ngộ tứ lôi kiếm thế, kia thiên hà kiếm thế còn không có triệt để lĩnh ngộ ra đến, lo lắng cho tông môn hổ thẹn. Diệp Bình cũng không phải sợ, loại này đại hội lại không thương tổn tính mạng người, trên cơ bản chính là điểm đến là dừng. Nhưng Diệp Bình chủ yếu lo lắng cho Thanh Vân Đạo Tông mất mặt. Đây mới là phiền phức a. Bằng không, thua liền thua, cũng không có cái gì gánh vác. Nhưng mà, lời nói này tại Tô Trường Ngự trong thai phá lệ địa thứ mà thôi. Cái gì gọi là mới bất quá là lĩnh ngộ tứ lôi kiếm thế. Ngươi cái này mới chứ là tại nhục nhã toàn bộ Thanh Châu kiếm tu sao. Là một đã từng tham gia qua Thanh Châu kiếm đạo đại hội người trong vòng tới nói, Tô Trường Ngự 10 phần hiểu do Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Hoàn toàn chính xác có thiên tài. Nhưng này chút cái gọi là thiên tài, tại Diệp Bình trước mặt đều là cặn bã. Tô Trường Ngự nhớ kỹ, cùng hắn cùng giới hạng nhất tu sĩ, cũng bất quá là miễn miễn cưỡng cưỡng lĩnh ngộ được hạ lôi kiếm thế. Diệp Bình đều đã đem tứ lôi kiếm thế toàn bộ lĩnh ngộ ra tới, cái này quá khứ không phải liền là đi cái quá trình. Nhưng Tô Trường Ngự trong lòng minh bạch, có mấy lời không thể nói quá rõ ràng, đến làm cho chính Diệp Bình đi thể ngộ, không phải nói nhiều sai nhiều, còn không bằng không nói. Tiểu sư đệ chớ có lo lắng. Sư huynh cho ngươi đi tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cũng không phải là nhất định phải làm cho ngươi nắm lấy số 1, mà là muốn nhờ vào đó tôi luyện đạo tâm của ngươi. Ngươi cả ngày ở đây luyện kiếm, đối một đạo vết kiếm, cho dù là ngộ ra lại nhiều kiếm pháp kiếm chiêu, lại có thể thế nào? Không có thực chiến qua, vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Diệp Bình, ngươi nhớ kỹ, chân chính yêu ma, sẽ không đứng ở nơi đó cho ngươi đi giết, cũng sẽ không đứng ở nơi đó, để ngươi thi triển xong tất cả kiếm chiêu sẽ cùng ngươi đấu. Ngươi biết không? Tô Trường Ngự một phen đại đạo lý, như hoàng lữ đại trùng, tại Diệp Bình trong thai vang vọng. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình hiểu. Đại sư huynh, ta hiểu. Diệp Bình chăm chú mở miệng. Hắn cảm thấy Tô Trường Ngự hôm nay lời nói, chữ chữ châu ngọc, câu câu như kim. Mình cả ngày ngồi tại dưới vách núi, ngộ kiếm đạo, ngộ đan đạo, ngộ trận đạo. Cũng không đi thực tiễn, vĩnh viễn không cách nào trưởng thành, vĩnh viễn chỉ là một cái lý luận phái. Đúng vậy à, dù là địch nhân mạnh hơn. Ngươi xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có, ngươi còn nói gì tu tiên đại đạo. Thánh nhân mây, do dự liền sẽ bại trận. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Trường Ngự nói y. Đại sư huynh, sư đệ nguyện ý tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội, không cầu thứ tự, nhưng cầu không hối hận. Diệp Bình bị Tô Trường Ngự lời nói này nói nhiệt huyết sôi trào. Mà Tô Trường Ngự cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, cuối cùng là có chút kiếm đạo tu sĩ dáng vẻ. Bất quá, khoảng cách Thanh Châu kiếm đạo đại hội, còn một tháng nữa thời gian, tính cả lộ trình cần thời gian nhất định, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Cân nhờ ả cờ đến sư đệ ngươi tu hành còn thấp, cho nên sư huynh phải thật tốt chỉ điểm một chút ngươi một phen, ngươi có nguyện ý hay không? Tô Trường Ngự tiếp tục mở miệng. Nhìn về phía Diệp Bình. Sư đệ tự nhiên nguyện ý. Tô Trường Ngự tự mình chỉ điểm mình, Diệp Bình khẳng định là 120 nguyện ý a. Một vị tuyệt thế kiếm tiên chỉ điểm mình kiếm đạo, cái này đổi ai ai không nguyện ý. Được. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu, ngay sau đó tay cầm thanh nguyện pháp kiếm, sau đó trực tiếp trên mặt đất vạch một cái. Một đạo mới vết kiếm xuất hiện. Sau một khắc, Tô Trường Ngự thanh âm vang lên. Tiểu sư đệ, từ lúc này bắt đầu, ngươi mỗi ngày 12 canh giờ, rút ra 5 canh giờ thời gian, đến lĩnh ngộ đạo này vết kiếm, sư huynh đã tại đạo này vết kiếm bên trong, lưu lại một chiêu vô thượng kiếm pháp. Kiếm pháp này nếu như lĩnh ngộ, từ nay về sau thiên hạ hết thể kiếm chiêu ở trước mặt ngươi, đều là sơ hở, nhưng muốn lĩnh ngộ chiêu kiếm pháp này, ngươi còn thừa 7 canh giờ thời gian, còn muốn rút ra 5 canh giờ, dùng để luyện kiếm. Không cần ngươi luyện tứ lôi kiếm pháp, cũng không cần ngươi luyện thiên hà kiếm pháp, chỉ cần luyện kiến thức cơ bản, đâm, chọn, bổ, xóa, sán, vẩy, đoạn, điểm. Sư huynh những ngày này, sẽ thỉnh thoảng điệu tới tìm ngươi, ngươi nếu có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi là được, biết không? Tô Trường Ngự thần sắc nghiêm túc nói. Bất quá hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng không phải nghĩ đến lắc lư Diệp Bình. Mà là Tô Trường Ngự biết, Diệp Bình nếu là tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội, như vậy tất nhiên có thể nhô đến thứ nhất, đồng thời Diệp Bình cũng sẽ phát giác một chút mánh khỏe. Dù sao đối thủ từng cái yếu như vậy, mình mạnh như vậy, liền xem như đồ đần cũng có thể phát giác không thích hợp à. Cho nên Tô Trường Ngự sớm an bài một chiêu, để Diệp Bình tiếp tục lĩnh ngộ mới kiếm chiêu, nhưng Tô Trường Ngự biết, Diệp Bình khẳng định lĩnh ngộ không ra được, bất quá Tô Trường Ngự đã nghĩ kỹ đối sách, đến lúc đó đến một câu. Ngươi đã lĩnh ngộ được, chỉ là chính ngươi không có phát giác thôi. Một câu liền có thể giải quyết tốt đẹp. Về phần vạn nhất Diệp Bình thật lĩnh ngộ ra tới. Vậy cũng không lô a. Nhiều nhất chỉ có thể lần nữa chứng minh mình là cái phế vật mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Mình vốn chính là phế vật a, ta Tô Trường Ngự từng có lúc phủ nhận qua sao. Cho nên, mặc kệ Diệp Bình có thể hay không lĩnh ngộ ra đến, liền đều nói lĩnh ngộ ra tới. Dù sao lắc lư tiểu sư đệ hắn lành nghề. Liền như là mình nói, mặc kệ nói bừa vẫn là thật biên, lĩnh ngộ ra đến liền chứng minh mình dạy không có vấn đề, lĩnh ngộ không ra. Chính là tư chất chênh lệch, đã tư chất chênh lệch ngươi có thể trách ai? Ngươi nhìn mình như thế phế, trách Thái Hoa đạo nhân sao? Cho nên, sớm bố trí tốt, quay đầu lại Diệp Bình thật cầm xuống Thanh Châu kiếm đạo đại hội thứ nhất, vậy mình hiện tại chuyển thụ cho kiếm chiêu liền chỗ hữu dụng. Về phần Diệp Bình Thanh Châu kiếm đạo thứ nhất về sau, có thể hay không bị những tông môn khác nảy ra đi? Điểm ấy Tô Trường Ngự cùng Thái Hoa đạo nhân đang trên đường tới cũng trao đổi qua. Thái Hoa đạo nhân ý tứ rất đơn giản, chỉ cần Thanh Vân đạo tông tấn cấp tam phẩm, liền trực tiếp nói cho Diệp Bình chân tướng. Là đi hay ở toàn bằng Diệp Bình ý tứ. Về phần họa tắc bán tiền, Thái Hoa đạo nhân cũng sẽ nghĩ hết biện pháp hoàn lại cho Diệp Bình. Bất quá có một chút nói cho đúng là, Thanh Vân đạo tông thật dạy Diệp Bình rất nhiều thứ, chí ít tứ lôi kiếm pháp cùng thiên hà kiếm pháp là hắn Tô Trường Ngự dạy a. Còn có không độc luyện đan. Vẫn là câu nói kia, đừng bảo là cái gì nói bừa không mù biên, liền thấy kết quả. Diệp Bình luyện được, liền chứng minh truyền thụ cho tất cả mọi thứ. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Luyện không ra có thể quái tông môn, luyện được ngươi thì không thể trách tông môn. Cũng chính bởi vì nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Trường Ngự không có bất kỳ cái gì một điểm gánh nặng trong lòng. Sư đệ tuân mệnh. Nhìn xem trên mặt đất mới vết kiếm, Diệp Bình nội tâm vô cùng hưng phấn, hắn không có bất kỳ cái gì một điểm không tình nguyện. Tốt, thanh phi kiếm cất kỹ, thanh phi kiếm này bên trong có 4 tòa trận pháp, trong đó liền có biến lớn thu nhỏ trận, chờ ngươi chính thức bước vào luyện khí tầng 1 về sau. Dùng pháp lực rót vào trong kiếm, liền có thể điều tiết lớn nhỏ, sư huynh còn có chút sự tình, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, có vấn đề gì lại đến tìm sư huynh. Tô Trường Ngự lưu lại lời này, sau đó liền đi bộ rời đi. Mà Diệp Bình cũng hết sức chăm chú điệu tiến vào lĩnh ngộ vết kiếm trạng thái ở trong. Cũng liền tại lúc này, Thanh Châu cảnh nội, một đầu dưới thác nước, đứng đấy một nam tử. Thanh niên tại thác nước bên trong luyện kiếm, kinh khủng thủy áp tựa hồ cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà theo nam tử không ngừng huy kiếm. Trong chốc lát, kinh khủng tiếng nổ vang lên. Toàn bộ thác nước thế mà ngạnh sinh sinh địa đảo lưu, kinh khủng kiếm thế quét sạch chung quanh vài trăm mét, từng cây cổ thụ che trời chấn động, hù dọa vô số phi cầm tẩu thú. Cũng liền tại lúc này, một đấu đồng màu đen lão giả chậm rãi xuất hiện ở đây, ánh mắt bình tĩnh vô cùng nhìn xem nam tử này. Gặp qua sư tôn. Nam tử trực tiếp từ dưới thác nước nhảy lên mà nhảy, đi tới trước mặt lão giả. Minh Hạo, ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, đem tứ lôi kiếm pháp lĩnh ngộ ra tứ đại kiếm thế, đích thật là có kiếm đạo thiên phu a. Lão giả thanh âm vang lên, hắn nhìn về phía nam tử trước mắt, xuất phát từ nội tâm điệu tán dương một câu. Hết thảy hay là bởi vì sư phụ dạy tốt, bằng không, đồ nhi cũng vô pháp có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm thời gian, lĩnh ngộ tứ lôi kiếm thế. Nam tử mở miệng, lộ ra cung kính vô cùng. Ân, bất quá ngươi cũng chớ có tự mãn, mặc dù lấy ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, coi là thành châu đệ nhất nhân, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi không phải một cái nho nhỏ thành châu, mà là thập quốc học phủ. Ngươi chỉ có tiến vào thập quốc học phủ, mới tính được là bên trên chân chính tu sĩ. Vi sư gần nhất nhận được tin tức, thập quốc học phủ lại muốn mở ra, nhưng muốn đi vào thập quốc học phủ, ngươi nhất định phải trước gia nhập tấn quốc học xã. Thanh Châu kiếm đạo đại hội thứ nhất, chính là gia nhập tấn quốc học xã biện pháp tốt nhất, ngươi nhất định phải tiến hành chăm chỉ, chớ có tự đại tự mãn. Lão giả chậm rãi lên tiếng, để nam tử chớ có tự mãn. Mà cái sau nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại không khỏi mở miệng nói. Sư phụ! Đồ nhi một mực có kiện sự tình nghĩ mãi mà không rõ, không biết sư phụ có thể hay không làm đồ đệ mà giải đáp. Nam tử do hỏi. Vi sư biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi muốn hỏi, chúng ta rõ ràng có kiếm thuật của mình, vì sao còn muốn cho ngươi đi tu luyện tứ lôi kiếm pháp đúng không? Lão giả phảng phất đã đoán được nam tử muốn hỏi gì, cho nên trực tiếp nói. Vâng. Cái sau cũng không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu. Minh Hạo a Minh Hạo, ngươi nghe rõ ràng, chúng ta tông môn đã từng huy hoàng vô cùng. Cho dù là 10 nước đệ nhất kiếm đạo cường giả, Thái Hư kiếm tôn đã từng đều hướng ta tông cầu học qua, nhưng chính là bởi vì ta tông quá mạnh, cuối cùng Đại Hạ Vương triều lợi dụng các loại thủ đoạn, đánh tan tông môn, biến thành bảy mạch. Sau đó lại bị Đại Hạ Vương triều từng bước chèn ép, bảy mạch chỉ còn lại chúng ta cuối cùng một mạch, vì sinh tồn, chúng ta mai danh nhận tích, giấu ở nho nhỏ Thanh Châu bên trong, vì chính là một ngày kia, có thể lần nữa khôi phục ta tông huy hoàng, nhưng muốn khôi phục ta tông ngày xưa huy hoàng. Ngươi nhất định phải đạt được Đại Nhật Hàng Ma Kiếm Pháp. Mà Đại Nhật Hàng Ma Kiếm Pháp, sớm đã tan biến tại thế, nhưng chỉ cần ngươi tiến vào thập quốc học phủ, tìm tới một bản Hàng Ma Kinh, bên trong có tổ sư ra mai táng địa điểm, đến lúc đó Đại Nhật Hàng Ma Kiếm Pháp liền có thể lại thấy ánh mặt trời, lúc kia chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông liền có thể đúc lại huy hoàng. Có thể nghĩ muốn lấy được Hàng Ma Kinh, Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, ngươi nhất định phải lấy tứ lôi kiếm thế cầm xuống trước ba, cứ như vậy liền sẽ không có người hoài nghi thân phận của ngươi. Nếu là thi triển chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông kiếm pháp, bị người nhìn ra mánh khỏe, lấy Đại Hạ Vương triều tính tình, thà giết lầm 3000, cũng tuyệt không buông tha một cái, ngươi hiểu chưa? Lão giả thao thao bất tuyệt, còn có ngữ trọng tâm trường nói. Đồ nhi hiểu rõ, bất quá chỉ là một cái Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cũng không phải là đồ nhi tự mãn, một cái tay liền có thể nắm lấy số 1. Nam tử minh ngộ, ngay sau đó tự tin vô cùng nói y. Nhưng mà lão giả lắc đầu nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là Thanh Châu cảnh nội tu sĩ, ngươi thật sự một cái tay liền có thể nắm lấy số 1, nhưng Thanh Châu cảnh nội, cũng không chỉ chúng ta một chỗ ẩn thế tông môn, chỉ riêng ta biết còn có 2 nơi, mà lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cũng muốn phái ra đệ tử tham gia lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Minh Hạo, vi sư không cầu ngươi nắm lấy số 1, trước 3 là được, ngươi hảo hảo đi luyện kiếm đi, 1 tháng sau đại hội liền muốn cử hành, đến lúc đó cũng đừng quá tự mãn, thua ở một cái tân kiếm tu lên. Hắn nói như thế, mà cái sau nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục bắt đầu luyện kiếm. Nhưng mà sau một khắc, lão giả thân ảnh khẽ động, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. 3. 3. 3. Có chút độc giả nói kịch bản bắt đầu nghiêm túc. Đêm tối ở chỗ này đáp lại một chút. Quyển sách hoạch tâm chủ đề có 2 cái lì tật nổ mèo, tiên hiệp. Lì tật nổ với ý tứ rất đơn giản, thường ngày khôi hài chơi ngạnh. Tiên hiệp ý tứ cũng rất đơn giản, chủ tuyến vẫn là tu tiên. Bởi vì có trước làm thường thường không có gì lạ đại sư huynh nguyên nhân. Đêm tối rõ ràng, chỉ riêng chơi ngạnh viết khôi hài viết thường ngày, 100 vạn chữ tất băng, trừ phi thuần túy hướng cải biên đi, nhưng cái này rất khó đem khống. Cho nên quyển sách chủ tuyến, rất nhanh cũng sẽ xuất hiện, khẳng định có nghiêm túc kịch bản, nhưng cố sự kịch bản các loại đều là lấy nhẹ nhõm tu tiên thường ngày khôi hài làm chủ, nói trắng ra là chính là tiên hiệp chủ tuyến, nhẹ nhõm khôi hài cách viết. Khổ lớn thâm cửu đêm tối vẫn là sẽ không đi đụng, bởi vì cùng quyển sách chủ đề không hợp. Nhưng thuần để đêm tối viết khôi hài viết thường ngày viết ngạnh, viết nhiều khẳng định sẽ sinh ra một loại bộ công thức cảm giác, bởi vì là tiểu thuyết dài, cho nên tiên hiệp thế giới chủ tuyến vẫn là phải có. Ân, đại khái chính là như vậy, đồng thời lại cầu điểm phiếu để cử đi. Ngươi một phiếu, ta một phiếu, đêm tối bảo bảo liền xuất đạo. Chương 64, Đại Hạ Công Chúa, mua sắm hòa tác. Vô danh trong núi. Đấu đồng màu đen lão giả xuất hiện ở đây. Rất nhanh, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Từ Trạch trưởng lão, căn cứ ta tông tình báo, Đại Hạ Công Chúa đã đi tới Thanh Châu. Tông môn có ý tứ là hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, bắt được Đại Hạ Công Chúa. Thanh âm vang lên, đấu đồng màu đen lão giả thần sắc không khỏi biến đổi. Đại Hạ Công Chúa? Là vị công chúa kia? Trưởng công chúa sao? Lão giả lên tiếng, lộ ra có một ít chấn kinh. Tự nhiên không phải, nếu là trưởng công chúa tới, chỉ bằng chúng ta, có thể thương tổn được nàng. Là thập công chúa? Thanh âm vang lên, để lão giả không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh lão giả nghi hoặc âm thanh không khỏi vang lên. Đại Hạ thập công chúa, không phải nhất không được sủng ái vị công chúa kia. Bắt nàng, lại có thể thế nào? Chán ở dê lẽ lại Đại Hạ Vương Triều sẽ vì một vị không được sủng ái công chúa mà làm ra cái gì hy sinh sao? Lão giả không hiểu, hắn đối Đại Hạ Vương Triều mười phần hiểu do. Đại Hạ thập công chúa, mặc dù hoàn toàn chính xác không được sủng ái, nhưng nàng thể nội chạy xuôi hoàng tộc huyết mạch, đại biểu cho Đại Hạ Vương Triều mặt mũi, ta tông có mấy vị trưởng lão bị Đại Hạ Vương Triều cầm tù, bây giờ chỉ cần bắt được thập công chúa, liền có thể coi đây là áp chế, để Đại Hạ Vương Triều chủ động thả người. Cho dù là thập công chúa lại không được sủng ái, nàng dù sao cũng là Đại Hạ công chúa, tự nhiên mà vậy sẽ thỏa hiệp. Thanh âm vang lên, tràn đầy kiên định. Nhưng mà lão giả lông mày lại khóa chặt, hắn trầm mặc không nói, có chỗ lo lắng. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, ngươi đơn giản chính là sợ làm như vậy, liên lụy đến Đại Hạ Vương Triều, đến lúc đó tập trung lực lượng đi nhằm vào ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, dưới mắt Đại Hạ Vương Triều nhức đầu sự tình còn nhiều. Nội loạn họa ngoại xâm, đầy đủ Đại Hạ Vương Triều sức đầu mẹ chán, căn bản hoàn mỹ xử lý chuyện này, tối đa cũng chỉ là đem lửa giận chuyển rời đến cái này thập công chúa trên thân. Tốt, chuyện này ngươi nếu là có thể xử lý tốt, sẽ cho hai ngươi thiên tình tiên đảo danh lệch. Âm thầm thanh âm mười phần gấp rút, nói đến đây càng lộ ra có chút giọng ra lệnh. Thiên tình tiên đảo. Truy hệ N này là thật. Lão giả được nghe lại thiên tinh tiên đảo bốn chữ về sau, cả người không khỏi tức giận tinh thần. Đã ta nói, liền sẽ không lừa gạt ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đem thập công chúa bắt được, nhưng nhớ kỹ không muốn đả thương nàng tính mệnh, nàng là chúng ta thẻ đánh bạc, biết không? Trầm muộn thanh âm vang lên, hết sức nghiêm túc. Cái này ta minh bạch. Lão giả nhẹ gật đầu, trên thực tế cho dù là cho hắn lá gan, hắn cũng không dám tổn thương Đại Hạ thập công chúa. Thật muốn đả thương vị kia, cho dù là lại không được sủng ái, cũng không phải hắn có thể ga nhờ va cờ lên. Đây là chúng ta từ trong cung đạt được mật báo, phía trên có thập công chúa đặc thủ. Đúng rồi, ngươi có phải hay không có một cái đồ đệ, muốn tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội? Đối phương từ âm thầm ném ra một phần văn quyển, sau đó lại hỏi thăm một chuyện khác. Vâng. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương hỏi thăm cái này làm gì? Tên gọi là gì? Đối phương tiếp tục hỏi. Vương Minh Hạo. Lão giả trả lời ngay. Tốt, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đến tông chủ đại sự thành về sau, ngươi Đại Nhật Hàng Ma Tông chắc chắn lần nữa huy hoàng. Nói xong lời này, một cái bóng biến mất. Rất nhanh, lão giả phất phất tay, trên đất văn quyển rơi vào trong tay hắn. Hắn đem văn quyển triển khai, xem xét tỉ mỉ, ngay sau đó không khỏi tự lẩm bẩm. Yêu thích thanh liên cư sĩ thi từ hòa tác. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Bạch Quả Thành bên trong. Thành Kim cầm cố đi. Tới hai vị quý khách. Nhã Các ở trong. Thập Lưỡng Kim mặt mũi tràn đầy kích động giảng giải một bức họa. Mà Nhã Các ở trong hai vị quý khách, là nữ tử, một cái màu xanh nhạt váy dài một cái màu xanh nhạt váy dài. Cái này hai tên nữ tử, dùng lồng bàn che đậy dung mạo. Nhưng từ khí chất cùng tư thái nhìn lại, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ, chỉ là đến cùng có bao nhiêu đẹp, liền không được biết rồi. Bất quá Thập Lưỡng Kim đối nữ sắc loại vật này không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỉ đối ngân lượng có hứng thú. Trước mặt hắn lộ ra được một chương họa, họa bên trong cảnh sắc là đêm tối đầy sao. Hai vị tiên tử, bức họa này chính là thanh liên cư sĩ nôn tâm lọc huyết chi tác. Hai vị tiên tử, ngài cẩn thận nhìn một cái tranh này, pha y chăng có một loại tạm thời rất ngột ngạt, nhưng rất nhanh lại lấy được phong thích, có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Bất mãn hai vị thượng tiên, thanh liên cư sĩ tại sáng tác chương này hoa lúc, còn có một cái tiểu cố sự. Lúc ấy thanh liên cư sĩ ngay tại suy tư một vấn đề, hắn đang suy tư. Thiên địa này là như thế nào đản sinh, người sống tại đương thời, đến cùng là vì cái gì, hắn một mực suy tư, thật lâu không biết. Nhưng đến cuối cùng, đông nhiên ở giữa, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thanh liên cư sĩ hiểu, hắn đem hắn tất cả tâm đắc, toàn bộ vẽ ở trên bức họa này, cho nên bức họa này cũng có thể xưng là, thanh liên cư sĩ đêm tối ngộ đạo đồ. thập lưỡng kim vì bán cái giá cao, điên cuồng giới thổi. Nhưng mà, lục y nữ tử cũng không để ý tới hắn, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại chương này họa bên trong, tinh tế đánh giá, ánh mắt bên trong vui mừng, không chút nào che lấp. Về phần một tên khác nữ tử, thì nhìn xem thập lưỡng kim nói y. Ngươi nói thẳng bức họa này giá trị nhiều ít ta? Nàng mở miệng hỏi, trong lời nói lộ ra 10 phần tùy ý. Thực không dám dâu dếm, bức họa này là ta bỏ ra nhiều tiền mua được, nhưng ta gặp hai vị chính là hiểu hòa người, lại thêm cùng ta, đều thích thanh liên cư sĩ họa tác, 50 vạn lượng hoàng kim, xem như bằng hữu giá. Thập lưỡng kim cười híp mắt nói. Lời này nói chuyện, màu xanh nhạt váy dài nữ tử lập tức thần sắc biến đổi, nhìn về phía thập lưỡng kim nói, 50 vạn lượng hoàng kim. Ngươi tại sao không đi đoạt? Bức họa này tuy là thanh liên cư sĩ bút tích thực, nhưng ngươi thu lại giá cả, sao có thể tốn hao mấy chục vạn lượng hoàng kim? Ngươi tiệm này coi như bán đi, cũng bán không ra 50 vạn lượng hoàng kim a. Trưởng quỹ, ngươi tốt nhất nói thực giá, bằng không mà nói, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Nữ tử mở miệng, lộ ra 10 phần khôn khéo. Ôi, hai vị thượng tiên, thật không phải ta loạn ra giá, thanh liên cư sĩ chính là chúng ta Tấn Quốc đệ nhất tài tử, nhất là gần nhất 3 năm. Thanh liên cư sĩ như nhân gian bốc hơi, hắn họa tắc thì càng đáng tiền, 50 vạn lượng hoàng kim, ta căn bản liền không có kiếm một lượng bạc ca. Thập lưỡng kim phàn nàn khuôn mặt nói, kém chút không có đem mình lừa gạt. Không có kiếm một lượng bạc, kiếm hơn mấy chục vạn lượng hoàng kim A. Nữ tử áo xanh cũng không ăn hắn một bộ này, nàng nghĩ, ngay sau đó mở miệng nói, một vạn lượng hoàng kim, bán hay không? Lời này nói chuyện, thập lưỡng kim trực tiếp ngộng. Một vạn lượng hoàng kim. Cô nãi nãi. Ngài trả giá cũng không trở thành dạng này trả à nha. Một vạn lượng hoàng kim. Không phải ta nói chuyện khó nghe, một vạn lượng hoàng kim đừng nói mua thanh liên cư sĩ một chương vẽ lên, ngài liền xem như mua của hắn một bài thơ cũng mua không được à. Ngài nhìn một cái, trên bức họa này, có thanh liên cư sĩ đề thơ, còn có thanh liên cư sĩ con dấu, riêng này mấy thứ đồ liền giá trị 5 vạn lượng không chỉ đi. Hai vị tiên tử, nếu là thành tâm mua, giá cả dễ thương lượng, nếu là không thành tâm mua lời nói, vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Thập lưỡng kim có chút buồn bực. Không nói những cái khác đi, một vạn lượng. Nếu là hắn bán, không nói trước thua thiệt tiền không lỗ chuyện tiền, chỉ là thanh liên cư sĩ truy phủ người, đều muốn chém chết chính mình. Một vạn lượng bán thanh liên cư sĩ hòa tác. Quả thực là ném đi thanh liên cư sĩ bốn chữ này. Trưởng quỹ. Nhưng, cũng liền tại lúc này, một mực tại thưởng thức họa tác lục y nữ tử mở miệng. Nàng tiếng như hoàng oanh, ngọt ngào vô cùng. Bức họa này ta thật thích, cũng đích thật là thanh liên cư sĩ gần làm, bất quá 50 vạn lượng coi như có chút lòng tham, 10 vạn lượng hoàng kim đi. Nữ tử lên tiếng, nói như thế. 10 vạn lượng. Vậy ta cũng thua thì ta, một ngụm giá, 30 vạn lượng hoàng kim như thế nào? Thập lưỡng kim cũng không có bị sắc đẹp cho che đậy hai mắt, trong mắt của hắn chỉ có tiền. 10 vạn lượng hoàng kim đi, bức họa này hoàn toàn chính xác không chỉ 10 vạn lượng, nhưng muốn nhìn tại trong tay ai. Tấn Quốc cao tầng cũng có mấy vị có chút thích thanh liên cư sĩ họa tác, nhưng ngươi tiếp xúc không đến, cho dù là ngươi tiếp xúc đến, bọn hắn phía dưới người biết được ngươi có loại này họa, nghĩ đến cũng sẽ dùng hết các loại biện pháp, từ trong tay ngươi cướp đi. Chính ngươi suy nghĩ, bán cho ta chí ít ngươi có thể kiếm, không bán cho ta, nói không chừng mấy ngày nữa liền có triều đình người tới cửa, đến lúc đó bọn hắn mở giá cả, chỉ sợ có thể để ngươi thua thiệt cái mất cả chỉ lẫn trải. Nữ tử thanh âm bình tĩnh. Nhưng một phen lại nói thập lưỡng kim trầm mặc không nói. Bởi vì nàng nói một điểm không sai. Tấn Quốc cao tầng cũng có người thích thanh liên cư sĩ họa tác, có người vì vớt mông ngựa, tự nhiên sẽ hợp ý. Nhưng những người này mỗi một cao ý đều là nhân vật hung ác, mình nếu là dám ra giá trên trời, đoán chừng ngày thứ hai cửa hàng liền phải đổ. Nghĩ tới đây, thập lưỡng kim cắn răng nói, 20 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng, nhiều một phần không nhiều lắm, chính ngươi suy nghĩ đi. Nữ tử tiếp tục mở miệng, ngữ khí 10 phần kiên định. Được, coi như hôm nay lần thứ nhất khai trường, bồi điểm liền bồi điểm đi. Mắt thấy đối phương như vậy ngữ khí, thập lưỡng kim cũng không bắt buộc, trực tiếp đồng ý cái này cái cọc mua bán. Chương 65, cái gì? Ngươi thật cho ta báo danh Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Thanh kim cửa hàng bên ngoài. Thập lưỡng kim trên mặt mang theo vô cùng nhiệt tình tiêu dung, đưa mắt nhìn cái này hai tên nữ tử rời đi. Mà hai tên nữ tử, cũng một trước một sau đi về khách sạn. Tiểu thư. Lúc này ngươi cuối cùng là hài lòng a? Thanh liên cư sĩ họa tác, chậc, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, cái kia thanh liên cư sĩ bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng đừng là cái lao già hỏng hẹm, nói như vậy, tiểu thư ngươi coi như thảm rồi y. Trên đường phố, thân ảnh của hai người, hấp dẫn lấy không ít ánh mắt, mà nữ tử áo xanh không có cảm thấy bất kỳ khác thường gì, chỉ là cùng lục y nữ tử trò chuyện với nhau. Lão già họng hẹm liền lão già họng hẹm, ta thích chính là hoa, là thanh liên cư sĩ Văn Hải, cũng không phải thích hắn người này, ngươi a ngươi xuất cùng, à, không đúng, là gia phủ về sau, liền hung hăng trò cười ta, chờ bản tiểu thư hồi phủ về sau, để cho người ta đi thăm dò một chút thanh liên cư sĩ hạ lạc, muốn thật sự là lão già họng hẹm, liền đem ngươi gả cho hắn. Lục y nữ tử khẽ cười nói. Lời này nói chuyện, cái sau lập tức không khỏi khổ khuôn mặt. Tiểu thư, là Xuân Hiểu sai, Xuân Hiểu không nên dễ cợt tiểu thư, ngại nhưng tuyệt đối đừng đem ta gả cho một cái lao đầu tử a. Nàng nói như thế, lộ ra tội nghiệp. Vậy phải xem ngươi về sau còn dễ cợt không chế nhạo bản tiểu thư. Lục y nữ tử khẽ cười một tiếng. Tiểu thư, ngài yên tâm, ta cũng không tiếp tục dễ cợt ngài, đúng, chúng ta xuất phủ đã nhanh một tháng, nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài đợi nửa tháng, ta trước khi đến làm xong công lược. Thanh Châu kiếm đạo đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta muốn hay không đi xem một chút ta? Nữ tử áo xanh hỏi. Tự nhiên muốn đi, lần này xuất phủ, cũng không biết lần sau lúc nào lại có thể xuất phủ, chúng ta cũng đừng bay qua, dọc theo đường đi thôi, thưởng thức một chút sơn hà phong cảnh, nhấm nháp một chút các nơi mỹ thực, dạng này mới có ý nghĩa, một đường bay tới bay lui, ngược lại không có ý nghĩa. Lục ý nữ tử nói như thế. Được, hết thảy theo tiểu thư ý tứ đến xử lý. Nói xong lời này, hai người cũng tới về tới khách sạn ở trong. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Vân Đạo Tông, Diệp Bình tĩnh tọa ở phía sau sườn núi phía dưới. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn xem trên đất vết kiếm. Đây là Tô Trường Ngự mới hoạch một đạo vết kiếm. Nhưng nhìn khoảng chừng một ngày, Diệp Bình thật sự lĩnh ngộ không ra bất kỳ kiếm chiêu. Cái này khiến Diệp Bình tâm tình lại bắt đầu phức tạp. Không cách nào lĩnh ngộ mới kiếm chiêu. Diệp Bình cũng không có lo lắng, hắn biết dục tốc bất đạt, muốn chân chính lĩnh ngộ ra kiếm chiêu. Nhất định phải ổn định tâm tính, giữ vững bình tĩnh. Năm canh giờ thời gian đã đến. Diệp Bình rút ra bảo kiếm, hắn không có rút ra Thanh Nguyệt Pháp kiếm, mà là rút ra trước đó Tô Trường Ngự đưa cho bảo kiếm của mình, bắt đầu tu luyện cơ sở kiếm chiêu. Đâm, chọn, chặt, bổ. Đây là kiếm đạo cơ sở chiêu thức, nếu là đổi lại những người khác, có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ trăm mối vẫn không có cách giải, đã lĩnh ngộ tứ lôi kiếm thế, vì sao còn muốn luyện cơ sở kiếm chiêu? Nhưng Diệp Bình lại sâu sâu địa minh bạch. Đại sư huynh dụng ý là cái gì? Như thế nào cơ sở kiếm chiêu? Hết thể kiếm chiêu chi khởi nguyên. Đây cũng là cơ sở kiếm chiêu. Thiên hạ kiếm pháp, vô luận như thế nào tinh diệu tuyệt luân, vô luận như thế nào đăng phong tạo cực, đều là từ cơ sở kiếm chiêu diễn hóa mà ra. Cho nên cơ sở công càng vững chắc, như vậy đối tương lai tăng lên càng tốt. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Bình không có khinh thị cơ sở kiếm chiêu, tương phản mỗi một kiếm hắn đều hết sức chăm chú. Diệp Bình xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Thời gian một hơi thở, liền có thể xuất kiếm 72 lần. Tương đương với mỗi giây 15 kiếm. Mà lại cái này cũng không có bất kỳ cái gì sử dụng bất luận cái gì pháp lực, nếu là gia trì pháp lực, xuất kiếm tốc độ sẽ càng nhanh. Diệp Bình kiếm nhanh cực nhanh, đến cuối cùng thậm chí không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng kiếm của hắn. Giống như đây. Thời gian từng chút quá khứ. Liên tiếp 10 ngày quá khứ. Khoảng cách Thanh Châu kiếm đạo đại hội, còn có không đủ một tháng. Cái này 10 ngày thời gian, Diệp Bình cho dù không tu luyện, dựa vào Trúc Long Tiên Khiếu, cũng đột phá đến luyện khí tầng 2. Mà mỗi ngày 5 canh giờ lĩnh ngộ, Diệp Bình cũng dựa vào Trúc Long Tiên Khiếu, ngạnh sinh sinh địa kéo dài gấp đôi thời gian. Nhưng cũng tiếc chính là, mặc dù là như thế, Diệp Bình cũng không có lĩnh ngộ ra Đại sư Huynh nói tới kiếm pháp. Bất quá mặc dù không có lĩnh ngộ ra Đại sư Huynh truyền thụ cho kiếm mới chiêu. Nhưng Diệp Bình lại có khác cảm ngộ. Không ngừng tu luyện cơ sở kiếm pháp. Để Diệp Bình đối kiếm đạo lý giải càng thêm rõ ràng. Hắn cảm giác nếu để cho hắn thi triển tứ lôi kiếm pháp, lại so với trước đó càng mạnh. Cái này 10 ngày nay, Tô Trường Ngự cũng đã tới mấy lần, chỉ là mỗi một lần đều không nói gì thêm, liền lặng lặng mà nhìn mình. Giống như đây. Mãi cho đến đêm khuya. Thanh Vân Đạo Tông đêm khuya, 10 phần an tưởng. Trước trên sườn núi, Hứa Lạc Trần một thân một mình đứng đấy, hắn đã liên tiếp hơn 10 ngày dạng này. Cũng liền tại lúc này, một đạo quen thuộc địa thân ảnh xuất hiện. Là Tô Trường Ngự thân ảnh. Đêm tối, thiên khung phía trên sao trời không nhiều, hạ nguyệt trèo lên không, tự nhiên quần tinh không ánh sáng. Nhìn xem đi tới đại sư huynh, Hứa Lạc Trần trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Hơn 10 ngày, cuối cùng có người tới khuyên bảo mình. Hắn có chút cảm động. Đại sư huynh, ngươi không cần an ủi ta cái gì, trong lòng ta minh bạch, chỉ là nghĩ một người lặng lặng. Hứa Lạc Trần ngữ khí ôn hòa, cái này hơn 10 ngày u buồn, để hắn cũng minh bạch chút đạo lý. Hắn cũng chậm rãi từ loại này u buồn trạng thái bên trong chậm rãi giải thoát. Nhưng mà, đi lên trước sườn núi Tô Trường Ngự hơi sững sờ. hắn nhìn về phía Hứa Lạc Trần, lộ ra 10 phần tùy ý nói. Ta không phải tới dỗ dành ngươi a. Tô Trường Ngự có chút sững sờ, hắn đến trước sườn núi cũng không phải vì Hứa Lạc Trần. Hứa Lạc Trần, không phải tới dỗ dành ta, ngươi tới làm cái gì? Cười nhạo ta sao? Tô Trường Ngự a, Tô Trường Ngự, ngươi có tư cách gì cười nhạo ta? Tại tiểu sư đệ trước mặt, ngươi không phải cũng là cái phế vật. Hứa Lạc Trần tâm tình càng thêm phiền muộn. Chỉ là còn không đợi hắn hỏi thăm lúc. Tô Trường Ngự đem hai tay chống lên, nhìn chăm chú lên thiên cung, bày ra một cái tư thế như vậy. Một nháy mắt, Hứa Lạc Trần ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Trọng độ u buồn chứng sao? Đại sư huynh, ngươi đây là làm gì? Hứa Lạc Trần thật sự là hơi nghi hoặc một chút, không rõ Tô Trường Ngự đây là đang làm cái gì. Mặc kệ ngươi sự tình, ngươi qua bên kia u buồn, đừng quấy rầy ta luyện công. Tô Trường Ngự tại tu luyện Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết, không thèm để ý Hứa Lạc Trần, hắn hiện tại là triệt để bung ra tâm tính, tiểu sư đệ càng lợi hại hắn càng cao hứng. Dù sao vô luận như thế nào, Diệp Bình kiếm đạo là hắn vỡ lòng, về sau Diệp Bình thành tựu càng lớn, hắn càng vui vẻ. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự càng là nhịn cười không được cười. Nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Hứa Lạc Trần, lại có vẻ quỷ dị vô cùng. Đại sư huynh đây là điên rồi sao? Hứa Lạc Trần ngây ngẩn cả người. Mình mặc dù lọt vào đả kích chí mạng, nhưng ít ra cũng vẹn vẹn chỉ là một người lặng lặng, thật không nghĩ đến chính là, Tô Trường Ngự thế mà bị đả kích điên rồi. Không hiểu ở giữa, Hứa Lạc Trần có chút đồng tình Tô Trường Ngự. Có lẽ, đây chính là cùng là thiên nhai lưu lạc người đi. Nghĩ tới đây, Hứa Lạc Trần tiếp tục bắt đầu mình u buồn. Một lát sau, Hứa Lạc Trần hướng nơi xa đi đi, cũng là không phải là không muốn quấy rầy Tô Trường Ngự, mà là Tô Trường Ngự thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, để hắn dùng mình. Trước dưới vách, Trần Linh Nhu cùng Vương Trác Vũ lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Nhất là Trần Linh Nhu, càng là nhướng mày lên, nhìn xem trên vách núi hai vị sư huynh. Nàng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, những ngày này đến, Hứa Lạc Trần mỗi ngày đứng tại trước trên sườn núi, hôm nay đại sư huynh cũng tới, mà lại càng cổ quái, bày ra một cái loại này kỳ kỳ quái quái tư thế. Thật sự là không hiểu rõ. Vương sư huynh, ngươi nói đại sư huynh cùng nhị sư huynh, đến cùng gặp sự tình gì? Làm sao từ khi tiểu sư đệ tới về sau, hai người bọn họ trở nên có chút vui buồn thất thường đúng không? Trần Linh Nhu trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vương Trác Vũ tay cầm một cuốn sách, nhìn lướt qua trên vách núi hai người, sau đó lạnh nhạt nói, đoán chừng chính là vì tiểu sư đệ sự tình đi. Ngươi hai cái này sư huynh, một cái so một cái chênh lệch, Linh Nhu à, ngươi cũng đừng hướng bọn hắn học, ngươi phải hảo hảo luyện công, nói không chừng về sau chức trưởng môn sẽ là của ngươi. Vương Trác Vũ nhìn về phía xa xa hai người, nói như vậy nói y. Thật sao? Vương sư huynh, ngươi không có gạt ta. Nghe được chức trưởng môn, Trần Linh Nhu đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Muốn hai người này một mực tiếp tục như vậy, trên cơ bản 10 phần chắc chín, ta và ngươi tứ sư huynh ngũ sư huynh đều không thích quản lý tông môn, đại sư tỷ ngươi thì càng khỏi phải nói, cho dù là nàng muốn làm trưởng môn, sư phụ cũng sẽ không truyền vị cho nàng. Càng nghĩ, cũng liền ngươi có thể đảm nhiệm, bất quá ngươi vẫn là phải hảo hảo cố gắng luyện công, cũng đừng giống như bọn họ, biết không? Vương Trác Vũ một mặt trung thực tướng nói y. Ân, tam sư huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện công. Trần Linh Nhu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Giống như đây. Mãi cho đến sáng sớm. Tô Trường Ngự thu hồi hai tay, hắn cử đi nhanh một ngày, hai tay lại tê dại vừa mệt, nhưng nghĩ tới có thể để cao nhan giá trị, thật cũng không khó chịu như vậy. Nhị sư đệ, ngươi nhìn ta có biến hóa gì hay không? Có hay không biến càng đẹp trai hơn? Tô Trường Ngự đi lòng vòng cánh tay, đồng thời hô hào xa xa Hứa Lạc Trần. Cái sau không có trả lời Tô Trường Ngự vấn đề, mà là yên lặng rời đi vách núi. Đồng thời nói nhỏ nói y. Điên rồi, đại sư huynh điên thật rồi, sư phụ, xem ra mây xanh chức trưởng môn, ngươi không muốn chuyển cũng phải chuyển cho ta à. Hứa Lạc Trần tự lẩm bẩm. Cũng liền tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại dưới vách núi. Là Thái Hoa Đạo Nhân thân ảnh. Trường Ngự. Thái Hoa Đạo Nhân thanh âm vang lên, la lên Tô Trường Ngự. Sao a? Tô Trường Ngự có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thái Hoa Đạo Nhân. Mà cái sau trên mặt mang theo tiếu dung còn có chút thần bí móc ra hai khối lệnh bài nói. Trường Ngự, sư phụ hôm nay xuống núi đi một chuyến, cho ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ báo danh Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Thái Hoa Đạo Nhân tràn đầy nụ cười nói. Sau một khắc, Tô Trường Ngự ngây ngẩn cả người. A, cho ta báo danh Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Không phải đâu, sư phụ, ngươi còn tưởng là thật rồi. 37. Cho một ít chất vấn người đơn trương. Lúc đầu không muốn viết. Về sau cảm thấy không biết nghẹn ta khó chịu. cùng các vị độc giả lão gia nói mấy chuyện đi. Quyển sách vừa phát thời điểm, quyển sách trước đã quyệt canh 10 ngày thêm hậu kỳ dòng huyết, đêm tối nhân khí thẳng tắp hạ xuống. Lại thêm tiểu bạch văn bản thân liền không có mấy cái chết phấn, nói thật có thể cho đặt mua, ta cảm thấy loại này độc giả lão gia chính là tái sinh phụ mẫu, tuyệt không khoa trương. Mở sách mới, ngày đầu tiên cất giữ phá ngàn, kỳ thật độ hot như vậy căn bản không coi là người gì khí, đại sư huynh các loại bằng các loại quy canh, nhân khí cơ hồ không có gì, trước mắt còn có 3.000 truy đặt trước. Cho nên sách mới bắt đầu không có nhân khí ủng hộ, tại trong dữ liệu. Nhưng là, vừa phát sách 3 ngày, quả nhiên một người mới bày mấy cái ta căn bản liền không quen biết tác giả, bắt đầu ở bầy bên trong dễ cợt. Chật chật, nhìn xem đêm tối sách mới chút người này khí, muốn nào. Phát sách 3 ngày, hơn 1.000 cất giữ, thật sự là rất rưởi. Còn có càng nhiều châm chọc lời nói, ta liền không nói. Screenshot ta có, bằng hữu của ta không ít, trước tiên screenshot cho ta. Ta không nói cái gì, cũng không muốn nói cái gì, bởi vì tự ta cũng cảm thấy quyển sách này muốn nhào, bắt đầu căn bản liền khó chịu, không nhào mới có quỷ. Về sau, viết đến chương 23, thời điểm, ta biên tập, tác giả bằng hữu, độc giả các lao ra nhau nhau vạch vấn đề. Lúc ấy, ta 5.6 van ở chữ. Ngày mai liền lên tránh bình phong cùng phong đẩy cái này lôi cuốn đề cử. Ta ở thơ y điểm này, cắn răng một cái so A bản thảo, viết lại, chính là sợ phía sau độc giả khó chịu. Đối đêm tối tới nói, so A bản thảo tương đương một lần nữa quyển sách này, mà lại cực kỳ dễ dàng tâm tính nổ tung. Nhưng đêm tối vẫn là xóa, nghe phần lớn người ý kiến. Kết quả vừa lên đề cử, thành tích bạo tạc. Tăng 3-4 vạn cất giữ. Phải biết, nói như vậy một bản sách mới, khả năng lên khung cũng liền 3.4 van ở cất giữ. Ngay từ đầu, ta coi là rất nhiều cất giữ là nước. Kết quả phát hiện, tấu chương nói đại lượng gia tăng, mỗi chương đại khái đều có 400-800. Cái này thỏa thỏa ra thành tích A. Ngay sau đó tất cả số liệu điên cuồng tăng vọt, người khác chướng 1.000, đêm tối chướng 7.000. Vẹn vẹn 24 ngày, cất giữ phá 11 van ở, mỗi tuần phiếu đề cử 4 van ở chương tả hữu, mỗi tuần khen thưởng nhân số 300-500, bình quân chương nói 500 tả hữu. Cái thành tích này, so ra kém đỉnh tiêm đại thần. Nhưng là, so sánh cùng thời kỳ sách mới, được cho trước mấy giáp. Bất quá, đêm tối cũng không có gì kiêu ngạo, bởi vì còn chưa lên đỡ, không lên đỡ cho dù tốt số liệu, đều là phụ dung sớm nở tối tàn. Nguyên lai viết sách, cũng viết đếm rõ số lượng theo bạo tạc sách, có thể lên đỡ chỉ thấy chỉ riêng chết rồi. Nhưng cũng liền ở thơ y điểm này, một ít mắt đỏ chó, ân chính là mắt đỏ chó, lại ra nhảy nhót. Số liệu này nhất định là soát. Tấu chương nói tất cả đều là người máy. Chỗ bình luận truy hệ N cũng đều là người máy. Mình cho mình soát khen thưởng. Cất giữ thì càng giả. Loại này gìn soát, ta nhận được mấy cái, thậm chí biết là những tác giả kia tại phun, nhưng ta sẽ không đi tìm loại người này phiền phức. Bởi vì trong mắt của ta, loại người này rất thất bại, mình không viết ra được sách đến, liền nói xấu người khác. Trong mắt bọn hắn, đồng dạng một cái đề cử, bọn hắn 100 cất giữ, người khác 1.000 cất giữ, chính là soát. Một bản thành tích không tệ sách, trong mắt bọn hắn, liền thành. Loại này bại nao sách tại sao có thể có người nhìn A? Viết loại sách này không thì có tay là được. Ta đều không cần nhìn chính văn liền biết, đây chính là soát, vì sao? Ta không thích sách phát hỏa, không phải soát chính là cái gì? Cái gì ngươi muốn chứng cứ? Ta vì sao ăn no không có chuyện làm đi làm chứng cứ? Thời gian của ta không quý giá. Cho nên, đối mặt loại này mắt đỏ chó. Đêm tối duy nhất có thể làm chính là viết xong quyển sách. Cũng không có ý định dùng thành tích quất xương đám này ép. Mặt, bởi vì không cần thiết. Trong mắt bọn hắn, ngươi thành tích cho dù tốt cũng là soát. Cho nên, một mực viết xong sách của mình. Ta kiếm tiền, độc giả hưởng thụ tiểu thuyết mang tới khoái cảm. Mình vui vẻ là được rồi. Hiện tại sách thành tích tốt, có người tìm không ra chứng cứ, liền bắt đầu dùng nhân vật điểm tán đến phun, nói quyển sách bảng cống hiến, đều là số lượng áo lót. Bởi vậy phỏng đoán. Phiếu đề cử là soát, tấu chương nói là soát, khen thưởng cũng là soát. Nhìn không thấy tấu chương nói bình luận sao? Nhìn không thấy chô bình luận truy hệ nở nhiệt độ sao? Nhìn không thấy khen thưởng người sao? Tìm tới một cái nhìn hư hư thực thực địa phương liền điên cuồng hắc. Nhìn thấy sách phát hỏa liền không nhịn được chua. Ân. Hiện tại, hy vọng các vị độc giả lão gia giúp đêm tối so tâm một chút nhân vật. Nếu có năng lực, phiền phức đưa 100 kỷ đi ân tiền lễ vật. Diệp Bình, Tô Trường Ngự, Thái Hoa đạo nhân. Hứa Lạc Trần, Tiêu Mộ Tuyết, mọi người thích ai liền đưa một chút lễ vật. Thứ bảy chủ nhật tăng thêm. Mặc kệ đưa nhiều ít, cũng không hạn chế nhân số, dù sao tăng thêm cho các vị độc giả lao ra. Đêm tối không quan tâm người khác cái nhìn. Độc giả lao ra vui vẻ là được rồi. Đồng thời hy vọng mọi người nô nư cờ tấp nập ở phía sau Trương Tiết nhắn lại, tặng phiếu đề cử, nhiệt độ không thể thấp nha. Cuối cùng nói một câu đi. Chất vấn, cầm chứng cứ, há mồm liền ra, vậy ta cũng nói một câu. Không bỏ ra nổi chứng cứ, đều là chua chó. Phun xong, sướng rồi, gõ chữ đi. Chương 66, vô luận tiểu sư đệ nói cái gì, ngài ngược lại là được. Thanh Vân Đạo Tông. Tô Trường Ngự có chút ngộng. Hắn thực sự không nghĩ tới, Thái Hoa Đạo Nhân thật cho mình báo danh. Ngươi đang đùa ta. Không phải tự ngươi nói muốn tham gia sao? Thái Hoa Đạo Nhân có chút ngộng, đây không phải chính Tô Trường Ngự yêu cầu sao? Ngươi ý gì? Ta lúc nào nói qua ta muốn tham gia Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội A? Sư phụ, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ dô y? Tô Trường Ngự nghiêm túc nói. Sau một khắc, Thái Hoa Đạo Nhân minh bạch. Gia hỏa này nghĩ giả ngu. Bất ở chỗ này giả ngu, vi sư đã thay ngươi báo danh, giản mà ý chi, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Thái Hoa Đạo Nhân tràn đầy sắc mặt giận dữ nói y. Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội báo danh bỏ ra 10 lượng hoàng kim, tương đương với Thanh Vân Đạo Tông một tháng thu nhập, bây giờ nói không đi. Ngươi cảm thấy rất hài hước sao? Nhưng Thái Hoa Đạo Nhân bộ dáng nghiêm túc, để Tô Trường Ngự luôn cũng a. Sư phụ, ta lúc ấy chính là thuận miệng nói một chút, làm sao biết ngươi làm thật? Lại nói, sư phụ, ngài để cho ta đi tham gia Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, không phải liền là quá khứ mất mặt xấu hổ sao? Nói thật, nếu như không có tiểu sư đệ, ta cũng không sợ cái gì, vấn đề là có tiểu sư đệ tại, vạn nhất ta đi lên bại, đây không phải để tiểu sư đệ chế rêu sao? Tô Trường Ngự tận tình khuyên bảo địa khuyên. Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, hắn khẳng định là sẽ không đi. Thậm chí Tô Trường Ngự đều có cảm thấy có chút không hiểu thấu. Làm sao Thái Hoa Đạo Nhân thật cho mình báo danh? Không thể nào, không thể nào, sẽ không ngươi thật sự cho rằng ta là tuyệt thế cao nhân A. Tô Trường Ngự sợ, thật sợ. Để hắn đi cùng tiểu sư đệ chém gió, không có bất kỳ cái gì một điểm vấn đề, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Có thể nói để cho mình đi tham gia Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, đây không phải nói rõ để cho mình đi mất mặt xấu hổ sao. Hắn không đi, chết đều không đi. Nhưng mà Thái Hoa Đạo Nhân lại lắc đầu, nhìn về phía Tô Trường Ngự nói y. Trường Ngự, ngươi thật sự cho rằng vi sư cho ngươi đi tham gia Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, là cho ngươi đi thử kiếm. Thái Hoa Đạo Nhân mở miệng. Lời này nói chuyện, Tô Trường Ngự trầm mặc. Không đi thử kiếm đi làm gì? Đi đùa nghịch sao? Trường Ngự, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu a? Vi sư cho ngươi đi Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, trọng điểm là coi chừng ngươi tiểu sư đệ. Ngươi vị sư đệ này, kiếm đạo phi phàm, nghĩ đến lần này Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội cầm cái 10 vị trí đầu cũng không tính khoa trương. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có không ít người muốn kết giao người sư đệ. Lúc này ngươi liền muốn ra mặt, đem những người này ngăn lại, cũng miễn cho ngươi sư đệ bị người khác mang lệnh, biết sao? Thái Hoa Đạo Nhân tức giận nói. A, ta đã hiểu. Tô Trường Ngự cuối cùng minh bạch Thái Hoa Đạo Nhân đánh lấy ý định gì. Vậy được, nếu là như vậy, ta đi. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu. Dù sao thử kiếm hắn không đi, cái khác đều dễ nói. Ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng ta nơi này khoảng cách kiếm đạo đại hội còn cách một đoạn. Sau 3 ngày ngươi cùng Diệp Bình cùng nhau xuất phát. Thái Hoa Đạo Nhân nhẹ gật đầu. Hắn căn bản liền không có trông cậy vào Tô Trường Ngự có thể phát huy cái tác dụng gì, chỉ cần có thể giữ vững Diệp Bình là được rồi. 3 ngày sau liền xuất phát. Vội vã như vậy. Liền ta cùng tiểu sư đệ sao? Sư phụ, ngươi không đi sao? Tô Trường Ngự khẽ nhíu mày. Kiếm đạo đại hội là chúng ta Thanh Vân Đạo Tông tấn cấp tam phẩm duy nhất hy vọng, tự nhiên không thể tới trễ, sớm đi xuất phát sớm đi đến, cũng miễn cho ra loạn gì. Thái Hoa Đạo Nhân nói như thế. Đi. Cái kia sư phụ, lần này xuống núi có vòng bèo sao? Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu, ngay sau đó hỏi thăm một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đây là tự nhiên, vi sư là loại kia chụp chụp tìm kiếm người sao? Thái Hoa Đạo Nhân tức giận nói. Tô Trường Ngự trầm mặc, không có trả lời, để Thái Hoa Đạo Nhân sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đưa cờ rồi, lần này xuống núi, cân nhở ở cờ đến ngươi tiểu sư đệ, cho ngươi 500 lượng hoàng kim làm lộ phí. Thái Hoa Đạo Nhân tức giận nói. Trong chốc lát, Tô Trường Ngự chấn kinh. 500 lượng. Sư phụ, ngươi điên rồi sao? Tô Trường Ngự chấn kinh. 500 lượng hoàng kim. Thanh Vân Đạo Tông một năm cũng bất quá liền mấy trăm lượng hoàng kim thu nhập, tham gia cái Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, thế mà cho 500 lượng. Tương đương với Thanh Vân Đạo Tông 5 năm thu nhập A. Mặc cho mình đi tiêu xài. Đừng có nằm ngộng, cái này 500 lượng hoàng kim không phải để ngươi tiêu xài, là cho ngươi tiểu sư đệ, lần này xuống núi. Ngươi ăn ngon không tốt, ở có được hay không cũng không đáng kể, trọng điểm là không thể ủy khuất ngươi tiểu sư đệ, biết không? Thái Hoa Đạo Nhân tức giận nói. Bất quá Tô Trường Ngự không có chút nào khó chịu. Thái Hoa Đạo Nhân mặc dù là nói như vậy, nhưng đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, chán ở dê lẽ lại cho tiền thật đúng là để cho mình bị đói. Đưa cờ dô y, ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, chuyến này là xa nhà, làm tốt bài tập, đừng đến lúc đó lạc đường. Đúng rồi, Trường Ngự, còn có một chuyện, vi sư muốn hỏi một chút ngươi. Thái Hoa đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tô Trường Ngự như vậy hỏi. Sư phụ ngài hỏi. Tô Trường Ngự có chút hiếu kỳ. Là như vậy à, Trường Ngự, ngươi tiểu sư đệ tới tông môn sắp 2 tháng, ta cái này đường sư phụ một mực không có dạy hắn cái gì, lần này xuống núi, sư phụ dự định dạy hắn ít đồ, cũng không biết làm như thế nào dạy. Thái Hoa đạo nhân có chút ngượng ngùng nói. Sư phụ, ngươi thiên cơ xem bói phép tính coi như hiện tại dạy hắn cũng vô dụng thôi, cái này lại không phải có thể tốc thành đồ vật, lại nói, ngài chút đồ vật kia, có dạy đều như thế, còn không bằng chờ tiểu sư đệ trở về sẽ dạy đi. Tô Trường Ngự lộ ra có một ít tùy ý nói. Ai nói muốn dạy ngươi tiểu sư đệ thiên cơ phép tính à, ta nói là lần này xuống núi thôi, ta muốn căn dặn ngươi tiểu sư đệ một ít chuyện, đồng thời sẽ dạy hắn chút nhân tình lối đời. Nghe được Tô Trường Ngự như thế nhục nhã mình thiên cơ phép tính, Thái Hoa đạo nhân tự nhiên không có tốt tính. À, cái này à, vậy ta hiểu, sư phụ, thông qua trong khoảng thời gian này cùng tiểu sư đệ tiếp xúc, ta biết đại khái làm sao đi dạy tiểu sư đệ tương đối bị động. Chúng ta tuyệt đối không nên chủ động nói với hắn cái gì, mà là đặt câu hỏi, để tiểu sư đệ đến trả lời. Mặc kệ tiểu sư đệ nói cái gì, chúng ta liền ngược lại là được, không muốn thuận tiểu sư đệ ý tứ. Sư phụ, ngài lý giải sao? Nâng lên làm sao đi chỉ điểm tiểu sư đệ, Tô Trường Ngự lai kình, khác hắn sẽ không, cái này hắn thực xe. À, minh bạch, nói cách khác, vi sư hỏi trước hắn một vấn đề, sau đó mặc kệ hắn trả lời thế nào, vi sư ngược lại là được, đúng không? Thái Hoa đạo nhân nói như thế. Ân. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu. Vậy được, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Minh bạch như thế nào chỉ điểm Diệp Bình về sau, Thái Hoa đạo nhân phất phất tay, để Tô Trường Ngự rời đi. Giống như đây. Một canh giờ sau. Thanh Vân sau sườn núi. Giờ này khắc này, Diệp Bình đang đứng ở ngộ đạo trạng thái. Nhưng hắn hôm nay, đã đến luyện khí tầng 2, một nháy mắt liền cảm ứng được có người đến. Rất nhanh, Diệp Bình hơi kinh ngạc. Trường môn. Diệp Bình từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, hắn mở ra con ngươi, đem thời gian trận pháp hủy bỏ, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thái Hoa đạo nhân. Chương 67, không động thì thôi, một động kinh người. Thanh Vân Sơn dưới vách. Thái Hoa đạo nhân có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương cảm giác, có một loại lần thứ nhất dạy Tô Trường Ngự kiếm đạo lúc khẩn trương. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, hắn biết Tô Trường Ngự là cái phế vật, nhưng Diệp Bình là một thiên tài. Cũng may chính là hôm nay tới. Cũng là không phải dạy Diệp Bình bản lãnh gì. Chủ yếu là dạy Diệp Bình một chút tu tiên giới xử thế đạo lý. Quá hoa, cũng không thể tại một người đệ tử trước mặt mất mặt ta, muốn chấn định, muốn chấn định. Thái Hoa đạo nhân trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, phải gìn giữ chấn định, muốn ổn định tâm tính, cũng đừng ở Diệp Bình trước mặt mất mặt xấu hổ. Cũng liền tại Thái Hoa đạo nhân trong lòng không ngừng khuyên bảo mình lúc. Diệp Bình đã đứng người lên. Diệp Bình, gặp qua trưởng môn. Diệp Bình thanh âm vang lên. Để Thái Hoa đạo nhân lấy lại tinh thần. Diệp Bình tâm tình hơi khẩn trương lên. Trong khoảng thời gian này, đối đại sư huynh bọn hắn thoáng đã thành thói quen, nhưng lần thứ hai nhìn thấy trưởng môn, Diệp Bình tự nhiên có chút khẩn trương. Dù sao mình có thể hay không tiếp tục đợi tại ẩn thế tông môn, liền xem trưởng cửa ý tứ. Diệp Bình, chớ có khách khí như thế. Thái Hoa đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, Diệp Bình còn không có chính thức bái sư, cho nên hắn không thể gọi là đồ. Hôm nay ta tới tìm ngươi. Là có mấy chuyện muốn nói với ngươi. Thái Hoa đạo nhân thần sắc rất bình tĩnh, mà Diệp Bình cũng tràn đầy hiếu kỳ, không rõ trưởng môn vì sao đột nhiên tìm chính mình. Trưởng môn mời nói. Diệp Bình lộ ra 10 phần cung kính, không chỉ bởi vì đối phương là trưởng môn, chủ yếu hơn chính là, thụ nghiệp tri ân lớn hơn trời, mặc dù Thái Hoa đạo nhân còn không có thu mình làm đồ đệ, nhưng ở Diệp Bình trong lòng, Thái Hoa đạo nhân đã coi như là sư phụ của mình. Dù là có một ngày Thái Hoa đạo nhân thật đem mình trục xuất tông môn. Diệp Bình cũng sẽ không có nửa phần oán hận, phần ân tình này, hắn khắc trong tâm khảm. Là như vậy, lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, đại sư huynh của ngươi hẳn là đã nói với ngươi, ngươi phải thật tốt cố gắng, sau 3 ngày liền muốn lên đường. Bất quá lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cũng không phải khiến ngươi cầm thứ tự, mà là hy vọng thông qua loại này lịch luyện, để ngươi có thể thực sự hiểu rõ tu tiên giới, đương nhiên nếu là có thể cầm tới tốt thứ tự nhiên tốt nhất. Chỉ là chuyến này ra ngoài, khả năng vừa đi chính là mấy tháng. Ngươi ra đời còn thấp, tu tiên giới rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, cho nên cô y đến chỉ điểm ngươi 1-2, miễn cho ngươi gặp được phiền phức lại không biết như thế nào giải quyết. Thái Hoa đạo nhân nói như thế. Nghe đến lời này, Diệp Bình trong lòng không khỏi ấm áp, nói thật chuyến lần sau núi mà thôi, lại không nghĩ rằng trưởng môn thế mà các loại lo lắng mình, cái này khiến Diệp Bình làm sao không cảm động. Đa tạ trưởng môn. Diệp Bình thở dài nói cảm ơn. Vậy ngươi ngồi xuống, trưởng môn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thái Hoa đạo nhân để Diệp Bình ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống, cùng Diệp Bình đối mặt. Rất nhanh, Thái Hoa đạo nhân thanh âm vang lên. Tu tiên thế giới, hồng trần cuồn cuộn, ngàn người thiên diện, có thiện tất có ác, cho nên khi ngươi gặp được có người làm ác, ngươi phải nên làm như thế nào? Thái Hoa đạo nhân thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hắn chủ động đặt câu hỏi nó y. Diệp Bình trầm tư một phen. Ngay sau đó mở miệng nói, đã vì chính đạo đệ tử, trông thấy có người làm ác, lẽ ra xuất thủ giải cứu giáo hơn đối phương. Thầy trời hành đạo. Diệp Bình trả lời như vậy nó y. Bất quá câu trả lời này vừa lúc trung Thái Hoa đạo nhân ý muốn. Sai. Thái Hoa đạo nhân trực tiếp lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Tu tiên thế giới, hung hiểm vô cùng, tu sĩ chúng ta, tuy là danh môn chính phái, nhưng ở xuất thủ tương trợ người khác trước đó, ngươi nhất định phải suy nghĩ một vấn đề, ngươi có hay không năng lực xuất thủ. Nếu như không có năng lực, đi lên cũng là chịu chết, ngươi người đã chết, còn thế thiên đi cái gì đạo. Thái Hoa đạo nhân một phen ngôn tử, nói đạo lý rõ ràng. Diệp Bình nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, tùy tâm cảm thấy minh ngộ. Đúng vậy a, tu sĩ chính đạo lại như thế nào? Gặp được có người làm ác, đánh không lại đi lên chẳng phải là chịu chết. Chết còn thế nào thay trời hành đạo? Cho nên nếu như gặp được có người làm ác, lời đầu tiên nghĩ, rồi quyết định, hiểu chưa? Thái Hoa đạo nhân vẻ mặt thành thật khuyên bảo Diệp Bình nói y. Đệ tử minh bạch. Diệp Bình đem lời nói này ghi tạc trong lòng. Trường môn, nếu như đánh thắng được đâu? Diệp Bình hỏi. Vấn đề này nói chuyện, Thái Hoa đạo nhân không khỏi sương sờ. Đánh thắng được. Hắn chưa hề không có cân nhắc qua vấn đề này a. Bởi vì chưa hề liền không có đánh thắng qua. Nếu là đánh thắng được, liền hướng chết bên trong đánh. Diệp Bình, nhớ kỹ trường môn, làm việc phải trực tiếp, hoặc là không nên đi trêu chọc người khác, một khi trêu chọc phải, cũng không cần buông tha đối phương. Không đến mức muốn giết người, nhưng muốn đem đối phương đánh phục đến, đánh tới đối phương sợ người. Đánh tới đối phương nghe tin đã sợ mất mật, nếu là kết xuống đại thủ, cũng không cần bận tâm bất luận cái gì một điểm thể diện, tuyệt đối không nên có lòng từ bi. Lòng ngươi khó dò, có đôi khi ngươi lòng từ bi buông tha người khác, nhưng người khác sẽ không dẫn ngươi chuyện này. Diệp Bình, nhớ kỹ vi sư nói câu nói này, muốn để một người chân chính nhận lầm, dựa vào là không phải miệng, mà là nắm đấm, hiểu chưa? Thái Hoa đạo nhân 10% chăm chú. Liên quan tới vấn đề này, hắn rất có nghiên cứu. Minh bạch. Diệp Bình gật đầu, hắn nghe rõ. Không thể không nói, ẩn thế tông môn trưởng môn chính là không giống. Diệp Bình vốn cho rằng Thái Hoa đạo nhân sẽ nói một chút chúng ta chính là danh môn chính phái, gặp phải bất bình, nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa loại hình. Thật không nghĩ đến, Thái Hoa đạo nhân như thế dạy bảo mình, có thể nói là phát ra từ thật lòng đối với mình tốt. Diệp Bình, trưởng môn hỏi lại ngươi, giả thiết ngươi gặp được địch nhân, phát sinh không thể tránh khỏi chiến đấu, ngươi là lựa chọn lưu lại thủ đoạn, vẫn là toàn lực ứng phó. Thái Hoa đạo nhân tiếp tục hỏi. Lưu lại thủ đoạn. Diệp Bình vô ý thức hồi đáp. Sai. Chỉ là rất nhanh, Thái Hoa đạo nhân thanh âm trực tiếp vang lên. 10% sai, nếu là cùng người phát sinh không thể tránh khỏi tranh đấu, ngươi không nên lưu lại thủ đoạn, mà là muốn toàn lực ứng phó, không nên xem thường địch nhân của ngươi, dù là ngươi luyện khí viên mãn, hắn nhìn chỉ là luyện khí tầng 1, cũng không thể xem thường. Diệp Bình, nhớ kỹ trưởng môn câu nói này, vĩnh viễn không muốn khinh thị bất luận kẻ nào. Làm ngươi cùng người khác phát sinh không thể tránh khỏi lúc chiến đấu, ngươi có khả năng làm chính là dốc hết toàn lực, đừng nghĩ đến tàng tư, tại chính thức sinh tử đại chiến bên trong, địch nhân là sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai, hiểu chưa? Chẳng biết tại sao, Thái Hoa đạo nhân sau khi nói đến đây, lộ ra ngoài định mức phẫn nộ. Đệ tử minh bạch. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Lời nói này hắn càng thêm lý giải. Đúng vậy a, tu tiên thế giới ngọa hổ tàng long. Liên như là mình, nhìn như chỉ là luyện khí tầng 2. Trên thực tế mình trùng tu qua một lần, liền xem như luyện khí 7-8 tầng tu sĩ, cũng đánh không lại chính mình. Giả thiết mình gặp được một cái giống như chính mình địch nhân, khinh thị đối phương, muốn lưu lại thủ đoạn, nhưng đối phương dốc hết toàn lực, vậy mình liền mất mạng. Thái Hoa đạo nhân nói rất đúng. Địch nhân là sẽ không cho mình lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Chết chính là chết rồi. Coi như ngươi mạnh hơn, chết thì đã chết, sẽ không có người vì ngươi minh bất bình. Tốt. Về sau gặp được địch nhân, thật đánh nhau. Liền không giấu che đại dịch. Diệp Bình trong lòng đem cái này lý niệm cho nhớ kỹ. Diệp Bình, nhớ kỹ trưởng môn nói lời, không động thì thôi, khẽ động kinh người, hoặc là chuyện gì đều không cần nhúng tay, một khi nhúng tay, cũng không cần lề mà lề mề, lưu lại cho mình hậu hoạn, miễn cho dính dáng tới nhân quả, biết không? Thái Hoa đạo nhân lời nói này, là thật sự dạy bảo. Hắn mặc dù cả đời bình thường vô cùng, nhưng ít ra hắn sống đến nay, cả đời này hắn không biết gặp bao nhiêu bạn cũ chết tại yêu ma trong tay, chết tại đồng tộc trong tay người. Tiên hiệp thế giới, là quang minh, nhưng cũng có hắc ám một mặt, ngươi nhìn không thấy không có nghĩa là không có. Trưởng môn, đệ tử đã xem đây hết thể ghi tạc trong lòng, đa tạ trưởng môn dạy bảo. Diệp Bình thở dài, hắn chân tâm thật ý hướng Thái Hoa đạo nhân cúi đầu. Đã ngươi có thể minh bạch, cũng không uổng công ta tự mình đi một chuyến. Sau ba ngày ngươi liền theo đại sư huynh của ngươi cùng nhau đi tới Thanh Châu cổ thành, mới vừa nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Nhưng còn có một câu, suy nghĩ nhiều lượng, gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn đi suy nghĩ, quyết định cũng không cần hối hận. Giải quyết sự tình về sau, cũng nhất định phải nghĩ lại, phải cẩn thận hồi tưởng, chuyện này có hay không đối đầu, có hay không làm sai, nơi đó làm đúng, nơi đó làm sai, biết không? Thái Hoa đạo nhân vô vô Diệp Bình bả vai, nói như thế. Biết. Diệp Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Được cờ rồi y, hảo hảo cố gắng. Thái Hoa đạo nhân không nói thêm gì, nên nói cũng đã nói xong. Hắn đứng dậy rời đi, đưa lưng về phía Diệp Bình, mặc dù bóng lưng nhìn có chút tiêu điều, nhưng ở trong mắt Diệp Bình, lại vô cùng vĩ ngạn. Một nén nhang sau. Diệp Bình từ trong suy tư tỉnh lại, hắn tiếp tục bắt đầu ngộ kiếm. Ba ngày sau liền muốn xuống núi, hắn hy vọng trong ba ngày qua, ngộ ra đại sư huynh truyền thụ cho kiếm mới chiêu. Cho nên không muốn chậm trễ thời gian. Chương 68, vô tận kiếm đổ, phá kiếm thức. Hôm sau, khoảng cách xuống núi còn có không đủ 2 ngày thời gian. Tô Trường Ngự đã xuống núi, bất quá là mang theo Thái Hoa đạo nhân cùng nhau xuống núi, cũng không biết đi làm cái gì. Mà tại Thanh Vân sau sườn núi hạ, Diệp Bình kiếm nhanh càng lúc càng nhanh. Mặc dù chỉ là thật đơn giản cơ sở kiếm pháp, nhưng bộ này cơ sở kiếm pháp, tại Diệp Bình trong tay lại phảng phất có một loại xuất thần nhập hóa cảm giác. Chỉ tiếc chính là, mãi cho đến đêm khuya, Diệp Bình vẫn là không có lĩnh ngộ ra đại sư huynh kiếm mới chiêu. Đêm khuya, Diệp Bình ngồi một mình ở dưới vách núi. Khoảng cách xuống núi còn có 2 ngày thời gian. Lần này xuống núi, khó đảm bảo sẽ không gặp phải phiền phức gì, cho nên Diệp Bình nghĩ sớm một chút đem mới kiếm chiêu lĩnh ngộ, cứ như vậy, chí ít gặp phải nguy hiểm, có thể nhiều một phần bảo hộ. Nhưng cũng tiếc chính là, tư chất của mình quá mức ngu độn. Gần một tháng, còn không có triệt để lĩnh ngộ ra tới. Mà liên tại lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại Thanh Vân Đạo Tông. Là Tô Trường Ngự thân ảnh. Giờ này khắc này, Tô Trường Ngự ôm thật chặt một bao quần áo, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Thái Hoa đạo nhân trong tay cũng mang theo một bao quần áo, có chút tức giận nhìn xem Tô Trường Ngự nói. Trường Ngự, ngươi muốn Cẩm Tú Bạch Hạc Lưu Vân Trường bảo vi sư đã mua cho ngươi, lần này xuống núi, chiếu cố thật tốt ngươi sư đệ, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm, nếu là xảy ra điều gì không may. Đừng trách sư phụ tìm ngươi phiền phức. Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận nói. Một buổi sáng sớm Tô Trường Ngự liền đến tìm mình, nói cái gì đi tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cũng nên mua chút quần áo mới, phụ trợ chính mình. Mới đầu Thái Hoa đạo nhân cảm thấy rất có đạo lý, nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Trường Ngự trực tiếp dẫn hắn đi Thiên Ý Các, chọn vẹn trường bảo bỏ ra 100 lạng vàng. 100 lượng A, Thanh Vân Đạo Tông một năm thu nhập A. Mà lại một mua liền mua mấy bộ, dù sao tông môn nhiều đệ tử như vậy. Thái Hoa đạo nhân tự nhiên cùng hưởng ân huệ. Nói thật nếu không phải tiền bạc bây giờ bên trên có chút tiền, lại thêm Tô Trường Ngự nói cũng đúng, nếu không hắn cận kề cái chết cũng không mua. Sư phụ ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ xem trọng tiểu sư đệ. Tô Trường Ngự tràn đầy vui sướng. Bộ này Cẩm Tú Bạch Hạc Lưu Vân Trường Bảo, là năm nay kiểu mới, hắn tha thiết ước mơ rất lâu, không hề nghĩ tới một ngày kia mình thật có thể mặc vào bộ này quần áo. Giờ khắc này, Tô Trường Ngự cảm thấy mình là người trên người. Bất quá Tô Trường Ngự hiện tại không có mặc, hắn không nỡ mặc, dự định xuống núi ngày đó lại mặc. Bộ này cho ngươi sư đệ mang đến, còn có 2 ngày thời gian, ngươi lại đi chỉ điểm một chút ngươi tiểu sư đệ kia. Trường Ngự à, vi sư dã tâm không lớn, 10 vị trí đầu, chỉ cần có thể tiến 10 vị trí đầu, vi sư liền đủ hài lòng. Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói. Mặc dù hắn biết, Tô Trường Ngự có rẻ ý nghĩa cũng không lớn, chủ yếu vẫn là nhìn Diệp Bình thiên tư. Nhưng hắn vẫn là hy vọng Tô Trường Ngự có thể sử dụng điểm tâm. Dù là Diệp Bình có thể tiến bộ một chút xíu, hắn đều thỏa mãn. Ta hiện tại liền đi tìm hắn một chuyến đi. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận Thái Hoa đạo nhân đưa tới bao phục, hướng Thanh Vân sau sườn núi đi đến. Hướng vách núi đi đến trên đường, Tô Trường Ngự gặp Hứa Lạc Trần. Cái sau tại ban đêm dạo bước, thần sắc nhìn có chút phiền muộn, qua thời gian dài như vậy, vẫn là không có đi ra bóng ma. Lạc Trần. Có lẽ là tâm tình vô cùng tốt, Tô Trường Ngự hướng Hứa Lạc Trần lên tiếng chào. Cái sau ngẩng đầu, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Đại sư huynh. Hắn vô ý thức mở miệng, hô một tiếng. Lạc Trần, luyện đan khảo hạch đại hội không được bao lâu sắp chạy, ngươi phải thật tốt cố lên, sớm đi trở thành luyện đan sư, sư huynh tin tưởng ngươi, chớ có nhụt chí. Tô Trường Ngự khích lệ Hứa Lạc Trần một tiếng. Nhưng mà Hứa Lạc Trần không khỏi sững sờ, nhìn về phía Tô Trường Ngự ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe qua Tô Trường Ngự như vậy tự nhủ nói. Đây là ý gì? Điên rồi, đại sư huynh điên thật rồi. Hứa Lạc Trần đàn ở dê cha tờ lắc đầu rời đi, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy Tô Trường Ngự điên rồi. Mà Tô Trường Ngự cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, đi thẳng tới sau sườn núi. Sau dưới vách, Diệp Bình lặng lặng ngồi xếp bằng tại cách đó không xa. Có câu nói không thể không nói, Diệp Bình rất chăm chỉ đến Tô Trường Ngự rất xấu hổ. Rõ ràng thiên phu khủng bố như thế, vẫn còn chăm chỉ như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô Trường Ngự không khỏi thay những cái kia cùng tuổi thiên tài cảm thấy khó chịu. Ngẫm lại cũng thế, một cái tuyệt thế thiên tài, thiên phú dị bẩm coi như xong, vấn đề là còn như thế chăm chỉ. Cũng may mình là cái phế vật, bằng không, nếu là gặp được Diệp Bình loại người này, kia thật muốn khóc. So Hứa Lạc Trần còn khó chịu hơn gấp 10 đi. Tiểu sư đệ, thu hồi tâm thần, Tô Trường Ngự la lên một tiếng ngay tại lĩnh ngộ vết kiếm Diệp Bình. Đại sư huynh, ngài đã tới. Diệp Bình từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, hắn quá mức đầu nhập vào, đến mức không có phát giác được Tô Trường Ngự đến. Tiểu sư đệ, đây là trưởng môn cố ý mua cho ngươi quần áo mới, có thể tránh bụi, cũng có thể phòng rán, côn trùng, chuột, kiến. Tô Trường Ngự đem bao phục đặt ở Diệp Bình trước mặt, nói như thế. Đa tạ đại sư huynh. Diệp Bình tiếp nhận bao phục, hắn hiện tại đối với mấy cái này đồ vật cũng không có cái gì hứng thú rất lớn, đầy trong đầu suy tư chính là kiếm chiêu. Đồ vật cho, Tô Trường Ngự nhìn thoáng qua Diệp Bình. Hắn nhìn ra được, Diệp Bình tựa hồ rất hoang mang. Chỉ là hắn không nói gì. Ngược lại là đứng dậy, một thân một mình đi đến trên vách núi. Hắn nhìn chăm chú lên như mực thiên cung, lưu cho Diệp Bình chỉ có một cái bóng lưng, một cái tuyệt thế kiếm tiên bóng lưng. Dưới vách núi, Diệp Bình nhìn xem Tô Trường Ngự. Chẳng biết tại sao, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem Tô Trường Ngự, Diệp Bình tựa hồ liền có chỗ đốn ngộ, chỉ là phảng phất có một tầng cách ngăn, chậm chạp không cách nào đâm thủng. Rốt cục, Diệp Bình thật sự là nhịn không nổi, hắn nhìn về phía Tô Trường Ngự, lấy dũng khí nói: "Đại sư huynh." Thanh âm hắn vừa mới vang lên, Tô Trường Ngự trực tiếp đánh gãy. "Tĩnh tâm." Tô Trường Ngự thanh âm không lớn, nhưng tựa hồ có ma lực, để Diệp Bình ổn định lại tâm thần. "Tiểu sư đệ, bỏ xuống trong lòng chấp niệm, đi cảm thụ được giữa thiên địa đẹp. Ngươi muốn hết thể đáp án, đều tại ngày này địa chi ở giữa. Thâm không chừng, lấy gì ngộ đạo?" Tô Trường Ngự lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thanh âm này giống như thể hồ quán đỉnh, tại Diệp Bình trong thai vang lên. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình tâm bình tĩnh lại. Hắn không có đi xem kiếm ấn, cũng không có đi giống kiếm chiêu, chỉ là rút ra bảo kiếm, sau đó bắt đầu luyện tập cơ sở kiếm chiêu. Đâm, chọn, chặt, bổ, điểm. Dưới ánh trăng, Diệp Bình luyện tập cơ sở kiếm chiêu. Đầu óc hắn ở trong trống rỗng, không có đi suy nghĩ bất cứ chuyện gì, nhất cử nhất động đều tùy tâm sử dụng, có một loại đại đạo tự nhiên cảm giác. Tô Trường Ngự không có đi nhìn Diệp Bình, mà là một mực đưa lưng về phía Diệp Bình. Hắn đã hiểu rõ, đại khái chờ một canh giờ sau, lại đến hảo hảo cùng Diệp Bình ra nở dê điểm đạo lý. Hiện tại liền để Diệp Bình hảo hảo đi lĩnh ngộ là được rồi. Chỉ là, dưới vách núi, Diệp Bình xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sau dưới vách, tất cả lá cây giống nhau bị cuốn lên. Nhưng để cho người ta cảm thấy đáng sợ là, không có bất kỳ cái gì một điểm phong thanh. Những này lá cây phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực cho nâng lên. Tất cả lá cây giống nhau đều đi theo lấy Diệp Bình kiếm thế mà động. Diệp Bình kiếm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đột ngột ở giữa, kiếm của hắn trở nên chậm. Không sai, chính là trở nên chậm. Giờ khắc này, Diệp Bình trong đầu chỉ có một câu: "Thâm không chừng, lấy gì ngộ đạo?" Kiếm của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Cũng liền tại lúc này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trên vách núi, Tô Trường Ngự có chút run run người, cảm thấy có chút ý lạnh. Mà dưới vách núi Diệp Bình lại ổn định ở nguyên địa. Diệp Bình trong đầu hiện ra cơ sở chiêu thức, nhưng những chiêu thức này lại tại trong đầu không ngừng thôi diễn, thiên biến vạn hóa. Lấy cơ sở kiếm pháp làm điểm xuất phát, diễn dịch vô cùng vô tận chi kiếm chiêu. Mà Diệp Bình trong đầu cũng nhiều thêm một chương cổ đồ, Vô Tận Kiếm Đồ. Đây là lấy cơ sở kiếm pháp làm căn bản kiếm đồ, nhưng một mực thôi diễn kiếm chiêu. Thôi diễn kiếm chiêu số lượng càng nhiều, tương lai lĩnh ngộ cái khác kiếm pháp lúc liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ. Thay lời khác tới nói, Diệp Bình về sau không cần lĩnh ngộ cái khác kiếm pháp, chỉ cần thôi diễn kiếm đồ kiếm chiêu số lượng đầy đủ, liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ. Liền giống với tứ lôi kiếm pháp, có 1.440 chiêu. Nếu là vô tận kiếm đồ bên trong thôi diễn 1.440 chiêu, chỉ cần một cái khúc dạo đầu, liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ kiếm thế, có thể tiết kiệm đi đại lượng thời gian. Đây chính là vô tận kiếm đồ chỗ kinh khủng. Nhưng đáng sợ nhất không phải cái này, mà là vô tận kiếm đồ tự mang một môn kiếm thuật. Này kiếm thuật tên là Phá Kiếm Thức. Chương 69, Thiên Hạ Kiếm Thế, xuống núi. Phá Kiếm Thức. Phá hết thiên hạ hết thể kiếm thuật, là vì phá kiếm thức. Minh ngộ kiếm thuật tin tức về sau. Diệp Bình không có lộ ra vẻ vui thích, mà là đem ánh mắt, nhìn về phía trên vách núi Tô Trường Ngự. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Môn này phá kiếm thức, là đại sư huynh muốn chuyển cho kiếm pháp của mình. Phá hết thiên hạ hết thể kiếm thuật. Bất quá muốn chân chính phá hết thiên hạ hết thể kiếm thuật, nhất định phải thôi diễn vô tận kiếm đồ. Đơn giản điểm tới nói, phá kiếm thức có thể phá giải vô tận kiếm đồ bên trong tất cả kiếm pháp kiếm chiêu, mà nếu không có thôi diễn ra, cũng vô pháp phá đi. Giờ này khắc này, vô tận kiếm đồ bên trong đã có 3000 đạo kiếm chiêu. Tứ lôi kiếm pháp 1.440 chiêu, thiên hạ kiếm pháp 2400 chiêu, nhưng bởi vì có kiếm chiêu trùng hợp, cho nên cộng lại vừa vặn 3000 kiếm chiêu. Vì vậy nếu là có người tại Diệp Bình trước mặt thi triển cái này 3000 đạo kiếm chiêu, Diệp Bình có thể lập tiên thiên bất bại. Chỉ có một loại tình huống sẽ bại, đó chính là song phương cảnh giới chênh lệch cực lớn. Nếu không chính là nghiền ép, không tồn tại cái khác bất kỳ kết quả gì. Mà đúng lúc này, trên vách núi, Tô Trường Ngự đứng đã có một canh giờ. Nhìn thoáng qua sát trời, thời gian vừa vặn. Hắn thoáng bình tĩnh một chút tâm tình, ngay sau đó mở miệng. Ngươi hiểu. Ba chữ chậm rãi vang lên, truyền vào Diệp Bình trong tai. Đây là Tô Trường Ngự chuẩn bị đã lâu lời kịch, trên thực tế vô luận Diệp Bình ngộ không có ngộ ra đến, hắn đều sẽ nói như vậy. Dù sao ngộ không có ngộ ra đến chính mình định đoạt. Dưới vách núi, Diệp Bình có một ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, mình vừa mới ngộ ra vô tận kiếm đồ, đại sư huynh cũng đã phát giác ra được rồi. Đại sư huynh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút, liền biết mình ngộ ra tới. Cái này, Diệp Bình đè nén xuống nội tâm chấn kinh, nhìn về phía Tô Trường Ngự, cung kính thở dài nói y. Vẫn là sư huynh dạy tốt, ta đích xác ngộ ra tới. Diệp Bình nghiêm túc nói. Hắn biết, mình có thể đột nhiên lĩnh ngộ ra vô tận kiếm đồ, chín thành là dựa vào đại sư huynh hỗ trợ. Nếu không phải đại sư huynh đêm khuya chỉ điểm, chỉ sợ lại cho mình thời gian mấy tháng, cũng chưa chắc có thể ngộ ra vô tận kiếm đồ a. A. Trên vách núi, Tô Trường Ngự ngây ngẩn cả người. Ngươi lại ngộ ra tới. Ngươi thật coi ta Tô Mỗ người là khờ phê sao? Trước đó ngộ ra đến tứ lôi kiếm pháp, chỉ ít ta Tô Mỗ người học qua. Nhưng vấn đề là ta Tô Mỗ người ngoại trừ tứ lôi kiếm pháp bên ngoài, căn bản liền không có học qua cái khác kiếm pháp a, nhất định phải nói, chính là kia cái gì xuyên hà kiếm pháp. Nhưng xuyên hà kiếm pháp ngươi đã học qua. Ngươi còn có thể ngộ ra cái gì đến? Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi không muốn ỷ vào ngươi thiên phú cao liền có thể muốn làm gì thì làm a. Ngươi thật không coi ta là người nhìn hở. Tô Trường Ngự nội tâm điên cuồng nhà rãnh. Không phải hắn ngạc nhiên, chủ yếu là Diệp Bình cũng quá khoa trương a. Đạo thứ nhất vết kiếm, lĩnh ngộ ra mình tứ lôi kiếm pháp, hắn nhận. Dù sao mình thực xe tứ lôi kiếm pháp. Đạo thứ hai vết kiếm, ngươi còn có thể lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Tới, ngươi cho đại sư huynh nói một chút. Ngươi lĩnh ngộ cái gì? Đây mình nhả rãnh, Tô Trường Ngự cực kỳ muốn nói ra, nhưng cuối cùng Tô Trường Ngự vẫn là chịu đựng. Đạo thứ hai vết kiếm, ngươi dùng tiếp cận một tháng thời gian, tiểu sư đệ, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Tô Trường Ngự đứng chắp tay, hắn không có đi nhìn Diệp Bình, cũng là không phải là vì đùa nghịch, là sợ nhìn gặp Diệp Bình về sau, nhịn không được để hắn phơi bày một ít lĩnh ngộ cái gì kiếm mới pháp. Nhưng nếu là Diệp Bình không có lĩnh ngộ ra kiếm mới pháp, sợ đả kích Diệp Bình tự tin, ảnh hưởng sư huynh đệ quan hệ. Nhưng nếu là Diệp Bình thật lĩnh ngộ ra kiếm mới pháp, Tô Trường Ngự sợ đả kích tự tin của mình, càng thêm ảnh hưởng sư huynh đệ quan hệ. Cho nên chẳng bằng không nhìn Diệp Bình. Sư đệ không biết, mong rằng sư huynh chỉ điểm sai lầm. Diệp Bình thành khẩn hỏi. Ngươi quá gấp. Sau một khắc, Tô Trường Ngự thanh âm vang lên, thanh âm của hắn 10 phần bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Từ ngươi bái nhập Thanh Vân Đạo Tông vào cái ngày đó lên, ngươi liền lòng nóng như lửa đốt. Sư huynh nhìn ra, ngươi rất muốn tu tiên. Đúng vậy à, người người đều muốn tu tiên, người người đều muốn trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh. Nhưng tu tiên đại đạo, đường dài từ từ, hết thảy đều không vừa ý gấp, ngươi càng nhanh càng không cách nào tiến bộ, có đôi khi phải hiểu được buông tay. Bỏ được, không bỏ kia có. Tô Trường Ngự bình tĩnh nói. Lời nói này để Diệp Bình không khỏi trầm mặc. Đúng vậy à, quay đầu nhìn lại, mình bái nhập tiên môn mới bất quá 2 tháng. mặc dù vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi ngày mỗi đêm đều tại khắc khổ tu hành, không phải tại ngộ đạo chính là tại ngộ đạo trên đường. Không có thưởng thức thế gian đẹp, không có đi thể ngộ tu tiên niềm vui thú, đầy trong đầu nghĩ chính là sớm một chút bước vào tiên đạo, sớm một chút mạnh lên. Liên như là công cụ người, chết lặng lại một đến linh hồn. Sư huynh dạy phải, sư đệ nhất định chăm chú tỉnh lại. Diệp Bình thở dài, hắn nhận biết đến sai lầm của mình, quyết định hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Tiểu sư đệ, Tô Trường Ngự thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, đứng tại trên vách núi, ngắm nhìn bầu trời. Ngươi tu tiên là vì cái gì? Đột ngột ở giữa, Tô Trường Ngự hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, để Diệp Bình không khỏi sức sở. Vấn đề nhìn như đơn giản, nhưng Diệp Bình suy tư nửa ngày, lại phát hiện mình vậy mà trả lời không được. Đại sư huynh, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là tu tiên có thể kéo dài tuổi thọ, nếu như nhất định phải nói ra cái nguyên do, có lẽ là vì tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc đi. Trầm tư hồi lâu, Diệp Bình đưa cho câu trả lời này. Hắn cũng không rõ ràng, mình tu tiên là vì cái gì? Nếu như nhất định phải nói, trường sinh bất tử, với hắn mà nói dụ hoặc liền rất lớn. Tiêu giao tự tại, với hắn mà nói dụ hoặc cũng rất lớn. Diệp Bình không yêu cầu xa vời chân chính trường sinh bất tử, sống mấy ngàn năm cũng liền đủ rồi, đem muốn làm sự tình đều làm một lần, cũng không tính đi một chuyến uổng công đi. Về phần rất rõ ràng mục đích, hắn không có. Chí ít, hiện tại không có. Nhất định phải nói, đó chính là đắc đạo trường sinh, tiêu giao tự tại đi. Tiêu giao tự tại. Vô cầu vô thúc. Tô Trường Ngự tinh tế suy nghĩ câu nói này, sau đó cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là từ trên vách núi đi xuống, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Tiểu sư đệ, hậu thiên giờ mão lên đường, như là đã ngộ ra, liền hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, chớ có lại liều mạng như vậy. Tô Trường Ngự không quay đầu lại, cũng không có nhìn Diệp Bình một chút, cứ như vậy rời đi. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn kéo dài, có một loại không nói được ý cảnh. Đưa mắt nhìn Tô Trường Ngự rời đi sau. Diệp Bình trầm mặc hồi lâu. Sau nửa canh giờ, Diệp Bình lấy lại tinh thần. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó phất phất tay, bảo kiếm dâng lên, rơi vào trong tay hắn. Sông lớn chi kiếm trên trời đến. Theo một thanh âm vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ thanh vân sau sườn núi, tất cả lá khô hiện lên, như là giang hà, lao nhanh vào biển. Một đạo kinh khủng kiếm thế, đột nhiên chấn khai. Đây là thiên hà kiếm thế. Lĩnh ngộ vô tận kiếm đồ, nắm giữ 3.000 kiếm chiêu, Diệp Bình cũng thuận lý thành trương lĩnh ngộ được thiên hà kiếm thế. Hắn tùy ý diễn luyện một phen về sau, liền rời đi sau sườn núi. Hướng chỗ ở đi đến, dự định nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Giống như đây. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 2 ngày thời gian liền đi qua. Xuống núi thời gian cũng đến. Chương 70, gió nổi lên Thanh Châu, quần quận sóng ngầm quyển thứ nhất xong. Thanh Vân Đạo Tông bên ngoài. Đã là giờ mão. Tô Trường Ngự đứng bình tĩnh tại cách đó không xa. Hắn mặc cẩm tú bạch hạc lưu vân trường bào, đứng ở đó, đem tuyệt thế kiếm tiên khí chất, biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trường bào chu bạch, áo bào cạnh góc bên trên thêu lên mây xanh, nửa bộ sau có mấy cái bạch hạc vô cánh đồ án. Bộ quần áo này chỉ xem chất liệu, chính là thượng phẩm, về phần trang phục kiểu dáng cũng cực kỳ chói sáng. Đây là thiên ý các sản phẩm mới, giá bán 58 lượng hoàng kim, bất quá có tiền mà không mua được, bị rất nhiều áo con buôn xào đến 100 lạng vàng một bộ. Không sai, chính là 100 lạng vàng một bộ. Tô Trường Ngự đời này đều muốn mua một bộ dạng này trường bào, đây là hắn ước mơ duy nhất. Vốn cho rằng suốt đời đều khó mà thực hiện, thật không nghĩ đến trước đó vài ngày Thái Hoa đạo nhân thật mua cho mình. Bộ này cẩm tú bạch hạc mây trôi bảo, mặc dù không phải pháp khí, nhưng cũng có bộ phận pháp khí công năng, có thể tránh bụi, chất liệu cũng là một loại đặc thù tơ tằm, hữu hiệu phòng ngừa rắn, côn trùng, chuột, kiến, lại thêm một châm một tuyến đều là thủ công chế tác, cái giá tiền này cũng hợp tình hợp lý. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Bình cũng chậm rãi xuất hiện ở trong mắt Tô Trường Ngự. Lúc này, Diệp Bình một bộ trường bào màu xanh nhạt, Tô Trường Ngự là cẩm tú bạch hạc mây trôi bảo. Mà Diệp Bình trên người chính là cẩm tú sơn hà thanh phong trường bào, đem Diệp Bình kia nho tiên khí chất phụ trợ mà ra. Bộ dáng của hai người, có thể dùng Mỹ Nam tử hình dung, chỉ là hai người khí chất khác biệt, một cái là kiếm tiên khí chất, một cái là nho tiên khí chất. So ra, Tô Trường Ngự hơn một chút, nhưng nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, nếu là thích nho nhã một điểm, kia Diệp Bình thắng qua Tô Trường Ngự. Gặp qua Đại sư huynh. Lần thứ nhất xuống núi, Diệp Bình tâm tình có chút bành trướng. Dĩ vãng tại phàm tục bên trong, là lấy một người bình thường thân phận, mà lần này khác biệt, hắn muốn đi kiến thức một phen tu tiên thế giới. Tự nhiên có chút hưng phấn. Tiểu sư đệ, đây là tông môn lệnh bài, còn có Thanh Châu kiếm đạo đại hội khiến hào, ngươi tùy thân mang ở trên người, không cần thiết mất đi. Tô Trường Ngự đem tông môn lệnh bài cùng kiếm đạo đại hội khiến hào đưa cho Diệp Bình. Diệp Bình tiếp nhận, ngay sau đó để vào trong dây lưng. Đi thôi. Tô Trường Ngự không nói thêm gì, hắn không phải lần đầu tiên xuống núi, tâm tình cũng là tương đối bình tĩnh. Giống như đây, hai thân ảnh chậm rãi đi xuống chân núi. Rất nhanh, trước trên sườn núi, Thái Hoa đạo nhân chậm rãi xuất hiện, hắn đứng tại trước sườn núi phía trên, lặng lặng mà nhìn xem cách đó không xa Tô Trường Ngự cùng Diệp Bình. Đệ tử phải xuống núi, chuyến này là xa nhà, làm sư phụ tự nhiên có chút bận tâm. Nhưng Thái Hoa đạo nhân không có già mồm, cũng không có chuẩn bị lên đường dày đặc khe hở, chỉ là đứng bình tĩnh tại trên vách núi, nhìn chăm chú lên thân ảnh của hai người. Chỉ là, một lát sau, Thái Hoa đạo nhân vẫn là không nhịn được lên tiếng. Trường Ngự, Diệp Bình. Thanh âm hắn vang lên. Xa xa Tô Trường Ngự cùng Diệp Bình, ngay đầu tiên liền nghe được Thái Hoa đạo nhân thanh âm. Hai người quay đầu lại. Đem ánh mắt nhìn về phía trước trên sườn núi Thái Hoa đạo nhân. Trong ánh mắt giống nhau xuất hiện hiếu kỳ. Lên đường bình an. Thái Hoa đạo nhân không có nhiều lời, bốn chữ đạo hết tất cả. Nghe đến lời này, Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự có chút trầm mặc. Sau đó hai người hướng Thái Hoa đạo nhân thở dài cúi đầu, bọn hắn không nói gì thêm, quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu nơi nào đó, một chỗ trên vách núi, một tuấn mỹ nam tử cũng hướng về một lão giả thở dài cúi đầu. Lão giả mặc rách rưới, mà lại hai mắt mù, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Trương Dạ, ngươi đã xem ta đại bộ phận kiếm pháp đều học được, ngươi là ta gặp qua kiếm đạo tư chất mạnh nhất người. Vi sư khó có thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ Thanh Châu, lại bị ta tìm tới một vị tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. 20 năm qua, ngươi học xong rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều, lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, là ngươi trận chiến đầu tiên. Vi sư mặc dù còn có một chiêu cuối cùng không có giáo hội ngươi, cũng không phải là tàng tư, mà là vì ngăn chặn ngươi khí vận, ngươi lĩnh ngộ ra vô địch kiếm pháp, muốn đi một đầu con đường vô địch. Con đường này, cực kỳ hà khắc, ngươi không thể bại, ngươi cũng không thể thua, ngươi muốn một đường quét ngang, cho đến chứng vô thượng kiếm đạo con đường. Nhưng, cũng là bởi vì con đường này quá mức hà khắc, ta lưu một chiêu cuối cùng, chờ ngươi bại ngày đó, lại tới tìm ta, ta chuyển thụ chiêu kiếm pháp này cho ngươi. Nếu như ngươi một mực chưa bại, như vậy chính ngươi liền sẽ lĩnh ngộ ra một chiêu cuối cùng. Trương Dạ, một cái Thanh Châu là bước đầu của ngươi, nhưng ngươi phải biết, mục tiêu của ngươi không phải Thanh Châu, không phải Tấn Quốc, không phải Mười Nước, thậm chí không phải Đại Hạ Vương Triều, mà là vô địch thiên hạ. Vi sư không hy vọng ngươi bại, nhưng vi sư cũng hy vọng ngươi bại, ngươi địch nhân lớn nhất sẽ xuất hiện tại Đại Hạ Vương Triều, nhưng hết thảy đều là không biết. Ngươi xuống núi đi, lúc nào bại, lúc nào lại tới tìm ta. Lão giả mở miệng, liên tiếp nói rất nhiều sự tình. Mời sư phụ yên tâm, Trương Dạ chắc chắn sẽ một đường quét ngang, trở thành thiên hạ đệ nhất về sau, lại đến tìm ngài. Hắn nói như thế. Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, hướng lão giả nặng nề mà dập đầu ba cái, ngay sau đó liền rời đi. Thanh Châu dãy núi. Đại Nhật Hàng Ma Kiếm Tông. Trần Lập nhìn về phía mình đồ nhi Vương Minh Hạo, ánh mắt mười phần bình tĩnh. Thanh Châu kiếm đạo đại hội sẽ phải bắt đầu, đây là ngươi trận chiến đầu tiên, lấy được trước ba liền là đủ, vi sư không hiểu có chút dự cảm, cái này Thanh Châu ngọa hổ tàng long a. Trần Lập bình tĩnh nói. Mà trước mặt hắn đệ tử, nhưng không khỏi toát ra nghi ngờ nói. Sư phụ, đến cùng có cái gì môn phái có thể để ngươi kiêng kỵ như vậy? Chúng ta Đại Nhật Hàng Ma Tông, năm đó cũng là Đại Hạ Vương Triều Tam Đại Kiếm Tông một trong, chỉ là một cái Thanh Châu, có thể có cái gì cường giả? Vương Minh Hạo thực sự tràn đầy hiếu kỳ. Những năm gần đây, hắn không chỉ một lần nghe sư phụ Trần Lập nói qua, Thanh Châu ngọa hổ tàng long, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể lý giải. Thanh Châu chính là Tấn Quốc một cái nho nhỏ địa khu. Tại Tấn Quốc bên trong cũng không tính được cờ cái gì phúc địa, Đại Nhật Hàng Ma Tông năm đó có thể tại Đại Hạ Vương Triều xếp hạng trước ba kiếm tông, danh xưng một câu tuyệt thế tông môn cũng bất quá như thế. Nhưng vì sao kiêng kỵ như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nghe được mình đồ nhi như thế hỏi thăm, Trần Lập vốn không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài nói. Chuyện này liên lụy rất lớn, đại khái là 300 năm trước đi, Đại Hạ Lao Hoàng đã cao tuổi, đạp không ra một bước cuối cùng, sắp chết giả. Khi đó đại hạ từ trên xuống dưới gió nổi mây phun, các đại tông môn cũng là tâm hoài quỷ thai, đoạt đích chi chiến càng là trước thời gian đến, chúng ta Đại Nhật Hàng Ma Tông đứng sai đội, không chỉ là chúng ta, lúc ấy cơ hồ tất cả tông môn đều đứng sai đội. Chúng ta đã chọn sai người, có lẽ là nói, ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái nhất bình thường tầm thường nhất người, sẽ chấp trưởng Đại Hạ Vương Triều, đăng cơ làm đế. Chúng ta Đại Nhật Hàng Ma Kiếm Tông như vậy xuống dốc, trốn ở cái này nho nhỏ Thanh Châu. Nhưng đáng sợ nhất không phải chuyện này. Mà là 20 năm trước, đại hạ nên đón Long Đằng Thơ Ý Điểm, trên trời rơi xuống dị tượng, thủy quang chu nở dê thiên, toàn bộ hoàng thành bách tính đều thấy được dị tượng, đại hạ thập hoàng tử ra đời, thiên tuyển chi tử. Nhưng lại tại ngày đó, có cường giả tuyệt thế chui vào đại hạ hoàng cung, ngạnh sinh sinh đem vị này thiên tuyển chi tử bóp chết ở trong tã lót, vì vậy triều đình chấn động, thiên tử giận dữ, không biết nhiều ít cái đầu người rơi xuống đất, nhiều ít tông môn liên lụy ở bên trong. Nhất là một vị tuyệt thế kiếm đạo cường giả, tức thì bị truy sát đến Tấn Quốc, cuối cùng vô tung vô ảnh, nhưng mà vi sư tại 10 năm trước, hư hư thực thực thấy qua hắn, hắn không có chết, nhưng hắn bị thương rất nghiêm trọng, bất quá hắn nhất định sẽ không thả đoạn này chấp nghiệm. Hắn nhất định sẽ bồi dưỡng được một vị tuyệt thế đệ tử, dùng cái này báo thù. Lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, ý nghĩa rất lớn, có người muốn thông qua Tấn Quốc học phủ, tiến vào Thập Quốc học phủ, cuối cùng lấy cái thân phận này, đặt chân đại hạ vương triều. Mỗi người sinh tồn, đều có hắn mục đích. Minh Hạo, chúng ta Đại Nhật Hàng Ma Kiếm Tông không có cừu hận, chỉ là muốn lại sáng tạo huy hoàng mà thôi. Thanh Châu kiếm đạo đại hội, chỉ cần tiến 3 vị trí đầu, vậy là được rồi, xuống núi đi. Trần Lập nói ra một đoạn cố sự xa xưa. Đoạn chuyện xưa này, để Vương Minh Hạo trầm mặc. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Sư phụ, đợi ta thu hồi Thanh Châu kiếm đạo thứ nhất, lấy chứng kiếm tâm. Vương Minh Hạo đứng dậy, hắn hướng Trần Lập cúi đầu, sau đó cũng xuống núi. Giống như đây. Chuyện giống vậy, tại Thanh Châu các nơi, phát sinh đếm lên. Mà tại một chỗ cổ thành dinh thự ở trong. Mấy trăm vị nam tử áo đen đứng tại đại đường ở trong. Đứng tại trước mặt bọn hắn, thì là một thư sinh, cầm một cái quạt xếp, lẳng lặng mà nhìn xem bọn này người áo đen. Mùng 3 tháng 3, ta tông giáo Chu cùng trời thông linh, biết được đại hạ vương triều, làm sang làm bậy, giết hại sinh linh, đã không được thiên ý, khí số sắp hết, chính là ta thánh giáo đại hưng. Trong giáo đã hạ đạt tử lệnh, vây quét đồ sát Tấn Quốc tất cả thiên tài, chúng ta phụ trách Thanh Châu cảnh nội, mượn kiếm đạo đại hội chi cơ hội tốt, chu sát Tấn Quốc thiên tài, lấy chính thánh giáo chi uy. Đại hạ tương vong, phục hồi thánh giáo, vì thương sinh mà chiến, chết không có gì đáng tiếc. Thư sinh thanh âm tràn đầy kiên định, không có một tia nho nhã, có chỉ là điên cuồng. Chúng ta kính tuân giáo chủ chi lệnh. Sau một khắc, mấy trăm đạo thanh âm tại trong hành lang vang lên. Như vậy, thanh âm rơi xuống, mấy trăm người nhao nhao biến mất tại nguyên chỗ. Ai cũng sẽ không biết. Nhìn như bình tĩnh Thanh Châu, lại cuồn cuộn sóng ngầm. 81. Quyển thứ nhất kết thúc tổng kết. Quyển thứ nhất viết xong, tích lũy 17.5 V đốt chữ. Tại trường không bên trong, thậm chí vượt ra khỏi một bộ phận. Nguyên bản quyển thứ nhất dự định viết 15 vạn chữ, nhiều 2 vạn 5 ngàn chữ, thuộc về bình thường độ dài. Bởi vì có quyển sách trước đại sư huynh đương mặt trái tài liệu giảng dạy, cho nên sách mới làm đủ công phu. Quyển thứ nhất Diệp Bình tu tiên, kỳ thật chính là khúc dạo đầu cố sự cùng giới thiệu, hy vọng mọi người có thể đánh cái phân. 10 phân chế, nơi nào có vấn đề cũng có thể ở phía dưới chấm điểm cột nhắn lại. 3. Chấm điểm cột. 3. Đêm tối mình cho quyển thứ nhất đánh cái 8 phân đi. Vốn là muốn cho mình đánh 7 phân, nhưng chủ yếu là vạn sự khởi đầu nan, viết phế đi 12 cái mở đầu, cho nên ngoài định mức cho mình thêm một phần. Chụp 3 phần, theo thứ tự là tại chi tiết, tiết tấu, người thiết phía trên chụp 3 phần. 4. Quay đầu nhìn lại, quyển thứ nhất có rất nhiều vấn đề, đơn giản nhất chính là tin tức vấn đề, một mực không có để lộ ra đến, đại bộ phận chương tiết, cầm đi tạo nên người thiết, viết khúc dạo đầu, phục bút cũng không có chôn xuống nhiều ít, khả năng cùng sáng tác phong cách có quan hệ. Ta sẽ rất ít tại quyển thư nhất mai phục bút, ta viết sách thích thiết hoạch tâm điểm, hết thể quay chúng quanh cái này hoạch tâm điểm tới làm việc. Ta rất rõ ràng ta quyển thư nhất hoạch tâm là cái gì, rất khó đi triển khai cái khác phục bút, cũng chính là như thế, 17 vạn 5 ngàn chữ, nhân vật chính còn tại một cái tông môn bên trong, với bên ngoài thế giới không có bất kỳ cái gì một điểm giải. Nhưng quyển thư nhất hết thể cố sự, chính là vì nên đón quyển thứ hai. Quyển thứ hai, chính là đấu với người, kỳ nhạc vô tận, nhiều loại người đều sẽ xuất hiện. Khôi hài nhân vật, cài nhân vật, đồng thời quyển thứ hai cũng là ta dùng để trải rộng ra đến tiếp sau thế giới quan một quyển. Trên cơ bản quyển sách này có thể hay không viết dài, liền nhìn quyển thứ hai tiếng vọng. Cụ thể cũng không muốn nói nhiều, miễn cho kịch tấu. Như vậy cảm tạ cho tới bây giờ còn tại ủng hộ quyển sách độc giả các lao gia, cảm ơn các ngươi. 7. Hai quyển sách lại một lần sửa đổi, luyện khí thuật từ 365 lượt đổi thành 36 lượt liền có thể viên mãn, nghĩ lại. 365 lần xác thực rất thoải mái, nhưng vấn đề là đoán chừng muốn sợ. Cho nên sửa chữa vì 36 lượt, vẫn như cũ mạnh, nhưng không đến mức khủng bố như vậy. 6. Ba quyển sách sẽ tại 10.1 hào lễ quốc khánh rạng sáng lên cùng, cho nên còn một tháng nữa miễn phí công chúng kỳ, mọi người nhất định phải nhớ kỹ trong lúc cấp bách lúc, tới đặt mua ủng hộ. Lễ quốc khánh các vị độc giả các lao gia phụ trách hưởng thụ ngày nghỉ, đêm tối phụ trách để các vị độc giả lao gia ngày nghỉ vui sướng, dự tính quốc khánh 7 ngày sẽ bạo càng cảm tạ độc giả các lao gia. 7. Cấm ngôn hình thức. Bởi vì quyển sách tới một nhóm tố chất cực thấp thư hiếu. Phần lớn tiếp mời chính là, ta nhìn siêu cấp khó chịu, mẹ nó. Đại khái chính là như vậy ngôn luận. Châu bình luận chủy N, tự nhiên có tốt có xấu, điểm ấy đêm tối minh bạch, nhưng lý tính thảo luận, nào đó nhân vật buồn nôn, nào đó nhân vật tạo nên không tốt, nào đó kịch bản hoàn toàn không cần thiết xuất hiện, loại này bình luận xuất hiện, cho dù là phun đêm tối, cũng sẽ không xóa tổ tiếp. Nói thật, có ý kiến tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng loại này, sách này ta không thích nhìn, sách này quá bại não, sách này ít, loại này về sau hết thể cấm luôn. Cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu, không thích có thể không nhìn, thật giống như ngươi để cho ta loại này mánh nam đi xem đoá mật, ta khẳng định không tiếp thu được, nhưng dò số chỗ ngồi, đoá mật kia bộ phim truyền hình, cũng không phải cho người trưởng thành nhìn. Ngươi không thể nói người ta không tốt, bởi vì người ta căn bản cũng không phải là cho người trưởng thành nhìn. Tu tiên quyển sách này, bản thân lì hệ N là cho đại chúng nhìn, tiểu bạch một điểm, nhẹ nhõm một điểm, đêm tối đầy trời cảm thấy rất cam a. Không thích điểm cái xiên, đổi quyển sách nhìn. Đại duyệt văn lại không chỉ ta một quyển sách, nhất định phải phun một câu, ra vẻ mình hơn người một bậc hở. Khóa đạo vạn cổ như trường dạ. Như vậy thích phun, đi làm suối phun nha. Cho nên loại này ngôn luận, về sau nhìn thấy cũng chỉ có thể dưng dưng cấm luôn. Lý tính thảo luận, khó chịu phun hai câu hoàn toàn tiếp nhận. Chỉ vì không thích hợp không thích nhìn, liền phun, cái này không phải liền là không thích gan đậu người, phun đậu hủ náo một cái đạo lý. 7. Trở xuống là đầu tuần khen thưởng cảm tạ danh sách. Ta lật ra 78 trang, mỗi trang 10 cái danh tự, nếu như toàn bộ tay đánh xuống tới, muốn hao phí không chỉ 3 giờ. Kinh khủng nhất là, mọi người thấy một chương này, tối thiểu nhất muốn lật 30 trang trở lên. Cho nên chân thành cảm tạ mỗi một vị khen thưởng độc giả các lao gia. Ta khóc ghê, nhân số nhiều lắm, vì biểu đạt thấy nấy, ngày mai nhiều càng một chương, tính làm đền bù. Nam. Một tuần mới đã đến. Quỳ cầu phiếu đề cử. Quỳ cầu tiểu ngạch khen thưởng. Không muốn nói với ta lần sau nhất định, bởi vì ngươi lần sau cũng không nhất định. Đêm tối bảo bảo khóc ghê. Thở dài bái tạ. Chương 71, yêu nghiệt to gan, còn không mau mau hiện hình. Tiên võ kỷ nguyên mùng 1 tháng 5. Khoảng cách Thanh Châu kiếm đạo đại hội còn có cuối cùng 27 ngày. Mà Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự cũng xuất phát 3 ngày. Là đêm. Thanh Vân đạo tông đại điện bên trong. Thái Hoa đạo nhân cau mày, không biết đang suy tư điều gì. Ta đến cùng quên làm chuyện gì rồi. Thật kỳ quái a, làm sao cảm giác giống như có kiện sự tình sai lầm đâu, làm sao lại vẫn muốn không nổi đâu. Thái Hoa đạo nhân tự lẩm bẩm. Từ khi Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự rời đi về sau, hắn cũng cảm giác giống như có kiện sự tình không có làm, nhưng chính là không nhớ nổi đến cùng là chuyện gì. Nghĩ nửa ngày, Thái Hoa đạo nhân vẫn lắc đầu một cái. Dù sao không nhớ nổi sự tình, thường thường tới nói đều không phải là cái đại sự gì. Cũng liền vào lúc này, sắc trời như mực. Một dãy núi bên trong, hai thân ảnh mượn nhờ ai nhờ trăng, hành tẩu ở trong núi bên trong. Dưới ánh trăng, Tô Trường Ngự cẩn thận nhìn xem địa đồ, thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Căn cứ địa đồ biểu hiện, mình hẳn là đến Dài Lâm Thành A, làm sao còn tại giã ngoại hoang vu A. Đã đi suốt đêm 3 ngày con đường, Tô Trường Ngự có chút ăn không tiêu, hắn hiện tại chỉ hy vọng tranh thủ thời gian đến cổ thành hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Sư đệ, ngươi có cảm giác hay không nơi này rất dâm mắt A? Rừng cây ở giữa. Tô Trường Ngự cau mày. Hắn cảm giác có một tia âm lãnh cảm giác, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nơi này tà môn, dù sao toàn thân chính là có chút không thoải mái. Nghe được Tô Trường Ngự lời nói, Diệp Bình cảm thụ một chút, không có bất kỳ cái gì một tia âm lãnh, cảm giác không có thay đổi gì à. Đại sư huynh, vẫn tốt chứ, sư đệ không có cảm giác đến cái gì âm lãnh. Diệp Bình lên tiếng trả lời. Mà Tô Trường Ngự cau mày lợi hại hơn. Trên người mình mặc quần áo, chính là thiên y các xuất phẩm. Chống đùi thông khí, đừng bảo là ở trong núi loại địa phương này, liền xem như tuyết lớn đầy trời, trên lý luận chính mình cũng sẽ không cảm thấy cái gì ý lạnh. Thật chẳng lẽ là ta nghi thần nghi quỷ? Tô Trường Ngự chau mày. Sư đệ, cẩn thận một chút. Tô Trường Ngự chậm rãi mở miệng. Mặc dù rất có thể là mình nghi thần nghi quỷ, nhưng Tô Trường Ngự vẫn là để Diệp Bình cẩn thận một chút. Tô Trường Ngự có một chút đáng giá Thái Hoa đạo nhân tán thưởng. Đó chính là Tô Trường Ngự kế thừa ưu điểm lớn nhất của hắn. Cẩn thận. Đi ra ngoài bên ngoài, Tô Trường Ngự rất nhiều chuyện đều cực kỳ cẩn thận, cho dù là một chút xíu gió thổi cỏ lay, Tô Trường Ngự đều sẽ bén nhạy phát giác, cũng chính bởi vì vậy, Tô Trường Ngự trốn khỏi nhiều lần nguy hiểm. Vâng. Diệp Bình nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, nhưng lại vô điều kiện tin tưởng Tô Trường Ngự. Vượt qua ngọn núi này, tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tô Trường Ngự thầm nghĩ trong lòng. Một canh giờ sau, thiên khung càng đen hơn, giữa rừng núi yên tĩnh vô cùng, Tô Trường Ngự đi tại phía trước, Diệp Bình theo sau lưng. Hai người giống nhau mang theo cảnh giác nhìn xem chung quanh. Trọn vẹn qua hồi lâu. Rốt cục, Diệp Bình phát hiện một chút chỗ không đúng. Đại sư huynh. Diệp Bình thanh âm vang lên. Đi tại phía trước Tô Trường Ngự lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Bình, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chúng ta giống như tới qua nơi này. Diệp Bình mở miệng, hắn hơi nhíu mày, nói như vậy nói y. Tới qua nơi này. Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc, hắn cẩn thận dò xét chung quanh. Ngài khoan hay nói, thật là có một điểm giống như đã từng quen biết ta. Ân. Bất quá Tô Trường Ngự không có lộ ra rất kinh ngạc, ngược lại là hời hợt từ một tiếng, cho người ta một loại ta đã sớm phát hiện cảm giác. Sư đệ, ngươi biết vì sao lại cái gì sẽ sinh ra loại cảm giác này sao? Tô Trường Ngự mở miệng. Bình tĩnh nói. Đây không phải hỏi thăm, mà là cho người ta một loại tại khảo hạch Diệp Bình ý tứ. Là trận pháp. Diệp Bình suy tư một phen, sau đó liền đem trong lòng mình đáp án nói ra. Ồ, ngươi còn hiểu trận pháp. Lúc này Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc. Vương sư huynh dạy qua ta một chút trận pháp chi đạo, ta tại tông môn tàng kinh các cũng nhìn một chút liên quan tới trận pháp sách. Diệp Bình mở miệng. A, cùng hắn học A. Nghe được là cùng Vương Trác Vũ học trận pháp, Tô Trường Ngự lập tức không có hứng thú gì. Hắn cảm thấy Diệp Bình tự học đều so Vương Trác Vũ muốn tốt. Đã như vậy, cái kia sư huynh kiểm tra một chút ngươi, biết như thế nào phá giải sao? Tô Trường Ngự bình tĩnh hỏi. Hồi đại sư huynh, đã là trận pháp, kia tất nhiên sẽ có trận nhãn, tìm tới trận nhãn, phá hư trận khí, liền có thể tự động giải trừ trận pháp, bất quá phương pháp này có chút nguy hiểm. Phát giác được trận pháp về sau, Diệp Bình cũng đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Nói nghe một chút, Tô Trường Ngự vẫn như cũng là bộ kia ta tại thi hình dạng của ngươi, lộ ra bình tĩnh vô cùng. Trận khí chỗ, chính là trận nhãn chỗ, đã có người ở chỗ này bày trận lời nói, nghĩ đến là có người đang nắm giữ trận khí, nếu là chúng ta tùy tiện quá khứ, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, có đại sư huynh tại, khẳng định không sợ. Tô Trường Ngự lời còn chưa dứt, chỉ là chăm chú phân tích mà thôi. Gặp nguy hiểm. Tô Trường Ngự nghe không hiểu cái gì trận khí trận nhãn, hắn chỉ nghe được nguy hiểm hai chữ. Cái này không hợp lý a. Tại sao có thể có người cố ý ở chỗ này bày trận? Ở chỗ này bày trận làm cái gì? Đầu năm nay còn có người thích nhằm vào phế vật. Chan LZ lẽ lại là nhìn ta dáng dấp tuấn mỹ như thế, muốn cấp sắc. Không đúng, nói không chừng là biết ta người mang khoản tiền lớn. Muốn cấp tiền. Vậy vẫn là để bọn hắn cấp sắc đi. Tô Trường Ngự đầu óc nhanh chóng suy tư. Nếu như không muốn trêu chọc phiền thoái, còn có một cái biện pháp khác phá trận. Diệp Bình mở miệng nói. Có biện pháp gì? Tô Trường Ngự mặt không đổi sắc nói y. Hồi đại sư huynh, chúng ta hẳn là đi vào một cái khống trận, đã là khống trận, liền chứng minh đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã như vậy, chúng ta liền ngồi ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, loại này khống trận không phải rất mạnh, bày trận người, tu vi hẳn là cao không đến đi đâu, nghĩ đến hẳn là để chúng ta tiêu hao khí lực, bọn hắn lại ra tay. Cho nên sư đệ cho rằng, ở chỗ này yên lặng chờ một đoạn thời gian, trận pháp tự sụp đổ. Đây là Diệp Bình biện pháp. Cũng là an toàn nhất biện pháp. Hắn rõ ràng phát giác được, tòa này khốn trận cũng không mạnh, nói cách khác bảy trận người tu vi cũng sẽ không cao lắm, hắn cũng có chỗ kiên kỵ. Nếu là không chủ động tìm phiền toái lời nói, có thể trực tiếp ngồi ở chỗ này các loại, chờ đối phương mất đi kiên nhẫn, lấy đi trận khí, như vậy trận pháp tự sụp đổ. Làm chờ. Ngươi để cho ta Tô Mỗ người ở chỗ này ngồi chờ chết. Vậy được đi, dù sao đi ba ngày, cũng hoàn toàn chính xác hơi mệt chút. Tô Trường Ngự không muốn gặp bất luận cái gì một điểm phiền phức, mà lại thông qua Diệp Bình suy luận, nghĩ đến bảy trận người tu vi cao không đến đi đâu, bằng không mà nói cũng sẽ không giấu che đại dịch. Đã là như thế, vậy liền chờ ở chỗ này một chút. Vậy liền xem bọn hắn nghĩ làm gì. Tô Trường Ngự mở miệng, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, lộ ra cao thâm mặt chắc. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn lô mãng, trưởng môn đã thông báo, đi ra ngoài bên ngoài đừng gây chuyện thị phi, mục đích của mình là tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Không phải tới đây hiếu thắng hiếu chiến. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cũng ngồi xếp bằng xuống, liên tiếp 3 ngày đi đường, hoàn toàn chính xác có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, chưa tới một canh giờ. Đột ngột ở giữa, một đạo như sấm thanh âm vang lên. Yêu nghiệt to gan, còn không mau mau hiện hình. Chương 72, Lâm Hà Quỷ phần sách mới cầu hết thảy. Như sấm thanh âm vang lên. Tại yên tĩnh trong đêm tối, lộ ra phá lệ chói tai. Tô Trường Ngự cùng Diệp Bình giống nhau ngay đầu tiên mở mắt. Hai người không nói gì, không muốn phát ra cái gì một điểm động tĩnh, chỉ là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Cũng liền tại lúc này, một đạo cái bóng màu đỏ xuất hiện. Diệp Bình đem ánh mắt nhìn lại. Là một cái nữ tử áo đỏ, đàng không bay lên, hướng phương hướng của mình bay tới. Mà sau người, thì là một cái toàn thân tràn ngập màu vàng kim nhà táo trắng tăng nhân tướng mạo thanh tú, hất lên cà sa, từ trong bóng tối xung ra, đem ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ. Đại sư, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Các ngươi người trong Phật môn, không phải chú ý lòng dạ từ bi sao? Ngài hãy bỏ qua ta đi, ta cam đoan lần sau nhất định không dám. Giọng của nữ nhân vang lên, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Yêu nghiệt, ngươi bởi vì tu hành, giết hại phàm nhân, hút dương khí, đã là tà ma ngoại đạo, bần tăng tuy là người trong Phật môn, nhưng lòng dạ từ bi là Phật tổ chi ngôn, bần tăng đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Áo trắng tăng nhân thanh âm vang lên. Sau một khắc, hắn ném ra một chuỗi màu xanh biếc tràng hạt nở rộ quang mang, trong đêm tối lộ ra phá lệ chói sáng, sau đó trực tiếp trói buộc chặt nữ tử áo đỏ. A! Vô cùng thê lương điệu tiếng kêu thảm thiết vang lên, tràng hạt chính là Phật môn pháp khí, trói buộc chặt nữ tử áo đỏ về sau, lập tức tràn ngập ra trận trận khói trắng, ngay sau đó phát ra làm cho người bỡ ngỡ kêu thảm. Thối con lư ai cho cờ, các ngươi cũng chỉ dám khi dễ chúng ta loại này tiểu quỷ. A a a. Đợi quỷ vương khôi phục, ngươi chết không yên lành a. Nữ tử áo đỏ trên mặt đất không ngừng quần quật lấy, trên thân từng đợt khói trắng trôi nổi, nàng xem ra cực kỳ thống khổ. A Di Đà Phật, ngươi chấp niệm quá sâu, quấn quanh oán niệm, bẩn tăng cái này độ ngươi. Áo trắng tăng nhân mặt không đổi sắc, đi thẳng tới nữ tử áo đỏ trước mặt, ngay sau đó một trưởng vô dưới, Phật quang phổ chiếu, tại chỗ đem tên này nữ tử áo đỏ đập thành bụi phấn. Từ đó chói thai thanh âm biến mất. Hết thể cũng giống nhau khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Bình đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt tràn đầy mới la, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ đánh nhau, mặc dù là nghiền ép cục, nhưng cũng tương đương đặc sắc. Bất quá Diệp Bình bén nhạy phát hiện, nữ tử áo đỏ sau khi chết, một đạo nhàn nhạt quan mang, chui vào áo trắng tăng nhân thể nội. Đệ tử Phật môn. Mà một bên Tô Trường Ngự, vẫn không khỏi kinh ngạc mở miệng. Tấn Quốc độc tôn đạo môn, có rất ít đệ tử Phật môn xuất hiện, nhất là tại Thanh Châu. Ngoại trừ một chút cổ tháp bên trong, Tô Trường Ngự chưa từng thấy qua đệ tử Phật môn, nhất là lợi hại như thế đệ tử Phật môn. Cũng liền tại lúc này, áo trắng tăng nhân thu liễm tất cả pháp lực, hắn đem ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự. Cả hai cách xa nhau không tính rất xa, vì vậy áo trắng tăng nhân nhìn về phía Tô Trường Ngự, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, vô lượng tiên tôn." Tô Trường Ngự lấy lại tinh thần, hắn cũng thở dài, không ném đạo môn cấp bậc lễ nghĩa. "Xin hỏi đại sư, đây là đã xảy ra chuyện gì?" Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình thanh âm vang lên. Hắn lộ ra hết sức tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Diệp Bình thanh âm, áo trắng tăng nhân lập tức trả lời. Hồi đạo trưởng, bần tăng phục mệnh, đến đây Lâm Hà quỷ phần xử lý một ít chuyện, trên đường gặp cái này áo đo nữ quỷ, cho nên liền thuận tay siêu độ. Áo trắng tăng nhân mặc dù đối loại này yêu tà chi vật hung thần ác sát, nhưng đối tu sĩ chính đạo mười phần ôn hòa, không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Tương phản còn lộ ra cực kỳ khách khí. Chỉ là câu trả lời này để Diệp Bình có chút không biết nên nói cái gì. Cái này cũng gọi là thuận tay siêu độ. Thay áo đo nữ quỷ cảm ơn ngươi. Nhưng sau một khắc, Tô Trường Ngự thanh âm vang lên. Các hạ là nói, nơi đây là Lâm Hà quỷ phần. Tô Trường Ngự thần sắc mười phần bình tĩnh. Nhưng nội tâm lại trực tiếp chấn động đi lên. Hai vị đạo trưởng không biết sao. Áo trắng tăng nhân hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hai người này cũng là đến Lâm Hà quỷ phần siêu độ oan hồn. Sau một khắc, Tô Trường Ngự trầm mặc. Lâm Hà quỷ phần A. Tô Trường Ngự nhìn bề ngoài mười phần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rời sông lấp biển. Thanh Châu cảnh nội có hai đại cấm địa, Lâm Hà quỷ phần, Vân Vũ Sơn Mạch. Hai địa phương này, là Thanh Châu tu sĩ không dám mạo hiểm nhưng xâm nhập địa phương. Vân Vũ Sơn Mạch còn dễ nói một điểm, chỉ cần không thâm nhập trong đó, cũng rất khó gặp được yêu thú. Nhưng Lâm Hà quỷ phần không giống, nơi này không có chút cơ cảnh tu vi, tiến đến chính là muốn chết. Đây không có khả năng A. Mình đi theo địa đồ đi, làm sao lại đi vào Lâm Hà quỷ phần? Tô Trường Ngự là triệt để mơ hồ. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường a. Lâm Hà quỷ phần. Diệp Bình cũng kinh ngạc. Hắn biết Lâm Hà quỷ phần, tại tông môn trong tàng kinh các có một bản Thanh Châu phong vân ghi chép liền có chỗ ghi chép. Đại khái là 150 năm trước, có một vị quỷ tu, vì luyện chế một kiện bảo vật, huyết tẩy một tòa cổ thành danh tự liền gọi là Lâm Hà cổ thành. Đến trăm vạn thương sinh chết tại trường hạo kiếp này bên trong, dẫn đến cổ thành bên trong, oan hồn chu nở dê thiên. Tấn Quốc triều đình, liên thủ Tấn Quốc thập đại tiên môn, thậm chí còn mời đến Phật môn cao thủ, cùng nhau trấn áp tôn này quỷ tu. Nhưng mặc dù là như thế, vì triệt để trấn áp đầu kia quỷ vương, thập đại tiên môn tổn thất nặng nề, nếu không phải dựa vào Phật môn cao tăng, lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển ra đại nhật hàng ma ấn, chỉ sợ cũng khó có thể trấn áp đầu kia quỷ vương. Cũng chính bởi vì dạng này, Tấn Quốc mới cho phép Phật môn tu sĩ đi vào, bằng không mà nói, đệ tử Phật môn là không cách nào bước vào Tấn Quốc. Giáo phái chi tranh, cũng không phải một chuyện nhỏ. Nhưng cho dù là hàng ở quỷ vương, Lâm Hà Cổ Thành cũng đã trở thành một mảnh quỷ vực, đến trăm vạn oan hồn, sao có thể lập tức bị độ xong. Mà lại những này oan hồn từng cái oán niệm sâu nặng, bọn hắn chết được rất thảm, bị tươi sống tế luyện mà chết, tự nhiên mà vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị độ hóa. Lại thêm loại này oan hồn nơi tụ tập, cũng là quỷ tu tà tu động thiên phúc địa, dần ra, Lâm Hà quỷ phần trở thành Thành Châu địa phương đáng sợ nhất. Đương nhiên loại địa phương này cũng có chỗ tốt, nho đạo thả ba nhà đều có thể tới đây, tôi luyện tâm trí, tu luyện đạo pháp, hay là như cái này áo trắng tăng nhân, siêu độ oan hồn, còn có thể thu hoạch được công đức chi lực. Chỉ cần không chết được, liền có lợi ích to lớn. Nhưng đối với Tô Trường Ngự cùng Diệp Bình loại này luyện khí tu sĩ tới nói, nơi này liền rất khủng bố. Chỉ là phiến khu vực này sắc khí, cũng không phải là luyện khí tu sĩ có thể chống đỡ được. Xong, xong, xong. Chết rồi, chết rồi, chết. Lâm Hà quỷ phần, Lâm Hà quỷ phần. Ta làm sao lại tới đây a? Ta đời trước đến cùng là tạo cái gì người ta? Tô Trường Ngự tâm tình phức tạp một nhóm. Hắn liền không nghĩ tới, mình một ngày kia sẽ đến địa phương quỷ quái này. Hắn thà rằng đi Vân Vũ Sơn Mạch, cũng không muốn tới này địa phương quỷ quái a. Vân Vũ Sơn Mạch nói hết lời tối thiểu nhất chỉ cần không thâm nhập liền sẽ không gặp được phiền phức gì. Lâm Hà quỷ phần không giống. Khắp nơi trăm vạn oan hồn ngưng tụ sát địa, đều không cần có cái gì quỷ tu tìm đến mình phiền phức. Đứng ở chỗ này khả năng tùy thời sát khí nhập thể. Đến lúc đó nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì đạo chết tiêu a. Xong, xong, xong. Sư phụ, đều là ngươi miệng quá đen, hiện tại tốt, coi là thật muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tô Trường Ngự tâm tình vô cùng khó chịu. Hắn rất muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Cũng liền tại lúc này, áo trắng tăng nhân bỗng nhiên mở miệng. Hai vị thí chủ, hẳn là ngộ nhập nơi đây a. Cần bần tăng mang hai vị thí chủ rời đi sao? Tăng nhân mở miệng, như vậy hỏi. Lời này nói chuyện, Tô Trường Ngự lập tức lấy lại tinh thần. Mang ta rời đi. Tốt tốt. Tô Trường Ngự nội tâm cực kỳ kích động, nhưng cân nhở ả cờ đến tiểu sư đệ ngay tại một bên, Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Vốn định dùng cái này địa tôi luyện một phen ta người sư đệ này, nhưng Thanh Châu kiếm đạo đại hội tức muốn bắt đầu, dứt khoát cũng liền không ở chỗ này địa ở lâu, làm phiền pháp sư dẫn đường. Tô Trường Ngự ngữ khí rất bình tĩnh, trong lời nói rất khách khí, nhưng lại mang theo một loại cao nhân cảm giác. Lần này tư thái, để áo trắng tăng nhân hơi sững sờ. Hắn trầm mặc một hồi. Bởi vì hắn trước tiên liền phát giác được trước mắt hai người này cảnh giới, tựa hồ tối cao cũng bất quá là luyện khí 5 tầng. Căn cứ Phật môn lòng dạ từ bi, hơn nữa đối với mới là đạo môn đệ tử, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Nhưng, vì cái gì có điểm là lạ cảm giác? Bất quá áo trắng tăng nhân không có suy nghĩ nhiều. Bản thân hắn cũng không thi cờ hờ tranh luận cái gì, lại thêm Tấn Quốc độc tôn đạo giáo. Đệ tử Phật môn tại Tấn Quốc mặc dù dừng chân, vẫn như trước không nhận cái gì chào đón, vì để cho đạo Phật hai giáo quan hệ hòa hợp một chút, rất nhiều đệ tử Phật môn du lịch thơ ý điểm, gặp được đạo môn đệ tử đều sẽ xuất thủ tương trợ. Cũng coi là biểu đạt một loại thái độ. Dù sao giáo phái chi tranh rất khủng bố, liên quan đến đồ vật rất rất nhiều, không có đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt thôi. Hai vị kia đạo trưởng đi theo ta đi. Nơi đây đã bố trí quỷ mê trận, đợi chút nữa vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Mong rằng hai vị đạo trưởng có thể kiên định bản tâm, không cần thiết bị ma quỷ ám ảnh, đến lúc đó coi như có chút phiền phức. Áo trắng tăng nhân nói như vậy đạo, cáo chi Diệp Bình hai người nơi đây có gì trận pháp, để hai người chú ý. Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự giống nhau nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, liền đi theo áo trắng tăng nhân tiến lên. Trên đường đi, ba người đơn giản giao lưu. Diệp Bình cũng biết áo trắng tăng nhân danh tự. Không hải. Tấn Quốc Tiểu Linh tự đệ tử đời hai. Tô Trường Ngự không nói nhiều. Chủ yếu là Diệp Bình cùng Không Hải không đoạn giao lưu. Không Hải tính tình cũng vô cùng tốt, không có bất kỳ cái gì một tia không kiên nhẫn, trên cơ bản có hỏi đáp. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Bình cũng biết Không Hải trước đó siêu độ nữ quỷ lúc, xuất hiện đạo ánh sáng kia, chính là công đức chi lực. Diệp thí chủ, công đức chi lực, có đủ loại chỗ tốt, đã có thể tế tự trời xanh, đổi lấy công đức chi bảo, cũng có thể tu luyện Phật môn kim thân, bao quát đạo giáo pháp môn. Đồng thời còn có thể tăng cao tu vi, tháng qua linh thạch đang ăn dược. Chỉ là, công đức chi lực, rất khó thu hoạch, bình thường tới nói chỉ có siêu độ có sát khí hoan hồn, mới có thể thu hoạch công đức, mới bần tăng siêu độ nữ quỷ, mang đến công đức chi lực, cũng bất quá là tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch linh khí, chỗ tốt duy nhất, chính là công đức chi lực tinh khiết không một hạt bụi. Không hại giải thích công đức chi lực, mà Diệp Bình nghe say sưa ngon lành. Kia như thế nào mới có thể siêu độ? Diệp Bình đối siêu độ chi pháp không hiểu hứng thú. Chủ yếu là siêu độ oan hồn có thể thu hoạch được công đức chi lực, mà công đức chi lực sẽ cùng thế là giàu cụ là, có đủ loại chỗ tốt. Nhất làm cho Diệp Bình nhìn chúng một điểm, chính là có thể đương linh khí sử dụng. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là linh khí. Siêu độ chi pháp phân hai loại, một loại là trảm nghiệp siêu độ, lấy Phật pháp hoặc đạo pháp cưỡng ép siêu độ, đây là hàng yêu trừ ma, trảm nghiệp hộ pháp, nhưng như vậy siêu độ, đạt được công đức cực ít. Loại thứ hai chính là kinh văn siêu độ, lấy vô thượng diệu pháp, cảm hóa oan hồn, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, phương pháp này rất khó, duy chỉ có đắc đạo cao tăng mới có thể làm đến, nếu như cảm hóa oan hồn thành công, đạt được công đức cũng rất nhiều. Không Hải nghiêm túc nói. Diệp Bình bừng tỉnh đại ngộ. Cũng liền tại lúc này, Không Hải tiếp tục nói. Diệp thí chủ đối siêu độ chi pháp nếu như cảm thấy hứng thú, bần tăng nơi này có nửa thiên siêu độ kinh văn, có thể để Diệp thí chủ quan sát một phen. Không Hải nói như thế. Nhưng hắn vừa nói như vậy, một bên Tô Trường Ngự bỗng nhiên mở miệng. Nếu nói siêu độ chi pháp, ta đạo môn cũng không ít, Phật môn siêu độ tuy nói cực dai, nhưng ta vị sư đệ này dù sao cũng là đạo môn đệ tử, chỉ sợ khó mà minh ngộ. Tô Trường Ngự bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Không Hải truyền kinh. Cũng không phải Tô Trường Ngự hẹp hỏi, mà là thâm căn cố đế giáo phái vấn đề. Diệp Bình là đạo môn đệ tử, nếu là đi học Phật môn siêu độ pháp, chỉ sợ phiền phức lần công nữa, ý nghĩa không lớn. Lời này nói chuyện, Không Hải cũng không có lộ ra xấu hổ, ngược lại là gật đầu nói. Thí chủ thứ lỗi, bần tăng cũng là quên điểm ấy. Không sao, Không Hải pháp sư cũng là tốt bụng. Tô Trường Ngự cũng không có sinh khí. Nói tới nói lui vẫn là giáo phái vấn đề. Chỉ là Diệp Bình vẫn không khỏi nhìn về phía Tô Trường Ngự ngạc nhiên nói. Đại sư huynh, ta đạo môn cũng có siêu độ chi pháp. Diệp Bình đối cái này siêu độ chi pháp hoàn toàn chính xác tới hào hứng. Tự nhiên, Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu. Vậy sư huynh ngài sẽ siêu độ chi pháp sao? Diệp Bình tiếp tục hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tự nhiên, Tô Trường Ngự muốn nói đương nhiên sẽ không, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói, dù sao có người ngoài tại. Nếu là nói sẽ không, chẳng phải là ra vẻ mình rất mất mặt. Đại sư huynh, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Nghe được Tô Trường Ngự biết siêu độ chi pháp, Diệp Bình càng thêm kích động, trực tiếp hỏi nó y. Một nháy mắt, Tô Trường Ngự có chút buồn bực. Tiểu sư đệ, ngươi có thể hay không đừng tốt như vậy học a? Làm sao cái gì đều học a? Liền không sợ tham thì thâm sao? Cũng liền tại lúc này, còn không đợi Tô Trường Ngự đáp lại Diệp Bình. Đột ngột ở giữa, từng đợt xương trắng đập vào mặt. Cẩn thận! Trận pháp có biến, hai vị đạo trưởng, đừng lộn xộn, thủ vững bản tâm, chớ có bị ma quỷ ám ảnh. Không Hải thanh âm vang lên, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Sau một khắc, sương mù che đậy, đem ba người bao phủ. Chương 73, ta thanh vân đệ tử, không ha ho nư sạc cờ. Sương mù tràn ngập, trực tiếp đem ba người bao phủ. Diệp Bình lộ ra 10 phần tỉnh táo. Có Tô Trường Ngự tại hắn không chút nào hoảng. Hắn hết sức rõ ràng, loại nguy hiểm này không tính là cái gì. Thời khắc mấu chốt đại sư huynh sẽ ra tay cứu mình. Bất quá Diệp Bình cũng biết, đại sư huynh không có ngay đầu tiên xuất thủ, là muốn khảo nghiệm mình, tôi luyện chính mình. Bằng không mà nói, một mực đem hy vọng ký thác trên người người khác, như thế nào trưởng thành. Còn nữa, Diệp Bình cũng không hy vọng đại sư huynh giúp mình, như thế sẽ chỉ ra vẻ mình nhu nhược không chịu nổi. Nồng vụ che đậy chung quanh hết thảy, cản trở ánh mắt. Diệp Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh, thanh nguyệt pháp kiếm nắm ở trong tay. Lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Giống. Trong chốc lát, thanh âm cổ quái vang lên, tựa hồ là thú giống, nhưng lại có một chút giống người tiếng khóc. Loại thanh âm này để cho người ta không hiểu sợ hãi. Đây là quỷ khóc sói gào, là một loại sóng âm quấy nhiễu, khiến người sợ hãi, mất đi đấu trí, suy yếu tinh thần, ma diệt ý chí. Diệp Bình tại trong tàng kinh các thấy qua tin tức tương quan, cho nên trước tiên liền kịp phản ứng. Thinh tâm. Diệp Bình trong lòng khuyên bảo mình, không cần loạn phân tức. Ngồi ở chỗ này, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Những này quỷ tu, chính là trí âm chi vật, người sống có dương khí gia trì. Tại quỷ tu trong mắt, một người sống đỉnh đầu cùng hai vai có ba đám dương hỏa, thuộc về trí dương chi vật. Cho nên quỷ sợ người bảy phần. Nhưng cái này ba đám dương hỏa, đại biểu cho tinh khí thần. Nếu như tinh khí thần yếu kém, như vậy dương hỏa sẽ dập tắt, quỷ tu liền có thể thừa cơ mà vào. Tung dục quá độ người, tinh yếu. Khí huyết không đủ người, khí nhược. Ý chí không chừng người, thần yếu. Cho nên quỷ hồn muốn hại người, sẽ chuyên môn chọn lựa một chút thể chất yếu kém người, sau đó chế tạo ảo giác, để cho người ta tiết dương khí, cuối cùng giết hại đối phương. Nếu như đối phương không mà cầm ưu, thì sẽ huyễn hóa một chút kinh khủng chẳng cảnh, đem người hồn phách dọa bay, mất hồn tương đương tiết thần, cho nên thường thường những quỷ hồn này đều sẽ chế tạo loại này huyễn cảnh, dọa người hồn phách. Mà ta không tung dục, lại tu luyện thần ma thể, còn đọc sách thánh hiển, tinh khí thần vì cường thịnh trạng thái, dù cho là mạnh hơn ta quỷ tu, chỉ sợ cũng không dám tới gần ta. Diệp Bình trong lòng tự nói, tín niệm của hắn không ngừng kiên định, ý chí tăng cường, căn bản không sợ. Hắn tin tưởng những quỷ hồn này không dám nhích lại gần mình, bằng không mà nói, cần cả nhiều như vậy hoa văn sao. Nếu có thể trực tiếp xuất thủ, những này quỷ tu cần dạy vo nhiều như vậy thủ đoạn sao. Càng như vậy suy nghĩ, Diệp Bình ý chí liền càng kiên định. Cũng liền vào lúc này. Trong sương mù, mấy chục đạo quỷ ảnh tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn không nhìn mê vụ, đem ánh mắt khóa chặt tại trong sương mù ba người trên thân. Đại ca, mê trận đã kích hoạt lên, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Một thanh âm vang lên, một cái vóc người khô gầy nam tử mở miệng, nhìn về phía một người trung niên nam tử. Hòa thượng này không dễ trêu chọc, trên người hắn có Phật môn pháp khí, cho dù là chúng ta liên hợp xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn ướt, cho nên đừng trêu chọc hắn. Chúng ta đem kia hai cái ăn, vẫn quy củ cũ, dương khí các ngươi hút, tối ra cho ta lập tức muốn độ quỷ kiếp, cần đổi một bộ nhục thân. Nam tử trung niên quỷ âm thanh quỷ khí nói. Còn lại quỷ tu nhao nhao gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lam Nhi, ngươi đi sắc dụ cái kia bạch hạc bào người, tên kia xem xét chính là đồ háo sắc, bất quá các ngươi cũng không cần hút quá ác, lưu một bộ phận cho mọi người. Dương Văn, ngươi biến thành bạch hạc bào bộ dáng, đem người trẻ tuổi kia lừa qua đến, hắn dựa vào hòa thượng kia quá gần, ta sợ một khi động thủ, cái kia xú hòa thượng sẽ phá hư chuyện tốt của chúng ta. Nhớ kỹ, mê trận chỉ có thể kiên trì một canh giờ, đắc thủ về sau lập tức đi ngay. Không nên bị hòa thượng này bắt lấy, nếu không hồn phi phách tán. Nam tử trung niên nói như thế. Hắn ra lệnh, bố trí kế hoạch. Trong nháy mắt, hai thân ảnh đi ra. Một người mặc áo lam nữ quỷ, mặc một bộ lụa mỏng, hơi có chút tư sắc, nhất là như vậy mặc, để cho người ta không khỏi đứng trang nghiêm bắt đầu kính nể. Một cái lắc mình biến hóa, biến thành Tô Trường Ngự bộ dáng, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là quỷ tu năng lực thiên phú, bởi vì bọn hắn không có thực thể, cho nên có thể thiên biến vạn hóa. Nhưng tiếp tục không được bao dài thời gian, bởi vì bản thể là quỷ, không cách nào thời gian dài ngụy trang, nhưng có thể thời gian ngắn ngủi lừa gạt địch nhân. Hai thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo khói xanh, hướng Diệp Bình đám người phương hướng lướt tới. Mà lúc này, sương mù bên trong, Tô Trường Ngự đàng hoàng ngồi tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại tốt hoàng A. Hắn thật là sợ A. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Cho dù chết, có thể chờ hay không Thanh Châu kiếm đạo đại hội kết thúc sau lại chết A. Thật vất vả sỏ vào chính mình tha thiết ước mơ cẩm tú bạch hạc Lưu Vân Trường Bảo, mình còn chưa có đi kiếm đạo đại hội sáng cái tướng liền chết ở nửa đường bên trên, hắn thật rất không cam tâm a. Nếu là ta chết thật, ta nhất định phải biến thành lệ quỷ, đem hại chết ta quỷ cho hết giết, làm người phế vật, ta cũng không tin ta Tô Trường Ngự làm quỷ sẽ còn phế vật. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tô Trường Ngự trong lòng âm thầm thề. Thật vất vả mặc vào cẩm tú bạch hạc Lưu Vân Trường Bảo, nếu là thật sự chết trên đường, không có thể đi kiếm đạo đại hội giả tất. Tô Trường Ngự cảm thấy mình nhất định sẽ biến thành lệ quỷ, bởi vì khẩu khí này nuối không trôi. Chấp niệm càng sâu, oán lực liền càng lớn, đến lúc đó rất có thể sẽ hóa thành lệ quỷ. Đến lúc đó oan có đầu, nợ có chủ, ai hại mình, mình liền giết hay. Để hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không hiểu không sợ, tương phản vẫn còn đang suy tư mình báo thù về sau nên làm cái gì, là về Thanh Vân Đạo Tông đâu, vẫn là trước tu luyện. Cũng liền tại Tô Trường Ngự suy nghĩ lung tung thơ ý điểm. Đột ngột ở giữa, một đạo gấp rút giọng dịu dàng vang lên. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Thanh âm mặc dù tương đối lớn, nhưng lại cảm giác mười phần nhu hòa. Tô Trường Ngự lấy lại tinh thần, hắn vô ý thức nắm chặt bảo kiếm trong tay, sau đó thuận thanh âm nhìn lại. Rất nhanh, một bóng người từ trong sương mù dày đặc đi vào trước mặt. Là một nữ nhân. Mặc màu lam sao y yể, tư thái cực dai, về phần bộ dáng mặc dù không tính là tuyệt mỹ, cùng Trần Linh Nhu cùng Tiêu Mộ Tuyết hoàn toàn vô pháp so sánh. Nhưng còn tính là có chút tư sắc. Chủ yếu là mặc một bộ sao y yể, nếu không phải nồng vụ quá dày, chỉ sợ cái gì đều có thể trông thấy. Thượng tiên, mau cứu nô gia, mau cứu nô gia. Còn không đợi Tô Trường Ngự phản ứng, cô gái áo lam mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nhào vào trong ngực, thân thể run rẩy, phảng phất nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng kinh hãi. Cô nương, làm phiền ngươi giữ một khoảng cách. Tô Trường Ngự trực tiếp đem nữ tử đẩy ra, sau đó đứng dậy, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Địa phương quỷ quái này đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, Tô Trường Ngự không có khả năng không phòng bị, mặc dù cảm giác nữ tử trước mắt là cái người sống, nhưng hắn không đốc, nội tâm tràn đầy đề phòng. Cô gái áo lam sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tô Trường Ngự thế mà lại đẩy ra nàng. Phải biết mình tướng mạo mặc dù không phải tuyệt sắc chi tư, nhưng cũng coi như được nhất đẳng mỹ nhân a. Mà lại mặc ít như vậy, là cái nam nhân đều không bỏ được đem mình đẩy ra a. Nàng sửng sốt một chút. Bất quá rất mau trở lại qua thần đến, lau nước mắt, làm bộ làm tịch nói, thượng tiên, là nô gia quá hốt hoảng, mong rằng thượng tiên thứ lỗi. Cô gái áo lam lau nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu, mà lại toàn thân trên dưới ngoại trừ mặc có chút ít bên ngoài, cùng người thường không khác, Tô Trường Ngự nhìn không ra nàng là nữ quỷ. Tô Trường Ngự không nói gì, cao lạnh một nhóm, trong ánh mắt vẻ nghi hoặc, đại biểu cho hết thảy. Cảm nhận được Tô Trường Ngự ánh mắt, cô gái áo lam vội vàng mở miệng nói. Thượng tiên, nô gia chính là Tĩnh Bình Thành Lưu Thị Chi Nữ, người một nhà gia đạp thanh, cũng không từng muốn đến gặp được một trận quái phong, đem nô gia xoắn tới nơi đây, nô gia cũng không biết đây là nơi nào, khẩn cầu thượng tiên mau cứu nô gia. Cô gái áo lam đang khi nói chuyện, lại góp rất gần, hiện ra một bộ cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Đãi nàng tới gần, sau đó lại hạ giọng, phong tình vạn trùng no y. Thượng tiên, nếu là ngài có thể liền nô gia, nô gia nhất định hảo hảo phục thị thượng tiên. Nàng đệ thấp lấy thanh âm, để cho người ta không khỏi tưởng tượng lan man. Nhưng sau một khắc, Tô Trường Ngự vẫn như cũ là mặt không thay đổi đẩy ra cô gái áo lam. Thần sắc hắn bình tĩnh, động tác cũng cực kỳ quả quyết. Cô gái áo lam. Nàng có chút nghĩ không thông, trước kia đến một bước này thời điểm, chính mình cũng đã bắt đầu hút dương khí. Làm sao Tô Trường Ngự đối với mình lạnh lùng như vậy a? Cái này không hợp lý a. Thượng tiên, ngài đây là sợ nô gia sao? Cô gái áo lam nhịn không được hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không phải. Tô Trường Ngự lạnh nhạt vô cùng đưa cho hai chữ trả lời. Kia thượng tiên là không thích nô gia cái này tư thái sao? Thượng tiên, ngài có lẽ hiểu lầm, nô gia mặc dù nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại thâm tàng bất lộ. Cô gái áo lam tiếp tục hạ giọng, dùng ngôn ngữ châm ngòi Tô Trường Ngự, sau đó lần nữa tới gần. Chỉ là còn không đợi nàng nhào lên, Tô Trường Ngự lần nữa đẩy ra nàng, mà lại lần này trong ánh mắt mang theo một tia tức giận. Cô gái áo lam. Thượng tiên, ngài đến cùng là ghét bỏ nô gia nơi nào? Cô gái áo lam lúc này trung thực, không có hướng về phía trước tới gần, bất quá nàng có chút phát cáu. Ta chủ động đưa tới cửa, ngươi ngay cả đẩy ta ba lần. Ta còn muốn hay không mặt mũi? Đồng thời, nàng nghĩ không thông, mình như thế chủ động, vì sao Tô Trường Ngự chính là thờ ơ? Nhưng mà sau một khắc, rốt cục, Tô Trường Ngự thần sắc lãnh ngạo hồi đáp. Ta thanh vân đệ tử, không ha o nư sạc cờ. Chương 74, ngươi để cho ta một cái quỷ tu dạy ngươi siêu độ kinh. Tô Trường Ngự có chút buồn bực. Trước mắt cô gái áo lam có phải bị bệnh hay không a? Ngươi có việc liền nói sự tình, làm gì một mực hướng trên người mình cọ a cọ. Ngươi không biết y phục này rất đắt đấy hở? Một mực cọ a cọ, làm hư y phục của ta, ngươi thường nổi sao? Tô Trường Ngự tâm tình rất không tốt. Cô gái áo lam trầm mặc. Nàng cảm thụ được, Tô Trường Ngự đối với mình sinh ra ghét cảm giác. Nếu như không phải Không Hải liền tại phụ cận, chỉ sợ nàng hiện tại đã trở mặt. Thượng tiên, chúng ta một mực đợi ở chỗ này không tốt lắm đâu. Nếu không, chúng ta rời đi trước, tìm đường xuống núi. Cô gái áo lam kiên trì cười nói. Không đi. Tô Trường Ngự thần sắc rất lạnh lùng. Hắn mặc dù có chút gở, nhưng hắn không nốc, đợi ở chỗ này chí ít bên cạnh có cái Không Hải, thật muốn phát sinh nguy hiểm gì, Không Hải còn có thể xuất thủ cứu rút. Nhưng nếu là rời đi nơi đây, có trời mới biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Về phần nữ nhân trước mắt, Tô Trường Ngự đến không cảm thấy nàng có vấn đề. Dù sao Tô Trường Ngự đối với mình mị lực vẫn là 10 phần tự tin, cô gái áo lam làm hết thảy đều là muốn có được thân thể của mình, loại chuyện này cũng không phải gặp được lần đầu tiên, cho nên Tô Trường Ngự cũng không có cảm giác chỗ không ổn. Mà đổi thành một chỗ. Sương mù bên trong. Diệp Bình ngồi xếp bằng tĩnh tọa, không có bất kỳ cái gì một điểm bối rối. Thậm chí còn đang suy tư liên quan tới siêu độ sự tình. Cũng không biết đạo môn siêu độ chi pháp, so với Phật môn siêu độ chi pháp, ai khá hơn một chút. Bất quá mặc kệ là đạo môn siêu độ chi pháp, vẫn là Phật môn siêu độ chi pháp, đại sư huynh siêu độ chi pháp mạnh nhất. Diệp Bình trong lòng như vậy nghĩ đến. Cũng liền tại lúc này, chung quanh xương trắng, tại dần dần tiêu tán, ánh mắt thay đổi tốt hơn. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Là Tô Trường Ngự, cũng xếp bằng ngồi dưới đất. Đại sư huynh. Nhìn thấy Tô Trường Ngự, Diệp Bình không khỏi vui mừng, vội vàng hô một tiếng. Cách đó không xa. Được nghe lại Diệp Bình thanh âm về sau, Dương Văn mở mắt, hắn là quỷ tu, am hiểu biến hoa chi pháp, là tới lừa bịp Diệp Bình rời đi nơi đây. Dương Văn đối với mình biến hóa chi pháp 10 phần tự tin, thậm chí hắn một lần hoài nghi, mình trước khi chết có thể là con hát. Bởi vì chính mình am hiểu bắt chước người khác ngữ khí, bắt chước người khác nhất cử nhất động. Hắn mới một mực tại đánh giá Tô Trường Ngự, cho nên Tô Trường Ngự ngôn hành cử chỉ, hắn đều bắt chước giống như lúc, khuyết điểm duy nhất chính là, khí chất rất khó bắt chước được đến, bất quá chung quanh xương trắng tràn ngập, rất khó phát giác ra. Lại thêm nó mục đích cũng chỉ là đem Diệp Bình lừa gạt đi, một chút xíu chi tiết, trên cơ bản không thể lại bị phát giác được. Nghĩ tới đây, Dương Văn không khỏi đứng dậy. Sư đệ! Dương Văn la lên một tiếng Diệp Bình, ngữ khí rất bình tĩnh, hoàn toàn chính xác bắt chước rất giống. Diệp Bình cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi quá khứ. Hai người cách xa nhau không tính rất xa. Đại sư huynh, có phải hay không không sao? Diệp Bình đi vào Dương Văn trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Trận pháp mặc dù có chút suy yếu, nhưng còn không có triệt để kết thúc, nơi này không phải rất an toàn. Sư đệ, theo sư huynh tới. Dương Văn mở miệng, nghiêm túc nói. Muốn lừa gạt Diệp Bình rời đi nơi đây. Hiện tại liền rời đi sao? Kia không hải pháp sư đâu? Diệp Bình có chút hiếu kỳ. Không hải pháp sư có thể tự vệ, sư huynh phát giác được nơi đây có chút không yên ổn, khả năng quỷ vương muốn sống lại, chúng ta muốn mau mau rời đi. Dương Văn mở miệng, thậm chí để lộ ra một tia tin tức cho Diệp Bình nghe. Quỷ vương phục sinh. Quỷ vương không phải đã chết rồi sao? Diệp Bình hơi kinh ngạc, hắn nhìn Thanh Châu ghi chép thời điểm, trong đó liền ghi chép quỷ vương đã bị Phật môn cao tăng Dĩ Hàng Ma ấn chấn sát, làm sao còn có thể khôi phục a? Đây chẳng qua là Tấn Quốc vì che giấu hai mắt người thôi. Bất quá quỷ vương lúc trước hoàn toàn chính xác nhận lấy trọng thương, nhưng cũng không có chân chính chết đi, chỉ là bị phong ấn thôi. Sư đệ, không cần dài dòng, đi theo ta. Dương Văn không muốn chậm trễ thời gian, trận pháp chỉ có thể tiếp tục một canh giờ, nếu là làm trễ lại canh giờ, chờ trận pháp mất hiệu lực, vậy thì phiền toái. Chẳng biết tại sao, Diệp Bình không hiểu cảm giác trước mắt đại sư huynh có chút vấn đề. Nhưng cụ thể là vấn đề gì? Diệp Bình cũng không rõ ràng, liền có một loại trực giác, cảm giác trước mắt đại sư huynh, cùng ngày xưa đại sư huynh có chút không giống. Sư đệ, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ không tin đại sư huynh? Dương Văn lần nữa lên tiếng, bất quá lần này thần sắc hắn mang theo một tia không vui. Cũng là không phải. Diệp Bình lắc đầu, hắn chỉ là có chút không nói được cảm giác, loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt, cho nên trực tiếp đứng dậy, hướng Dương Văn phương hướng đi đến. Đại sư huynh! Ngày trước đó nói siêu độ kinh văn, là kinh văn gì a? Diệp Bình đi vào Dương Văn trước mặt, thần sắc lộ ra hết sức tò mò. Nghe nói như thế, Dương Văn không khỏi sững sờ. Siêu độ kinh văn? Cái gì siêu độ kinh văn? Ngươi để cho ta một cái quỷ tu đến dạy ngươi siêu độ kinh. Cái này không tương đương tại để hồng trần nữ tử dạy ngươi nữ đức sao? Thà là tại nhục nhã ta sao? Không đúng, đây là tại thăm dò ta sao? Dương Văn sửng sốt một chút, mặc dù Diệp Bình chạy tới trước mặt hắn. Nhưng không hải còn tại phụ cận, hắn không dám động thủ. Mà Diệp Bình hỏi lên như vậy, lại thêm mới Diệp Bình ánh mắt có chút cổ quái, để Dương Văn không thể không phỏng đoán, Diệp Bình là đang cố ý thăm dò chính mình. Nghĩ tới đây, Dương Văn không khỏi thoáng trầm mặc. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. À, siêu độ kinh văn cũng không phải cái gì rất trọng yếu huyền môn đạo pháp, trở về tông môn về sau, đại sư huynh sẽ dạy ngươi. Dương Văn bình tĩnh trả lời, hắn trời mới biết cái gì siêu độ kinh văn, trước kéo dài thời gian lại nói. Hồi tông môn sao? Đại sư huynh, nếu không ngươi trước cho ta xem một chút siêu độ kinh văn, ta chậm rãi nhìn. Diệp Bình mở miệng. Hắn đối siêu độ kinh văn cảm thấy rất hứng thú, dù sao siêu độ quỷ hồn, còn có thể thu hoạch được công đức, lấy không đổ vật ai không thích à. Lời này nói chuyện, Dương Văn khẩn trương hơn. Hắn không hiểu cảm giác, Diệp Bình chính là đang thử thăm dò hắn. Nhưng vấn đề là, mình căn bản liền không hiểu cái gì siêu độ kinh văn a. Không đúng. Thật giống như ta hoàn toàn chính xác biết một thiên siêu độ kinh văn. Đống nhiên ở giữa, Dương Văn nghĩ đến một thiên siêu độ kinh văn. Kia là phong ấn quỷ vương dùng siêu độ kinh văn, chính là một vị đạo môn cường giả khắc ấn, ý đồ dùng ngày đó siêu độ kinh văn, làm hao mòn đối phương oán lực. Chỉ tiếc chính là, quỷ vương oán nghiệm quá sâu. Nghĩ tới đây, Dương Văn không khỏi ho khan một phen nói. Đã như vậy, cái kia sư huynh liền khẩu thuật cho ngươi nghe đi, sư đệ, ngươi lại nghe kỹ. Dương Văn đã từng đi qua phong ấn chi địa. Cũng thấy qua ngày đó siêu độ kinh văn, nhưng nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Bất quá làm một quỷ tu, Dương Văn mặc dù không biết siêu độ kinh văn, nhưng cũng biết được quỷ tu oán nghiệm chỗ. Cái gọi là siêu độ, kỳ thật chính là một loại khuyên bảo quỷ tu trong lòng chi oán nghiệm, buông xuống chấp nhất, mang ý nghĩa bỏ xuống đồ đao, tiêu trừ trong lòng nghiệp chướng, liền coi như là siêu độ. Cho nên bản này siêu độ kinh, hắn dự định một nửa trực tiếp trích dẫn phong ấn quỷ vương, một nửa kia mình nói bừa. ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Mời đại sư huynh ban thưởng pháp. Diệp Bình có chút kích động. Vô lượng thiên tôn, tam thế chiếu ẩn. Dương Văn mở miệng, nói từng chữ từng câu, cùng lúc đó cũng mang theo Diệp Bình hướng nơi xa đi đến. Vạn vật có linh, sinh thời mang vui, khi chết mang buồn, oán hận ly biệt, đều là chấp niệm. Oán niệm dậy sóng, hóa thành bể khổ, si ngốc mênh ngông, không muốn đổ bờ, chấp nhất chấp nhất. Chấp niệm làm đau, hại người hại mình, ma ha ma ha, bỏ xuống đồ đao, có thể tự độ hóa. Dương Văn tụng niệm kinh văn, nửa trước thiên là hắn chép, nhưng nửa đoạn sau lại là một loại cảm ngộ. Một loại quỷ tu cảm ngộ, hắn thân là quỷ tu, oán niệm làm sâu sắc, thống khổ không chịu nổi, hắn muốn được độ hóa, nhưng trong lòng chi oán hận không cách nào độ hóa, hắn không biết oán tại ai thân, cũng không biết hận ở nơi nào. Thiên địa như bể khổ, Dương Văn cảm thấy mình chính là cái này bể khổ ở trong một chiếc thuyền con, hắn muốn dây rùa, lại không muốn dây rùa. Cầm lấy dễ dàng, buông xuống rất khó a. Mẹ nó, nói chính mình cũng muốn khóc. Dương Văn niệm xong một câu cuối cùng, cũng không hiểu có chút thương cảm. Một bên Diệp Bình, chăm chú lắng nghe bản kinh văn này. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu có một ít cảm xúc. Người chết như đèn diệt, vạn sự đều yên, vẫn như trước chấp nhất địa sống trên cõi đời này, nên có như thế nào oán niệm a? Khi còn sống gặp thống khổ bực nào, mới có thể ngưng tụ cường đại như vậy oán niệm. Sinh thời khổ, khi chết cũng khổ. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình dừng bước. Làm sao không đi? Dương Văn sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Diệp Bình phát hiện chân ngựa. Nhưng mà, Diệp Bình không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là ngồi xếp bằng trên mặt đất, tại lĩnh ngộ này thiên độ hóa kinh. Sư đệ, ngươi đây là... Dương Văn có chút ngộng. Sư huynh, ta giống như có chỗ đốn ngộ, nghị suy từ một phen. Diệp Bình nói ra mình cảm ngộ. Hắn mơ hồ cảm ngộ đến một chút đồ vật. Nghe nói như thế, Dương Văn lập tức ngây ngẩn cả người. Thà đặt nơi này ngộ đạo. Ngươi muốn ngộ cái gì a? Ta nói đồ vật, mặc dù nửa trước thiên là đờ nờ dê chín độ hóa kinh, nhưng mà phía sau đều là ta nói bừa a. Ngươi đây cũng có thể ngộ ra đến. Ngươi nếu có thể ngộ ra đến, ta Dương Văn lập tức đầu thai chuyển thế đi, cũng không báo thủ. Dương Văn có chút đau răng. Cái này đều nhanh rời đi, cho hắn cả chỗ này, cái này đổi ai ai chịu nổi a? Dương Văn không biết nên nói cái gì. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Bình đến cùng là thật tại ngộ đạo, hay là giả tại ngộ đạo. Do dự dự thời gian đốt một nén hương sau. Rốt cục, Dương Văn đợi không được. Sư đệ. Dương Văn vừa định mở miệng, để Diệp Bình đi trước lại nói. Nhưng vào lúc này, một cơn gió ma tờ thổi tới. Chương 75, Thái Thượng Độ Nhân Kinh, Độ Hóa Kim Quang. Dương Văn thanh âm vừa mới chuẩn bị vang lên lúc. Một cơn gió ma tờ Phật đến, đem xương trắng thoáng thổi tan một chút. Hắn có một ít kỳ quái, làm sao vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện một cơn gió ma tờ. Còn không đợi Dương Văn lúc nói chuyện. Diệp Bình thanh âm đột ngột vang lên. Đại sư huynh, ta hiểu. Bình tĩnh vô cùng thanh âm vang lên, để Dương Văn không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi hiểu. Ngươi ngộ cái gì rồi? Cái này cũng có thể ngộ. Đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm xem thấu ta không phải đại sư huynh của ngươi, cố ý đến nhục nhã ta Dương Ngẫu người. Dương Văn sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn có chút đau răng, thậm chí còn có một ít lá gan đau. Không nói trước Diệp Bình thao tác để hắn thực sự xem không hiểu, liền chỉ nói cái này ngộ đạo. Độ hóa kinh loại vật này, trên cơ bản là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, tư chất người càng tốt hơn, lĩnh ngộ tốc độ cũng càng nhanh. Diệp Bình xem xét thiên phú chính là loại kia nhất bản bản người. Bằng không, làm sao mới luyện khí tầng 2? Muốn thật sự là thiên tài, sớm đã bị môn phái bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, luyện khí tầng 2 liền xuống núi ra sóng. Đã không phải thiên tài, thời gian một nén nhang liền có thể lĩnh ngộ độ hóa kinh. Đây không phải đem mình làm cờ phê sao? Dương Văn không có ý tứ gì khác. Diệp Bình nếu là thật có thể tại thời gian một nén nhang bên trong, ngộ ra này thiên độ hóa kinh, hắn trực tiếp đi đầu thai chuyển thế, không thành quỷ, gánh không nổi mặt quỷ. Tiểu tử này hiển nhiên là xem thấu thân phận của ta, cố ý đang chỉ hoãn thời gian. Được rồi, nếu không trực tiếp động thủ đi, đều đã đi đến nơi này tới, cái kia xú hòa thượng coi như đã nhận ra, cũng vô sự vô bổ. Dương Văn trong lòng suy tư. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không hiện tại xuất thủ, hút khô Diệp Bình dương khí. Nhưng ngay tại Dương Văn do dự bất định lúc, đột ngột ở giữa, Diệp Bình bắt đầu tụng kinh. Chúng sinh đông đảo, bởi vì khổ mà sinh, bởi vì khó mà qua, hoán niệm vì biển, chấp niệm làm đao, tham giận si hận, yêu biệt ly hoán tăng, cầu không được, không bỏ xuống được, thiên tôn diệu pháp, hết thảy đủ loại, đều bởi vì khổ đến, đều bởi vì khổ đi. Vô thượng pháp, pháp mở một giới, giới chấp niệm người, có thể nhập vô thượng giới, giới bên trong, chúng sinh đều bình đẳng, có 300 triệu 6 ngàn vạn pháp môn, đều có thể gột rửa hết thảy tội nghiệt, tiêu trừ hết thể hận ý, bước vào luân hồi, đời sau phúc phận, không rơi vào xuất sinh, không rơi vào tu la, không rơi vào cực khổ. Tiếng tụng kinh vang lên. Không coi là quá lớn, nhưng chữ chữ châu ngọc. Giờ khắc này, Diệp Bình Chu vây ngưng tụ kim sắc quang mang phổ chiếu phía dưới, lộ ra tường thụy vô cùng, trên mặt đất có kim liên tuân ra, liên tiếp điệu tỏa ra, một cỗ dị hương tràn ngập, cổ lão phản âm vang lên, phảng phất tụng niệm lấy vãng sinh chú. Tắm rửa tại kim sắc quang mang bên trong, Dương Văn thần sắc không khỏi đại biến. Độ hóa kim quang. Dương Văn rung động đến toàn bộ quỷ đều ngộng. Độ hóa kim quang, duy chỉ có cao nhân đắc đạo, mới có thể ngưng tụ mà ra. Lúc trước, Lâm Hà quỷ phần quỷ vương, kém một chút liền bị độ hóa kim quang cho siêu độ. Có thể ngưng tụ ra độ hóa kim quang, tu vi lại chênh lệch cũng có kim đan cảnh A. Nam tử trước mắt, cũng bất quá liền luyện khí tầng 2A. Luyện khí tầng 2 ngưng tụ ra độ hóa kim quang. Đời trước phổ độ chúng sinh qua. Không phải sao có thể ngưng tụ ra độ hóa kim quang rồi. Cái này đạp ngựa liền không hợp thói thường. Thà đặt nơi này giả heo ăn thịt hổ hở. Dương Văn không biết nên nói cái gì, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. Coi như đương độ hóa kim quang tắm rửa mang theo lúc. Một ngáy mắt, Dương Văn ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng sẽ rất thống khổ, thật không nghĩ đến chính là, đắm mình trong kim quang, toàn bộ quỷ phảng phất ngâm tại trong nước ấm, toàn thân trên dưới đều chiếm được một loại phong thích. Phản âm vang lên, giống như đang vì mình cầu phúc. Từng đợt khói đen từ thể nội trôi nổi mà ra, những này khói đen, là hắn chấp niệm cùng tội nghiệt. Xì xì xì. Khói đen cuồn cuộn, nhưng rất nhanh tại Diệp Bình độ hóa phía dưới. Dương Văn khôi phục bộ dáng ban đầu, hắn đoán niệm toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là một loại không minh trạng thái. Phảng phất giác ngộ trí tuệ, hết thể đủ loại, trở thành quá khứ mây khói. Hắn bị độ hóa, tự nhiên buông xuống chấp niệm, buông xuống trong tay đồ đao, có thể đầu thai chuyển thế. Dương Văn sững sờ tại nguyên chỗ, hắn căn bản là không có nghĩ đến, một ngày kia mình sẽ bị độ hóa. Những năm gần đây, mặc dù hắn không có thương tổn tính mạng người, nhưng hút không thiếu dương khí, nghiệp chướng nặng nề, nếu là bị tu sĩ chính đạo nhìn thấy, kết quả chính là bị cưỡng ép siêu độ. Nhưng mà Diệp Bình siêu độ pháp, không để cho hắn cảm thụ bất luận cái gì một tia thống khổ, tương phản có một loại không nói được giải thoát cảm giác. Nhưng dù cho như thế, Dương Văn vẫn là mộng A. Hắn không nghĩ tới Diệp Bình thế mà thật độ hóa chính mình. Phong ấn quỷ vương siêu độ kinh, cứ như vậy mạnh sao? Nhưng vì cái gì quỷ vương thống khổ như vậy? Mình lại có một loại muốn thăng tiên cảm giác. Là bởi vì ta quá yếu sao? Vẫn là chấp niệm không đủ sâu. Dương Văn không kịp nghĩ quá nhiều sự tình, bởi vì luân hồi chi quang đã chiếu lên trên người, hắn không cách nào kháng cự, chỉ có thể thuận theo. Sau một khắc, Dương Văn biến mất ngay tại chỗ, hắn đi luân hồi, đầu thai chuyển thế đi. Theo Dương Văn biến mất tại nguyên chỗ, một đạo màu vàng nhạt quang mang, cũng chui vào Diệp Bình thể nội. Đây là công đức chi lực, so không hải trước đó đạt được kia buộc muốn rõ ràng rất nhiều. Dương Văn biến mất. Nhưng mà, một nén nhang sau. Diệp Bình từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Sư huynh, ta ngộ ra tới. Tỉnh táo lại, Diệp Bình trước tiên hướng Tô Trường Ngự báo tin vui. Nhưng mà sau một khắc, hắn phát hiện bốn phía không người, Tô Trường Ngự biến mất. Đại sư huynh. Diệp Bình nếm thử tính địa la lên một tiếng, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Diệp Bình hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh, Diệp Bình minh bạch. Đoán chừng là quỷ vương muốn sống lại, đại sư huynh đi trước đối phó quỷ vương. Đúng đúng đúng, đại sư huynh hẳn là đi đối phó quỷ vương. Đại sư huynh, thật là tuyệt thế mãnh nam a. Diệp Bình trong lòng suy tư. Hắn càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cũng liền không hoảng hốt. Rất nhanh, Diệp Bình bắt đầu chậm rãi thể ngộ bản này Thái Thượng Độ Hóa Kinh. Không sai, này Thiên Độ Hóa Kinh. Tên là Thái Thượng Độ Hóa Kinh, Diệp Bình trọn vẹn lĩnh ngộ thời gian một nén nhang, mới lĩnh ngộ mà ra. Nay Thiên Độ Hóa Kinh, có hai loại độ hóa phương thức. Loại thứ nhất là tụng kinh độ hóa, niệm tụng kinh này, có thể ngưng tụ độ hóa kim quang, gột rửa oán lực, khiến cho buông xuống chấp niệm, chuyển thế đầu thai, nhưng đối phương không có làm qua cái gì đặc biệt chuyện thương thiên hại lý, hiệu quả tốt nhất. Nếu là loại kia dính đầy máu tươi người, sẽ thống khổ không chịu nổi, rất khó độ hóa thành công. Mà lại không chỉ là đối quỷ tu hữu hiệu. Bao quát đối người bình thường cũng hữu hiệu quả, tỉ như nói một người oán hận cực lớn, cũng có thể độ hóa. Thay lời khác tới nói, nếu như về sau kết thủ, đối phương căm hận mình, liền có thể xuất thủ độ hóa. Đây là đi ra ngoài kết thủ, giải trừ hậu hoạn vô thượng pháp môn. Loại thứ hai chính là lấy độ hóa kim quang, hóa thành pháp khí, chém giết quỷ tu, nhằm vào những cái kia thương thiên hại lý quỷ tu, sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Mà bản này Thái Thượng Độ Hóa Kinh. Hết thể có tứ trọng cảnh giới. Kim quang cảnh, kim luân cảnh, bồ đề cảnh, thái thượng cảnh. Ngưng tụ trăm đạo độ hóa kim quang, liền có thể hóa thành kim luân, ở sau gót sẽ hiển hóa một vòng kim luân chi quang, đại biểu cho giác ngộ trí tuệ, độ người độ mình, không cần tụng kinh, một lời một câu liền có thể độ hóa đối phương. Mà ngưng tụ cửu luân kim quang, liền có thể giác ngộ bồ đề, lúc kia chỉ cần chiếu rọi ra bồ đề chi quang, liền có thể độ hóa đối phương. Về phần thái thượng, vậy thì có chút xa xôi, Diệp Bình cũng là không rõ ràng lắm. Bất quá để Diệp Bình kinh ngạc chính là, mình lĩnh ngộ ra thái thượng độ hóa kinh về sau, thể nội thế mà nhiều một đạo công đức chi lực. Diệp Bình nghĩ mãi mà không rõ đạo này công đức chi lực là từ chỗ nào mà tới. Nhưng nghĩ nghĩ cũng không có cảm thấy cái gì. Có dù sao cũng so không có tốt, huống chi còn là tặng không, cái này khiến Diệp Bình tâm tình không khỏi vui sướng đi lên. Rất nhanh, Diệp Bình điều động thể nội công đức chi lực, hắn muốn nếm thử một chút công đức chi lực đến cùng mánh không mánh. Trong chốc lát, theo Diệp Bình điều động thể nội công đức chi lực, một cỗ bành trướng vô cùng linh khí tại thể nội sinh sôi. Một đạo công đức chi lực, phảng phất hóa thành dòng lũ, cọ rửa nhục thân. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp. Diệp Bình tu vi, đột phá đến luyện khí tầng 3. Không sai, luyện khí 3 tầng. T. Cảm nhận được cảnh giới tăng lên, Diệp Bình cả người đều ngộng. Bình thường tới nói, mình muốn từ luyện khí tầng 2 tu luyện tới luyện khí 3 tầng, chí ít cần 2-3 ngày thời gian, bởi vì trùng tu qua một lần, cho nên tốc độ tu luyện chậm chạp rất nhiều. Thật không nghĩ đến chính là, một đạo công đức chi lực, liền có thể để cho mình đột phá một tầng cảnh giới. Cái này nếu là 10 đạo, 100 đạo đâu? Vậy chẳng phải là muốn bay lên? Diệp Bình chấn kinh. Trong cơ thể hắn công đức chi lực cũng trực tiếp hao tổn không? Làm công đức. Ta muốn làm công đức. Cảm nhận được công đức chi lực chỗ kinh khủng, Diệp Bình ngồi không yên. Tân tân khổ khổ ngồi xuống 2-3 ngày thời gian mới chỉ có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Tùy tiện làm ra một đạo công đức chi lực, liền có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Cái này đổi ai ai có thể ngồi được vững. Nghĩ tới đây Diệp Bình trực tiếp đứng dậy, hướng phía trước đi. Diệp Bình ý nghĩ rất đơn giản, Tô Trường Ngự trấn áp quỷ vương đi, hắn đi độ hóa một chút tiểu quỷ, nếu là gặp được nguy hiểm, trực tiếp liền chạy, nếu là không có gặp được nguy hiểm, có thể độ hóa một cái tính một cái. Giống như đây. Diệp Bình thân ảnh, biến mất tại trong sương mù trắng. Cũng liền vào lúc này. Trong sương mù trắng, Không Hải tĩnh tọa tại dưới một thân cây. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, khuấy động lấy chẳng hạn, khí định thần nhàn. Không Hải không sợ nơi này quỷ hồn, bản thân hắn chính là trúc cơ viên mãn tu sĩ, mà lại tinh thông Phật Pháp, đang siêu độ phương diện này càng là trong chùa thứ nhất, chỉ cần không gặp được phi thường cường đại quỷ tu, hắn đều không sợ. 651, 652, 653, còn kém 347 đạo công đức chi lực, ta liền có thể nếm thử ngưng tụ Phật môn kim thân. Nếu là có thể tại 25 tuổi trước đó, ngưng tụ ra Phật môn kim thân, ta liền có thể tại 30 tuổi trước đó ẩn dưỡng ra độ hóa kim quang. Ai, lại muốn đổi mới tấn quốc Phật môn ghi chép, 30 tuổi trước đó, ẩn ra độ hóa kim quang, Không Hải á Không Hải, ngươi vì sao ưu tú như vậy? Ngươi có biết hay không, ngươi ưu tú như vậy, sẽ để cho người khác ghen tị à, đến lúc đó bởi vì đấu kỵ sinh hận, nghiệp lực gia trì, quả thật nghiệp chướng nặng nề à. Không Hải, đáp ứng ta, về sau cũng không nên ưu tú như vậy. Không Hải trong lòng nói một mình. Mặc dù lời nói này có chút khuyên bảo ý tứ, nhưng bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng lộ ra 10 phần đắc ý. Cũng không có qua thời gian đốt một nén hương. Đột ngột ở giữa, cách đó không xa, theo một chùm kim quang chợt lóe lên. Trong chốc lát, Không Hải không khỏi sương sở. Độ hóa kim quang. Có đạo cao nhân ở đây. Hắn kinh ngạc. Chương 76, đem hắn bị hù te ra quần. Không Hải ngây ngẩn cả người. Hắn mới hoàn toàn chính xác thấy được một chùm kim quang hiện lên, tại cách đó không xa. Đáng tiếc xương trắng che khuất hắn ánh mắt, không cách nào thấy rõ ràng là ai. Là đạo môn cường giả, vẫn là Phật môn cao tăng. Không Hải hơi kinh ngạc. Có thể ngưng tụ ra độ hóa kim quang tồn tại, toàn bộ tấn quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một cái tu sĩ, muốn ngưng tụ độ hóa kim quang, cực kỳ chi nạn. Đầu tiên muốn ngưng tụ 1000 đạo công đức chi lực, này 1000 đạo công đức chi lực, không phải chém giết 1000 đầu oan hồn liền có thể thu hoạch được. Mà là chân chính độ hóa, Không Hải hao tốn thời gian 15 năm. Cũng bất quá ngưng tụ hơn 670 đạo công đức chi lực. Muốn góp đầy 1000 đạo còn cách một đoạn, mà lại cho dù là ngưng tụ 1000 đạo công đức chi lực, cũng chỉ có thể tạo nên Phật môn kim thân, sau đó tại ẩn dưỡng độ hóa kim quang. Cho nên có thể có được độ hóa kim quang tồn tại, giống nhau đều là cao nhân đắc đạo, là chân chính cao nhân đắc đạo. Kim quang phổ chiếu, gột rửa bán nghiệm. Lâm Hà quỷ phần gần nhất phát sinh dung chuyển, nhưng chỉ là phát sinh một chút dung chuyển, trong chùa cao tăng cho rằng Lâm Hà quỷ phần phong ấn có chút buông lỏng. Để hắn tới điều tra điều tra. Trừ phi là quỷ vương phục sinh, bằng không mà nói, không thể lại dẫn tới cao nhân đắc đạo. nghĩ đến hẳn là vị tiền bối đi, đáng tiếc, ta không thể đi loạn, nơi này còn có hai vị thí chủ, nếu là ta rời đi, tất có quỷ tu đến đây tìm bọn họ để gây sự. Không hải có chút khó chịu, hắn muốn tới kiến thức một chút vị này cao nhân đắc đạo. Nhưng nghĩ tới Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự ở một bên, hắn cũng không dám rời đi, miễn cho mình vừa đi, để những cái kia quỷ tu thừa cơ mà vào. Cũng liền vào lúc này, trong sương mù trắng, một đám cô hồn dã quỷ tụ tập. Làm sao Lam Nhi cùng Dương Văn đi thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại a? Đúng vậy à, cái này đều đã nửa canh giờ, nếu là tại mang xuống, trận pháp một khi biến mất, coi như phiền toái. Bọn hắn có thể hay không gặp được nguy hiểm. Bọn này cô hồn dã quỷ ước chừng 20-30 cái, tại Lâm Hà quỷ phần xem như một cỗ thế lực nhỏ, bình thường chính là bắt một chút lạc đàn tu sĩ, hấp thụ đối phương dương khí. Không có khả năng, hai người kia bất quá là luyện khí tu sĩ, Dương Văn cùng Lam Nhi chí ít cũng là quỷ binh đại viên mãn, giống như là luyện khí viên mãn, trừ phi bọn hắn trêu chọc phải hòa thượng kia, nhưng ta cũng không có phát giác được Phật pháp chi lực. Cầm đầu nam tử nói như vậy đạo, ngữ khí mười phần kiên định. Đại nhân, có thể hay không hai người kia giả heo ăn thịt hổ à, nhìn như luyện khí cảnh, nhưng trên thực tế lại là trúc cơ tu sĩ, chính là muốn hấp dẫn chúng ta quá khứ. Bằng không, hai cái luyện khí tu sĩ, trong đó một cái vẫn là luyện khí tầng 2, dám đến Lâm Hà quỷ phần. Một cái oan hồn nói như thế, lộ ra hết sức tò mò. Lời này nói chuyện, còn lại dã quỷ cũng không khỏi sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng a. Cũng không khả năng, Lâm Hà quỷ phần, có trăm vạn oan hồn. Có lẽ hắn gạt được chúng ta, nhưng không lừa được cái khác các quỷ, còn nữa cho dù thật sự là như thế, cũng không cần lo lắng. Ta đã đột phá tới quỷ sĩ cảnh, coi như hai người bọn họ là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cũng không làm gì được cờ ta. Chán ở dê lẽ lại bọn hắn còn có thể ngưng tụ độ hóa kim quang. Bọn này dã quỷ đầu mục rất tự tin, hắn là quỷ sĩ cảnh tu sĩ, giống như là tu sĩ trúc cơ cảnh. Lại thêm nơi đây chính là Lâm Hà quỷ phần, đối bọn hắn tới nói tiên thiên liền có bổ trợ. Cùng cảnh giới một trận chiến, cho dù là đánh không lại cũng tuyệt đối không có khả năng chết tại trong tay đối phương, cho nên hắn không có sợ hãi. Vì vậy, bầy quỷ tu nhao nhao nhẹ gật đầu. Cũng hoàn toàn chính xác, coi như Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự thật giả heo ăn thịt hổ thì phải làm thế nào đây? Chán ở dê lẽ lại kim đan giả luyện khí. Cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào, huống hồ kim đan chân nhân cũng không có khả năng tới chỗ như thế à. Luôn không khả năng thật có thể đánh ra độ hóa kim quang a. Cũng liền tại bầy quỷ tu đang suy tư lúc. Đột ngột ở giữa, một thanh âm vang lên. Tới, đến rồi. Theo thanh âm vang lên, chúng oan hồn nhao nhao giữ vững tinh thần. Quả nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc, xuất hiện tại bầy quỷ trong mắt. Trong lúc nhất thời, những này oan hồn từng cái hưng phấn không thôi. Đừng lộn xộn, để hắn lại đi tới điểm, miễn cho bị kia xú hỏa thượng hỏng sự tình. Còn có không muốn trực tiếp giết hắn, trước dọa một chút hắn, đem hắn bị hù hoang mang lo sợ, chúng ta tốt hơn hút dương khí. Bọn này cô hồn đầu mục mở miệng, để chúng oan hồn không nên kích động, chờ Diệp Bình đến gần điểm tại động thủ. Lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Hắc hắc hắc, thật vất vả tới người, chúng ta khẳng định phải chậm rãi chơi. Đúng vậy à, chỉ hy vọng ra hỏa này, đừng như lần trước người kia, bị chúng ta trực tiếp dọa chết tươi. Bọn này dã quỷ cười lớn, bọn hắn lộ ra thập phần hưng phấn, không kịp chờ đợi. Mà cách đó không xa, Diệp Bình tay cầm phi kiếm, thần sắc lộ ra mười phần phiền muộn. Hắn rất phiền muộn. Không phải nói nơi này là Lâm Hà quỷ phân sao. Đi như thế nào nhanh thời gian một nén nhang, một con cô mộ phần dã quỷ đều không có gặp à. Quỷ đâu? Đi nơi nào? Đều đã chết sao? Diệp Bình rất khó chịu, mình thật vất vả học được siêu độ chi pháp, đang nghĩ ngợi soát điểm công đức, thật không nghĩ đến sửng sốt một con quỷ đều không có gặp được. Loại cảm giác này rất khó chịu, Diệp Bình hình dung không ra. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi sinh ra hoán nghiệm. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên ở giữa, Diệp Bình không khỏi sương sở. Thái thượng độ hóa kinh, không chỉ là độ hóa vong hồn, còn có thể độ hóa hoán nghiệm. Mình bây giờ sinh ra hoán nghiệm, có thể hay không độ hóa? Nếu là mình độ hóa mình, sẽ có hay không có công đức? Nếu có công đức, đây chẳng phải là có thể tự sản tự tiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi vỗ vỗ đầu, một chùm đạm kim sắc quang mang từ thiên linh cái không có vào thể nội. Đây là độ hóa kim quang. Sau một khắc, một loại khó mà hình dung cảm giác xuất hiện. Phảng phất tiến vào thánh hiền hình thức, hết thảy phiền não, áp lực, phiền muộn, sạch sành xanh trống không. Đáng tiếc duy nhất chính là, mục đến công đức. Nhưng loại cảm giác này rất tốt, có một loại giác ngộ trí tuệ cảm giác, để cho lòng người không khỏi vui sướng đi lên. Mặc dù không có công đức chi lực, nhưng lại có thể để tự thân tiến vào minh ngộ trạng thái, mở ra trí tuệ, tiêu trừ phiền não, cũng xem là tốt. Diệp Bình tự trọng một phen. không có công đức chi lực, nhưng lại có thể tiêu trừ phiền não, rất không tệ a. Nhưng mà, ngay tại Diệp Bình suy tư lúc, đột ngột ở giữa, từng đợt âm phong thổi tới. Trong chốc lát một chút trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên. Ta chết. Thật thê thảm a. Thanh âm cực kỳ trầm thấp, mang theo một loại kêu rên, nghe liền để cho người ta dùng mình. Giờ khắc này Diệp Bình ngây ngẩn cả người. Từng đoàn hắc vụ xuất hiện, hóa thành từng đầu ác quỷ, không đầu quỷ, gãy chi quỷ, còn có một số oan hồn, toàn thân lây dính máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm. Âm phong trận trận, kêu rên thanh âm vang lên, mấy chục con oan hồn trên mặt đất leo lên, từng cái oan khí ngập trời mà nhìn chằm chằm vào Diệp Bình. Những này oan hồn, nhìn thấy đã ngây ngốc tại nguyên chỗ Diệp Bình, từng cái trong lòng không khỏi cười to, cảm thấy Diệp Bình đã sợ choáng váng. Bọn hắn rất hưởng thụ loại này sợ hãi. Ngay tại lúc sau một khắc, Diệp Bình lấy lại tinh thần, trong ánh mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ách! Kinh hỉ. Bầy quỷ sững sờ. Đây là ý gì? Không phải là sợ hãi sao? Ngươi làm sao còn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng? Chúng oan hồn có chút ngộng. Mà quay về qua thần Diệp Bình, đích đích sát sát mặt mũi tràn đầy vui vẻ a. Hắn tìm thời gian một nén nhang, đều không tìm được một đầu oan hồn, thật không nghĩ đến lập tức xuất hiện mấy chục con oan hồn. Cái này làm sao không để hắn vui vẻ a? Ta chết thật oan a. Ta thật thống khổ a. Ta thật là khó chịu a. Cũng liền tại lúc này, một đầu đầy người nhiễm máu tươi oan hồn đi vào Diệp Bình dưới chân, hắn bắt lấy Diệp Bình chân trần, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Đây là một cái quỷ thắt cổ, trên cổ có một vòng màu xanh vết dây hẳn. Quỷ thắt cổ thẳng vào nhìn xem Diệp Bình, hắn rất trơ mong Diệp Bình tiếp xuống biểu hiện. Nhưng sau một khắc, Diệp Bình trực tiếp ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy từ bi mà nhìn xem quỷ thắt cổ nọ y. Ngươi thật rất thống khổ sao? Diệp Bình mặt mũi tràn đầy từ bi điệu dò hỏi. Thanh âm vang lên, quỷ thắt cổ không khỏi sương sờ. Ý gì? Ngươi hỏi ta có đau hay không, gian khổ làm ra cái gì? Ta ngươi còn muốn siêu thoát ta? Đại ca chút nghiêm túc có được hay không? Ta là quỷ A. Ngươi có thể hay không cho điểm người bình thường phản ứng? Ngươi khóc một cái cho ta xem một chút có được hay không? Quỷ thắt cổ trong lòng nhịn không được nhả rãnh no y. Bất quá mặc dù nội tâm nhả rãnh, nhưng quỷ thắt cổ vẫn là mười phần thê thảm nhìn về phía Diệp Bình no y. Đúng vậy A, ta thật thống khổ A, ngươi có thể hay không mau cứu ta? Quỷ thắt cổ ngôn ngữ ở trong tràn đầy thê thảm, trong ánh mắt càng là để lộ ra vẻ oán độc. Nhưng ngay một khắc này, Diệp Bình thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không có việc gì, ngươi lập tức liền không thống khổ. Thanh âm vang lên. Còn không đợi quỷ thắt cổ phản ứng. Một chùm kim quang xuất hiện tại Diệp Bình bàn tay ở trong. Trong chốc lát, chúng oan hồn ngây ngẩn cả người. Độ hóa kim quang. Chương 77, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú. Độ hóa kim quang. Tất cả oan hồn sửng sốt. Bọn hắn toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, từng cái như là thấy được quỷ. Cho dù là giấu ở âm thầm đầu mục, cũng triệt để trợn tròn mắt. Từng cái liền như là trông thấy quỷ. Cái này độ hóa kim quang đối bọn hắn tới nói, quả thực là chí mạng sát khí, chỉ cần vừa đối mặt, quỷ vương phía dưới trực tiếp siêu độ, căn bản không cho ngươi nửa điểm cơ hội giải thích. Không sai, quỷ vương phía dưới trực tiếp siêu độ. Tại quỷ tu giới bên trong, quỷ vương tương đương với nhân tộc nguyên anh cảnh tu sĩ. Nói cách khác, nguyên anh cảnh trở xuống quỷ hồn, chỉ cần bị độ hóa kim quang vừa chiếu, mặc cho ngươi lớn hơn nữa không cam lòng, lớn hơn nữa không muốn, cũng chỉ có thể cưỡng ép bị siêu độ. Nếu là một chút cô hồn dã quỷ, bị siêu độ cũng còn tốt. Nhưng đối với một chút quỷ tu tới nói, tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm, thật vất vả tu luyện đến quỷ tướng cảnh. Có mấy cái nguyện ý đi đầu thai chuyển thế. Đầu thai làm hoàng đế đều không ai nguyện ý đi à, trở thành quỷ tướng, mặc dù sẽ lọt vào rất nhiều kiếp nạn, nhưng ít ra có thể nhìn thấy hy vọng đi. Một ngày kia nói không chừng có thể trở thành quỷ tiên. Bị siêu độ chính là chỉ có đầu thai một đầu đường ra. Đời này đều không có quá tốt, sẽ còn nghĩ đến kiếp sau. Xì xì xì. Theo đại lượng khói đen bay ra, đầu này quỷ thắt cổ liền như là bị hỏa thiêu, lộ ra cực kỳ thống khổ, bất quá lại khôi phục bình thường, chung quanh quấn quanh bạch sắc quang mang, ngay sau đó bị một đạo bạch quang đảo qua, liền biến mất ở nguyên địa, chuyển thế đi đầu thai. Hắn có tội nghiệt, nhiễm qua nhân mạng, cho nên độ hóa kim quang chiếu rọi ở trên người hắn lúc, sẽ để cho hắn hết sức thống khổ. Chạy mau a, gia hỏa này thật là giả heo ăn thịt hổ. Có oan hồn lấy lại tinh thần, không khỏi hét lên một tiếng. Sau một khắc, tất cả oan hồn giống như điên hướng chung quanh tán đi, từng cái chạy cực nhanh, hận không thể bao dài mấy chân. Bọn hắn từng cái dọa đến trong lòng run sợ, khe ra quần, căn bản cũng không dám tiếp tục lưu lại. Chớ đi a, ta giúp các ngươi đầu thai chuyển thế, các ngươi yên tâm sẽ không rất đau, lập tức liền tốt. Nhìn thấy tất cả oan hồn thoát đi, Diệp Bình không khỏi gấp, vội vàng hô to một tiếng, khuyên can bọn hắn lưu lại, để bọn hắn đầu thai chuyển thế. Nhưng mà bọn này oan hồn đã sớm từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Nơi đó còn dám đợi ở chỗ này a? Về phần đầu thai, ném đại gia ngươi a, muốn đầu thai chúng ta sớm đầu, vẫn chờ để ngươi đến siêu độ. Nhìn thấy điên cuồng chạy trốn oan hồn, Diệp Bình có chút gấp, vội vàng đánh ra từng đạo độ hóa kim quang. Mỗi đánh ra một đạo độ hóa kim quang, đều cần hao phí đại lượng pháp lực, tuy nói pháp lực mình hùng hậu, nhưng Diệp Bình cũng không muốn lãng phí. Chỉ là dưới mắt bây giờ không có biện pháp, Diệp Bình cũng liền không tàng tư. Xì xì xì. Xì xì xì. Diệp Bình một nháy mắt đánh ra 5-6 đạo độ hóa kim quang, nhưng phàm là bị độ hóa kim quang đánh trúng oan hồn, lập tức cực kỳ thống khổ, nhưng trong nháy mắt, lại tiêu trừ tội nghiệt, đầu thai chuyển thế đi, đồng thời từng đạo công đức chi lực cũng chui vào Diệp Bình thể nội. Cái này khiến Diệp Bình vui mừng quá đội a. Chỉ là có người vui vẻ có người sầu, Diệp Bình là đắc ý, nhưng bọn này oan hồn chịu không được a. Tất cả oan hồn dọa đến mặt không có chút máu, có mấy cái thực sự sợ quá khóc, trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu rên nói: "Thượng tiên, tha mạng à, chúng ta bất quá là phụng mệnh làm việc, ngài muốn siêu độ, có thể đi siêu độ đại ca của chúng ta, hắn liền chôn ở phương hướng tây bắc, ngài liền thả ta đi." "Đúng vậy à, thượng tiên, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, ngài muốn siêu độ, đi siêu độ đại ca của chúng ta, hắn là quỷ sĩ, siêu độ hắn có thể thu hoạch được không ít công đức, ngài lòng từ bi, vung tha chúng ta đi." Bọn này oan hồn khóc lớn tiếng hô hào, bọn hắn thực sự không nguyện ý cứ như vậy bị siêu độ, chỉ có thể bán đại ca của mình. Mà Diệp Bình nghe nói như thế về sau, con mắt đều tái rồi. Còn có một đầu quỷ sĩ giấu ở âm thầm. Diệp Bình cũng là biết quỷ tu cảnh giới phân chia. Bọn này quỷ tu, giống như là luyện khí 7 tầng, luyện khí tam tầng, đều là một chút tiểu lâu la tồn tại. Nhưng quỷ sĩ không giống A, giống như là trúc cơ tu sĩ. Nếu có thể độ hóa thành công, đây chẳng phải là... Diệp Bình không dám nghĩ. Hắn vung tay lên, mấy chục đạo độ hóa kim quang đánh ra, trực tiếp siêu độ bọn này oan hồn. Mặc dù có một đầu quỷ sĩ, nhưng tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn toàn bộ đều muốn. Thịt mỗi cũng là thịt, huống hồ những này oan hồn cho mình công đức chi lực, căn bản liền không ít. Phương hướng tây bắc. Trương Dã nhìn xem mình ngày xưa bộ hạ, từng cái bị Diệp Bình độ hóa về sau, toàn bộ quỷ đều mơ hồ. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn nho nhã vô cùng tu sĩ trẻ tuổi, lại có thể ngưng tụ ra độ hóa kim quang. Có lầm hay không a? Con trẻ như vậy liền có thể ẩn dưỡng ra độ hóa kim quang, vậy sau này còn phải rồi. Cái này đặc địa, Phật Đà chuyển thế. Vẫn là đạo tôn chuyển thế. Trương Gia triệt để không biết nên nói cái gì. Chỉ là còn không đợi hắn chuẩn bị đi đường lúc, liền nghe được dưới tay mình bắn mình, một nháy mắt Trương Gia vừa tức vừa giận. Nhưng khí cũng vô dụng thôi, dưới tay mình toàn bộ bị siêu độ xong, liền xem như muốn phát tiết cũng vô dụng thôi. Nghĩ tới đây, Trương Gia quay người chạy vội, muốn thoát đi nơi đây, căn bản không dám ở lâu a. Nhưng mà hắn vừa chạy, Diệp Bình thanh âm liền tại sau lưng vang lên. "Bằng hữu, ngươi thống khổ sao?" Thanh âm vang lên, Trương Dã trong nháy mắt dùng mình, hắn dọa đến bay lên, một đường hướng phía bắc chạy tới. "Bằng hữu, đừng chạy à, ta nhìn ngươi toàn thân oán nghiệm ra thân, có phải hay không mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ a? Có muốn hay không ta giúp ngươi siêu độ một chút?" "Ngươi yên tâm, ngay từ đầu sẽ có chút đau nhức, đằng sau liền rất thoải mái." Diệp Bình thanh âm tại sau lưng không ngừng vang lên. Cái này khiến Trương Dã có thụ dày vò a. Hắn hối hận làm sao trêu chọc như thế một tôn đại thần. Nhưng càng làm cho Trương Dã khó chịu không phải cái này, mà là đầu năm nay thế mà còn có người thích chơi giả heo ăn thịt hổ. Có ý tứ không có ý nghĩa a. Đều thời đại nào, còn chơi loại này cũ rích xáo lộ. Ngươi liền không thể thản đãng đãng một chút sao? Sau lưng, Diệp Bình trước tiên liền đã nhận ra Trương Dã. Ở trong mắt Diệp Bình, Trương Dã toàn thân quấn quanh lấy oán khí. Loại này oán khí 10 phần nồng đậm, so với vừa nay đám kia oan hồn cộng lại oán khí còn nhiều hơn không ít. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình không khỏi khó chịu đi lên. Một người thế mà sinh ra nhiều như vậy oán khí, hiển nhiên là khi còn sống nhận lấy cực kỳ không công bằng đối đãi, chịu đủ tra tấn, hắn vì Trương Dã cảm thấy bi thương. Hắn quyết định, nhất định phải siêu độ Trương Dã, để hắn hạnh phúc vui vẻ. Nghĩ tới đây, Diệp Bình tăng thêm tốc độ đổi tới. Diệp Bình không có ngự kiếm phi hành. Bởi vì hắn còn không quá sẽ ngự kiếm, còn không bằng tự thân chạy nhanh. Hắn chính là thái cổ thần ma thể, nhục thân không cách nào dùng lẽ thường đi hình dung. Theo Diệp Bình đem pháp lực ra trì tại trên hai chân, trong chốc lát, Diệp Bình như một trận gió chạy, tốc độ kia vậy mà không thua gì Trương Dã. "Đạo hữu, ngươi không được chạy à, ta là người tốt, ta là tới giúp ngươi gột rửa oán khí, để ngươi một lần nữa làm quỷ." Diệp Bình truy ở phía sau, lớn tiếng nói. "Thượng tiên, là ta có mắt không tròng, đắc tội ngài. Van cầu ngài, cầu ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan về sau sẽ không còn làm chuyện thương thiên hại lý. Trương Giã dùng một loại giọng nghẹn ngào nói, hắn hiện tại toàn thân đang phát run, nhất là Diệp Bình sẽ phải đuổi tới hắn, để hắn càng thêm sợ hãi. Đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta không có giận ngươi à, ta chính là tu sĩ chính đạo, gặp ngươi như thế đáng thương, là tới giúp ngươi siêu thoát, ngươi tin tưởng ta à. Diệp Bình mở miệng, cho trả lời. Thượng tiên, ta hiện tại rất tốt, không cần độ hóa, tạ ơn thượng tiên hảo ý, ngài liền thả ta đi, nếu không dạng này, ta dẫn ngươi đi tìm quỷ vương, ngươi độ hóa ta một tên tiểu quỷ vô dụng à, độ hóa quỷ vương mới nghiêm túc bản sự, ngươi nếu có thể độ hóa quỷ vương, vậy đơn giản là vô lượng công đức à. Trương Giã lớn tiếng nói, thậm chí muốn mang Diệp Bình đi độ hóa quỷ vương. Còn có quỷ vương. Vậy được à, đạo hữu, ngươi đừng chạy, mang ta đi tìm quỷ vương, chúng ta cùng một chỗ độ hóa quỷ vương, đến lúc đó công đức một người một nửa, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay với ngươi, ta chính là danh môn chính phái, sẽ không lừa gạt ngươi. Diệp Bình nói như vậy nói y. Bất quá Diệp Bình không đốc, hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, không thể lại đi độ hóa quỷ vương. Cả hai hoàn toàn không phải một cái lượng cấp A, cho dù có độ hóa kim quang lại có thể thế nào. Thượng tiên, ngài cũng đừng nói giỡn, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi, ta van cầu ngài. Trương Giã khóc tang mặt quỷ, vừa chạy vừa nói. Hắn căn bản cũng không tin Diệp Bình. Đạo hữu, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa đi. Ta Diệp mỗi người đều đem lời nói đến phân thượng này, ngươi còn chưa tin. Vậy cũng đừng trách ta. Đại Uy Thiên Long. Đại La Pháp Chú. Thế Tôn Địa Tạng. Bàn Nhược Chư Phật. Bàn Nhược Bá Ma Hống. Diệp Bình hét lớn một tiếng, điều động tất cả pháp lực, trong chốc lát cả người hắn phảng phất độ một tầng kim sơn, một chùm độ hóa kim quang, trực tiếp đánh chúng ngay tại thoát đi Trương Giã. A. Theo một đạo vô cùng thê lương điệu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nơi xa, Trương Giã ngã trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Độ hóa kim quang đem hắn bao phủ, cuồn cuộn khói đen từ trong cơ thể hắn bay ra. Những này khói đen, đại biểu cho tội nghiệt, hắn đã từng phạm phải qua rất nhiều tội nghiệt, bây giờ tự nhiên muốn bị phạt. Diệp Bình nhìn xem đây hết thảy. Hắn không có bất kỳ cái gì một điểm thương hại, đây là Trương Giã kiếp, làm sai sự tình tự nhiên coi trừng phạt, cho dù là độ hóa, cũng không có khả năng nói để ngươi thư thái như vậy chuyển thế. Đây là thiên lý. Phạm phải tội nghiệt, cho dù là bị người ta độ hóa, cũng muốn trước rửa sạch trên người tội nghiệt, mà rửa sạch tội nghiệt quá trình, cực kỳ thống khổ. Trừ phi chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, vậy liền sẽ không quá thống khổ. Giống như đây, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau. Rốt cục, Trương Giã trên người khói đen toàn bộ biến mất. Ngay sau đó một đạo cực kỳ tinh khiết công đức chi lực, chui vào Diệp Bình thể nội. Chương 78, lần nữa khai khiếu, luyện khí 7 tầng. Lâm Hà Quỷ Phần. Theo trên người oán khí hoàn toàn không có, Trương Giã thân thể biến trắng loáng vô cùng. Hắn lệ khí đã hoàn toàn không có, đạt được tinh hóa. Thế nào, đạo hữu, ta không có lừa gạt ngươi chứ, có phải hay không liền đau một chút? Diệp Bình nhìn xem Trương Giã, nghiêm túc nói. Lời này nói chuyện, cái sau không khỏi có vẻ hơi ưu oán. Trương Giã tâm tình rất phức tạp, mặc dù đạt được độ hóa, một thân oán khí hoàn toàn không có, nhưng đồng dạng cũng đã mất đi tu vi. Đạo hữu, ngươi có phải hay không còn có một số oán khí a? Có muốn hay không ta đang giúp ngươi độ hóa một chút? Nhìn xem Trương Giã thần sắc, Diệp Bình không khỏi vội vàng mở miệng, trong lòng bàn tay độ hóa kim quang đã chuẩn bị sẵn sàng. Đừng, thượng tiên, ta đã giác ngộ trí tuệ, không cần tại độ hóa. Ngài thật muốn độ hóa, hướng mặt trước đi thẳng, có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Nghe xong Diệp Bình còn muốn độ hóa mình, Trương Giã trực tiếp liền cấp nhãn, vội vàng cáo chi Diệp Bình phía trước còn có càng nhiều cô hồn dã quỷ, nhưng tuyệt đối đừng tại độ hóa mình. Hắn thật chịu không được a. Phía trước có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Diệp Bình nghe xong lời này, cả người không nguyên do tinh thần. Đúng vậy à, phía trước có rất nhiều cô hồn dã quỷ, bất quá thượng tiên, ngươi tuyệt đối không nên quá thâm nhập, quỷ vương ngay tại phía trước, ngài mặc dù có độ hóa kim quang, nhưng đoán chừng vẫn là độ hóa không được quỷ vương. Trương Giã thiện ý nhắc nhở. Hắn bây giờ đã bị độ hóa, tiếp nhận Diệp Bình nhân trạch, lại thêm trong lòng lệ khí hoàn toàn không có, tự nhiên do tâm hướng thiện, không đi hại Diệp Bình. Minh bạch. Diệp Bình nhẹ gật đầu, chính hắn cũng rõ ràng, lấy thực lực của mình, muốn đi độ hóa quỷ vương, thuần túy chính là đưa đồ ăn, không quá độ hóa không được quỷ vương, độ hóa một chút quỷ bình quỷ sĩ vẫn là không có vấn đề. Thượng tiên, Lâm Hà Quỷ Phần quỷ vương rất có thể muốn sống lại, nơi này không quá an toàn, mặc dù không biết thượng tiên tu vi của ngài như thế nào, nhưng nếu không có cái gì chuyện trọng yếu, tận lực sớm đi rời đi đi. Trương Gia nói như vậy đạo, để Diệp Bình sớm đi rời đi, miễn cho tao ngộ phiền phải gì.